Chương 332, Thương Long thất tốc lực lượng. Vĩ lực quy về tự thân. Chương 332, Thương Long thất tốc lực lượng. Vĩ lực quy về tự thân. So phù Tô công tử càng thêm phù hợp. Ngông Điểm trên khuôn mặt lộ ra rõ ràng thần sắc hoài nghi đến, trong giọng nói mang theo vài phần nhàn nhạt khinh thường cùng cười nhạo nói, Trường Sinh công tử nói chẳng lẽ 18 công tử hồ hợi. Triệu Trường Sinh vẻ khinh thường đơn giản bệ hạ một tiếng ổn càng sâu. Hồ hợi, tên phế vật kia cũng xứng. Lần này Ngông Điểm có chút khác biệt. Tại hắn hiểu biết đến trong tình báo, Triệu Trường Sinh tiếp xúc qua đại tần công tử chỉ có hai vị, một cái là hồ hợi, mà lại giữa song phương còn rõ ràng bộc phát qua mâu thuẫn. Một cái khác chính là công tử Phù Tô. Hiện tại Triệu Trường Sinh nếu phủ nhận Phù Tô lại như thế đối với hồ hợi chẳng thèm ngó tới dáng vẻ. Chẳng lẽ nói cái gì còn có mặt khác công tử trước đó tiếp xúc qua Triệu Trường Sinh sao? Phù Tô cùng Ngông Điểm trong lòng, lập tức xóa qua đồng dạng suy nghĩ đến. Không cần đoán. Triệu Trường Sinh thanh âm đánh gãy trong lúc miên man suy nghĩ Phù Tô cùng Ngông Điểm hai người. Tại hai người kinh ngạc cùng khó có thể tin dưới con mắt, Triệu Trường Sinh chậm rãi nói ra, muốn so lên Phù Tô, ta cảm thấy Thủy Hoàng Đế mới càng thêm có tư cách cùng năng lực, nắm trong tay lớn như vậy Đại Tần Đế quốc. Sau khi hết khiếp sợ Ngông Điểm, theo bản năng quả quyết phủ định nói, không có khả năng. Vậy hạ cuối cùng cũng có trăm năm ngày. Ngươi vừa mới nói được nửa câu, Ngông Điểm thanh âm im bặt mà dừng. Thủy Hoàng Đế đích thật là một cái khí độ rộng lớn đế vương. Nhưng ở cái này Thủy Hoàng Đế chấp nhất tại truy cầu Trường Sinh bất tử thời điểm, nói bệ hạ cuối cùng cũng có trăm năm ngày loại nguyền rủa này nói như vậy. Thật rơi vào người hữu tâm trong hai, Ngông Điểm cùng toàn bộ Ngông gia cũng khó khăn trốn một cái phỉ báng quân thượng tội danh. Đây chính là được cho tội ác tại trời tội lớn. Đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, Ngông Điểm dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn về hướng Triệu Trường Sinh, thanh âm khô khốc nói ngươi. Ngươi tìm được để bệ hạ Trường Sinh bất tử biện pháp. Chẳng lẽ nói là thần thú tinh huyết? Tại Tống Võ Đại trong thế giới, thần thú tinh huyết có thể để người ta trường sinh bất tử. Ước chừng là phổ biến nhất làm người biết trường sinh thủ đoạn. Nhưng cũng tiếc chính là, loại này trường sinh bất tử thủ đoạn, từ Tông Chu thời đại liền từ từ trở thành hư vô mờ mịt truyền thuyết. Nghe nói giả chúng nhiều, nhưng lại chưa từng có được chứng thực qua. Ngông Điểm chính mình cũng rất nhanh phủ định suy đoán này. Không, không có khả năng. Thần thú tung tích đã sớm biến mất mấy trăm năm. Nếu là thật sự có thể làm cho người nắm giữ thần thú năng lực tinh huyết, công tử há lại sẽ chắp tay nhường cho người. Ngông Điểm trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, trong ánh mắt lộ ra không hiểu cổ quái nói, là Thương Long thất tốc lực lượng. So sánh với thần thú đến, Thương Long thất tốc đó nhưng là đại tần lưu truyền vẫn như cũ thần thoại. Thậm chí Ngông Điểm chính mình cũng đã từng thấy qua cái kia danh xưng cất giấu Thương Long thất tốc bí mật, thuộc về đại tần hộ đồng. Triệu Trường Sinh không nghĩ tới Ngông Điểm vậy mà lại như thế liên tưởng năng lực. Mặc dù phỏng đoán của hắn đều là căn cứ vào tự thân hiểu rõ, nhưng không thể phủ nhận là, đứng đang lựa yên ổn trên lập trường, phỏng đoán của hắn đã là tận khả năng truy cầu hợp tình hợp lý. Ngông tướng quân không cần đoán. Triệu Trường Sinh nói thẳng nói trong tay của ta đã không có thần thú tinh huyết, cũng không có phá giải Thương Long thất tốc bí mật. Dừng một chút, Triệu Trường Sinh đang lựa yên ổn cùng Phù Tô ngạc nhiên dưới con mắt chậm rãi nói ra, trong tay của ta có thuộc về thần thú Phượng Hoàng Phượng Huyết. Ngông Điểm lập tức giật mình. Là, Trường Sinh công tử đã từng bằng vào Phượng Huyết chi lực, để cái kia thuộc về cắt chạy Bạch Phượng Hoàng lộ sắc thành chân chính Phượng Hoàng. Mặc dù bởi vì một vị nào đó thần bí võ giả hành không xuất thế, xuất thủ ngăn cản, đến mức vừa mới tiến hóa Bạch Phượng Hoàng liền tiến vào niết bàn trạng thái, nhưng có thể làm cho Bạch Phượng Hoàng tiến hóa. Công tử trong tay há lại sẽ thiếu khuyết vượng biết đâu. Ta nhớ được trên sách ghi chép, máu của thần thú mặc dù có rất nhiều diệu dụng, nhưng lại cảm giác không đủ để cho người ta trường sinh mới đối. Phù Tô nhớ lại đã từng trên điện tịch ghi chép, phát ra nghi ngờ hỏi thăm. Ta phượng biết hoàn toàn chính xác không đủ để trường sinh, nhưng phượng biết số lượng đủ nhiều đâu? Triệu Trường Sinh đều đâu vào đấy nói chỉ cần có đầy đủ phượng biết không ngừng luyện chế bổ sung sinh mệnh nguyên khí cùng tuổi thọ đan dược. Trường sinh tuyệt không phải là nói xuông. Giờ khắc này Mông Điểm rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Thủy Hoàng Đế sẽ thừa dịp bóng đêm, lặng yên không tiếng động tới bái phòng vị này Trường Sinh công tử. Nội tâm thất lạc đồng thời, Mông Điểm cũng có chút may mắn lấy, Triệu Trường Sinh mặc dù không có lựa chọn Phù Tô, lại đồng dạng không có lựa chọn Đại Tần công tử bên trong bất kỳ một cái nào. Lựa chọn bệ hạ bản thân quyết định này, nếu ngoài ý liệu, lại đang hợp tình lý. Liền ngay cả duy trì Phù Tô Mông Điểm, trong nội tâm cũng không thấy đến Phù Tô sẽ trở thành một cái sánh vai Thủy Hoàng Đế đế vương. Phải biết, Thủy Hoàng Đế đế vị cực kỳ đặc thù, hắn đầu tiên là gìn giữ cái đã có kế vị chi quân, tiếp lấy phấn lục thế chi tích lũy, quét ngang lục quốc. Thường nói, kế thừa càng so lập nghiệp khó. Khả Thủy Hoàng Đế lại là một thân xử lý. Tổ hữu công, tông hữu đức, Thủy Hoàng Đế được xưng là tổ lòng, đó nhưng là trung nguyên liệt quốc chỗ công nhận. Có thể nói, đang làm hoàng đế trong chuyện này, Ngông Điểm bẻ ngón tay mấy lần liệt quốc đều chưa hẳn tìm được một cái là đủ không thấy Thủy Hoàng Đế tồn tại. Thủy Hoàng Đế bi vọng, cơ hồ có thể áp đảo hết thảy. Liền ngay cả từ Tông Chu bắt đầu chế độ phân đất phong hầu, tại Thủy Hoàng Đế cải biến là quận huyện chế lúc cũng không có bất luận kẻ nào có thể phản kháng. Phải biết loại chế độ này cải cách là quan hệ đến đại tần các mặt. Có thể nói, cải biến một nước cơ bản quốc sách cho tới bây giờ đều không phải là đầu góc nóng lên liền có thể hoàn thành. Đã được lợi ích người phản đối đó nhưng là đủ để phá hủy hết thảy. Nhưng ở Thủy Hoàng Đế trong tay, lại là hời hợt bình thường liền hoàn thành. Trong quá trình thậm chí đều không có bao nhiêu thanh âm phản đối. Đối với một nước khống chế xâm nhập đến loại trình độ này, Ngông Điểm dù là nắm giữ lấy 300.000 trưởng thành quân đoàn, tại Thủy Hoàng Đế một đạo dưới chiếu thư, cũng không thể không ngoan ngoãn nuốt hận tại chỗ. Thân ở tại Đại Tần bên trong, mới chính thức minh bạch Thủy Hoàng Đế tồn tại đến cùng ý vị như thế nào. Vừa nghĩ tới Thủy Hoàng Đế có thể chú thế trường sinh, dù là bản thân không có bất kỳ cái gì phản loạn tâm tư cùng suy nghĩ, Ngông Điểm tâm lý cũng nhịn không được một trận ác hàn.
Hít sâu một hơi, Mông Điểm Dụng Tâm có sợ hãi thanh âm nói ra, "Trường Sinh công tử, ngươi nhưng có biết bệ hạ nếu là thật sự trường sinh bất tử, nào sẽ ý vị như thế nào sao?" Triệu Trường Sinh một bộ đã tính trước dáng vẻ, nói tất nhiên là rõ ràng, "Trừ bệ hạ, thiên hạ to lớn, không có người nào có thể cho phép ta tồn tại." Mông Điểm ánh mắt phức tạp nhìn về phía Triệu Trường Sinh, nói, "Trường Sinh công tử phải chăng nghĩ tới, bệ hạ hiện tại cho phép ngươi tồn tại ta, là bởi vì bệ hạ cần phải mượn ngươi đến thực hiện trường sinh. Nếu là có hướng một ngày, bệ hạ đã được như nguyện, như vậy ngươi lại nên như thế nào tự xử đâu?" Mông tướng quân nói cẩn thận. Triệu Trường Sinh còn chưa mở lời, Phù Tô trước hết bị Mông Điểm lời nói dọa cho phát sợ. Nói nghiêm trọng điểm, Mông Điểm vừa rồi lời nói kia đơn giản chính là đang khích bác Triệu Trường Sinh cùng Thủy Hoàng Đế quân thần phụ tử quan hệ. Đây là giáp tâm không tốt, là đại bất kính chi tội. Lần này Mông Điểm tựa như là không có nghe được Phù Tô lời nói bình thường, trong hai con ngươi tràn đầy phức tạp nhìn chăm chú Triệu Trường Sinh. Triệu Trường Sinh nét miệng lên một tia không hiểu độ cong đến, nói ra, "Mông tướng quân, ngươi là binh gia truyền nhân, ưa thích coi trọng tập hợp chúng nhân chi lực. Nhưng ta theo đuổi chính là vĩ lực quy về tự thân." Chương 333, thiên hạ võ lực mạnh nhất tồn tại. Chương 333, thiên hạ võ lực mạnh nhất tồn tại. Mông Điểm đầu tiên là sức sở, tựa hồ là không nghĩ tới Triệu Trường Sinh trả lời vậy mà lại như vậy. Như vậy đơn thuần. Đúng vậy. Đang lửa yên ổn trong mắt, Triệu Trường Sinh trả lời như vậy, chỉ có thể dùng đơn thuần để hình dung. Tống võ đại thế giới, không biết bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm tồn tại, cả đời si mê với võ đạo, nhưng chân chính trên võ đạo đạt đến vĩ lực quy về tự thân. Liệt kê từng cái ngàn năm tuế nguyệt, Mông Điểm chưa bao giờ từng nghe nói qua. Có thể nói, đây là một đầu vô số võ giả chỗ chờ mong, nhưng lại chân chính chỉ có một đầu có thể trông thấy cuối tuyệt lộ. Mông Điểm cũng không cho là Triệu Trường Sinh có thể đột phá tiền nhân cực hạn. Về phần nói những cái kia thượng cổ truyền thuyết thần thoại, những cái kia thần ma giống như tồn tại, tại Mông Điểm trong mắt, đó bất quá là nghe nhầm một bậy, lại thêm tuế nguyệt trôi qua, chân tướng đã sớm bao phủ tại truyền miệng bên trong. Ba người thành hổ sự tình, hiện tại tồn tại, đi qua đồng dạng sẽ không thiếu. Triệu Trường Sinh ý nghĩ, Mông Điểm cho là, chỉ có đơn thuần có thể hình dung. Thậm chí liền xem như đơn thuần, đây cũng là Mông Điểm xem ở Triệu Trường Sinh thân là đại tần công tử về mặt thân phận, cố ý lấy hỏa hoãn phương thức để hình dung. Nói khó nghe chút, Triệu Trường Sinh loại ý nghĩ này, đơn giản cùng tên điên không khác. "Công tử có biết, vì sao cho đến ngày nay, ta binh gia sẽ là thiên hạ võ lực mạnh nhất tồn tại?" Mông Điểm trầm ngâm chốc lát, tựa hồ đang suy tư nên như thế nào đáp lại Triệu Trường Sinh, một lát sau mới lên tiếng, "Tứ đại đế quốc, tồn thế như vậy tháng năm dài đằng đẵng, nhưng thủy chung sừng sững tại trung nguyên phía trên đại địa, liền xem như xung quanh tiểu quốc, cũng chưa từng có bao nhiêu võ giả có thể lấy sức một mình can thiệp một nước chính vụ." Triệu Trường Sinh nhịn không được cười lên, trong ánh mắt lộ ra mấy phần nghiền ngẫm nhìn về phía Mông Điểm. Không giống với Triệu Cao là chân chính tự mình thấy được võ đạo cao phong tồn tại, người trong truyền thuyết kia đã sớm không có tin tức vô thượng đại tông sư lệnh Đông Lai. Cũng chính bởi vì được chứng kiến lệnh Đông Lai cường đại, Triệu Cao mới hiểu được tống võ đại thế giới nước đến cùng sâu bao nhiêu. Ngược lại là Mông Điểm, có lẽ là bởi vì sống lâu triều đình, tự thân tầm mắt đã bị một mực trói buộc tại cái này nhìn như rộng rãi, kỳ thực nhỏ hẹp trong vòng luẩn quẩn. Hắn đủ khả năng nhận biết mãi mãi cũng là mình muốn nhìn thấy. Thân là đại tần binh gia truyền nhân, có thể bị thủy hoàng đế ký thác kỳ vọng, vậy nó trưởng quản đại tần trưởng thành quân đoàn tam thập vạn Mông gia quân, có thể trở thành binh gia bên trong người nổi bật. Mông Điểm tuyệt đại bộ phận kinh lịch tốn hao tại quân trận nghiên cứu bên trên, lại có bao nhiêu thời gian có thể đặt ở võ đạo tham tường phía trên? Cho dù là rất nhiều võ giả còn không rõ ràng phương thế giới này võ đạo đến cùng có cỡ nào rộng lớn tiền cảnh, chớ nói chi là Mông Điểm loại này có thể dùng một tiếng nghiệp dư để hình dung tướng quân. Mông tướng quân nhưng biết võ đạo cực hạn ở nơi đó. Đối mặt Triệu Trường Sinh hỏi thăm, Mông Điểm gần như không giả suy tư nói, võ đạo thiên nhân chính là võ đạo cực hạn. Từ xưa đến nay, cho tới bây giờ chưa từng có bất kỳ võ giả đột phá qua cấp độ này. Cho dù là Âm Dương gia vị kia thần bí đến cực điểm thủ lĩnh Đông Hoàng Thái Nhất, cũng bất quá là ở vào thiên nhân cảnh giới, cũng rốt cuộc không có con đường phía trước. "Công tử, ta nói nhưng đối với..." Triệu Trường Sinh đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói ra, "Mông tướng quân đối với Âm Dương gia hiểu rõ, ngược lại là thấu triệt. Xem ra, trước đó không ít tốn hao kinh lịch tại Âm Dương gia trên thân. Âm Dương gia hoành không xuất thế, đột nhiên nhập tần, đồng thời không biết lấy thủ đoạn gì, đạt được bệ hạ tín trọng. Thân là đại tần quân đội, Mông Điểm tự nhiên muốn làm rõ ràng Âm Dương gia nội tình. Chỉ bất quá, Âm Dương gia quả thực thần bí, chư tử bách gia bên trong cũng rất ít có quan hệ Âm Dương gia ghi chép. Dù cho Mông Điểm cố gắng thật lâu, biết vẫn như cũ có hạn." Mông Điểm có chút ít cảm khái nói ra, "Cái kia Mông tướng quân phải chăng nghĩ tới, nếu là võ đạo thật con đường phía trước dừng bước với thiên nhân cảnh giới, vì sao Âm Dương gia sẽ chăm chỉ không ngừng mấy trăm năm tìm kiếm đâu?" Triệu Trường Sinh hỏi. Mông Điểm cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, "Một đám kiếm tẩu thiên phong, không ngày mai địa đại nói học giả thôi. Biết rõ không thể làm mà vì đó, chỗ của đạo mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, đã sớm sáng tỏ tịch chết thế nhưng, đây chẳng phải là đám người này khắc họa sao?" Về điểm này, Mông Điểm nói hoàn toàn chính xác không sai, thậm chí liền ngay cả Triệu Trường Sinh đều không thể nào phủ định. Thật sự là, so sánh với đối với đạo tự thân tâm thủ vững, Trung Nguyên Liệt Quốc cơ hồ không thể vượt qua Đại Tần chư tử bách gia. Xuất hiện quốc chi bên trong, một cái chịu vì tự thân chi đạo mà hiến thân tăng nhân, đạo sĩ, học giả, xuất hiện một cái đã đủ để lưu danh thiên cổ. Nhưng ở Đại Tần, chư tử bách gia bên trong, lại là nhiều như sao trời. Bình tĩnh nhìn Mông Điểm một chút, Triệu Trường Sinh nói, "Mông tướng quân, vậy ngươi lại tại sao lại lựa chọn Phù Tô đâu? So sánh với Phù Tô đến, bệ hạ càng thêm thích hợp ngồi tại hoàng đế vị trí bên trên, công che tăng hoàng, đức siêu ngũ đế. Liền xem như liệt quốc bên trong, cũng muốn tôn sưng một tiếng tổ long. Bệ hạ chi uy nghiêm, hoàn toàn chính xác làm lòng người gãy. Mông Điểm đầu tiên là khen ngợi một tiếng, nhưng chợt lời nói xoay chuyển, nói thế nhưng bệ hạ uy nghiêm quá thịnh, khắc nghiệt hình pháp phía dưới là không chịu nổi tiếp nhận lục quốc. Nếu là có hướng một ngày, lục quốc di dân cầm vũ khí nổi dậy, ta Đại Tần sợ có trong một sớm một chiều là tút họa lớn ngập trời. Có thể đền bù bực này đại họa chỉ có khoan nhân đối xử mọi người phủ Tô công tử. Bệ hạ không chết, người nào dám phản? Triệu Trường Sinh trong giọng nói tràn ngập đối với Thủy Hoàng Đế nồng đậm tín nhiệm. Không đợi Mông Điểm trả lời, Triệu Trường Sinh liền tiếp tục nói, nếu phủ Tô có thể hòa hoãn lục quốc di dân không chịu nổi tiếp nhận tần pháp bến mở, vậy vì sao bệ hạ bản nhân không được chứ? Bởi vì bệ hạ uy nghiêm quá thịnh. Mông Điểm cười khổ một tiếng, nói muốn hổ, người nào dám tại trước mặt bệ hạ xen vào? Cho nên ngươi đem đối với Đại Tần hy vọng ký thác vào phủ Tô công tử trên thân. Triệu Trường Sinh nhận ẩn có chút hiểu Mông Điểm tâm tư. Đại Tần dưới mắt bến mở, những cái kia trên triều đình trọng thần không phải nhìn không ra. Chỉ tiếc, chính như Mông Điểm vừa rồi lời nói, Thủy Hoàng Đế uy nghiêm quá thịnh, đã cường thịnh đến không người nào dám đối với hắn quyết định có bất kỳ xen vào chỗ trống. Thủy Hoàng Đế chưa hẳn hoa mắt ù tai, nhưng trải qua thời gian dài, một mực ở vào loại này bị vô số người thổi phồng trong hoàn cảnh, lại thêm Thủy Hoàng Đế đích đích sát sát làm ra thiên cổ không có sự nghiệp to lớn. Niềm kiêu ngạo của hắn, người bên ngoài căn bản không thể nào tưởng tượng. Có lẽ là mặt tướng suy nghĩ nhiều. Mông Điểm tựa hồ cũng kịp phản ứng, lời nói vừa rồi đã thật to đi quá giới hạn. Giờ phút này, lấy lại tinh thần hắn, chỉ có thể đáp lại cười khổ. Thật tình cũng biết, tại Triệu Trường Sinh cùng Mông Điểm giao lưu trong quá trình, một bên phủ Tô cũng sớm đã nhìn ngây người. Hắn quả thực không nghĩ tới, Mông Điểm cái này chính mình mạnh mẽ nhất người ủng hộ, giúp đỡ chính mình nguyên nhân lớn nhất, lại là vì Đại Tần. Cũng thua lỗ phủ Tô bản thân liền là một cái khoan dung độ lượng quân tử, dù cho biết được Mông Điểm tâm tư cũng sẽ không trách tội. Đổi thành người bên ngoài, chỉ là vừa rồi lời nói kia rơi vào trong tai, trong lòng liền sẽ đối với Mông Điểm ấn tượng thật to chết khấu. Mông tướng quân. Phủ Tô chỉnh lý y quan, tư thái không gì sánh được nghiêm túc đối với Mông Điểm không mình hành lễ, nói phủ Tô hôm nay mới biết, Mông tướng quân đối với ta Đại Tần trung tâm quả là nơi này. Còn xin Mông tướng quân yên tâm, coi như ngày sau phụ hoàng thật sự giải sinh không giả, phủ Tô cũng nhất định sẽ tốn hao lớn nhất tâm huyết, lực quên bệ hạ, thi hành khoan dung độ lượng chính sách, lấy hòa hoãn ta Đại Tần cùng lục quốc mâu thuẫn. Vụ làm lục quốc triệt để quy thuận cùng ta Đại Tần dưới trướng. Công tử tuyệt đối không thể. Mông Điểm đội vàng khuyên can. Chương 334, cái mông quyết định đầu. Chân chính trí tuệ. Chương 334, cái mông quyết định đầu. Chân chính trí tuệ. Triệu Trường Sinh nhìn minh bạch, Mông Điểm giờ phút này ngăn cản phủ Tô, cũng không phải nói không hy vọng Thủy Hoàng Đế cải biến. Hoàn toàn tương phản, chính là bởi vì đi theo tại Thủy Hoàng Đế bên người thời gian quá lâu. Mông Điểm phi thường rõ ràng, có lẽ là bởi vì khi còn bé kinh lịch, cũng có thể là bởi vì nguyên nhân khác. Thủy Hoàng Đế tâm tính kiên định, căn bản không phải người bên ngoài đủ khả năng thuyết phục. Phải biết, Thủy Hoàng Đế năm đó nhưng là thu liễm nhanh bước, trơ mắt nhìn xem Lã Bất Vi, là cả những này bị hắn mang đến vô cùng nhục nhã người, nắm giữ lại quyền. Thủy Hoàng Đế lại lặng lặng tích lũy thực lực, một mực đạt đến đủ để trong nháy mắt lật tung Lã Bất Vi cùng là cải trình độ. Thủy Hoàng Đế mới trong nháy mắt dùng không gì sánh được tàn khốc thủ đoạn lấy những người này máu tươi đến thanh tẩy chính mình đã từng quất đủ. Bực này tâm tính, há có thể là phủ Tô Mao đầu tiểu tử này dăm ba câu đủ khả năng thuyết phục? Mông tướng quân, đây là vì gì? Không hiểu Mông Điểm tâm tư, phủ Tô trên khuôn mặt lộ ra rõ ràng thần sắc nghi hoặc tới. Mông Điểm chần chờ chốc lát, không khỏi nhìn Triệu Trường Sinh một chút, tự cho là hiểu Mông Điểm lo lắng chỗ, phủ Tô mỉm cười, nói Mông tướng quân yên tâm, Trường Sinh cùng dù sao cũng là người thân huynh đệ, ta tin tưởng thân là Đại Tần công tử, trên một điểm này, lập trường của chúng ta là giống nhau. Dù sao, lục quốc tôn thất tại vong quốc đằng sau hạ trạng, ta thấy Trường Sinh cũng không muốn kinh lịch. Triệu Trường Sinh nhịn không được cười lên, trong nội tâm càng là không biết nên nói phủ Tô ngây thơ hay là ngu xuẩn. Hiện tại Triệu Trường Sinh tiếp xúc Thủy Hoàng Đế dòng dõi còn không nhiều, nhiều lắm là cũng chính là chỉ có ác khách hồ hợi cùng quân tử phủ Tô hai người thôi. Tại Triệu Trường Sinh xem ra, hai vị này tiếng hô cao nhất công tử, bất luận là cái nào một cái có tự thân thiếu sót thật lớn. Hồ hợi tạm thời không đề cập tới, dù sao hắn sở dĩ sẽ bị Triệu thần ủng hộ, nguyên nhân căn bản nhất chính là Triệu cao chỉ huy. Đúng vậy, chính là chỉ huy, mà không phải chỉ điểm, bởi vì từ đầu đến cuối, Triệu cao đối đãi Hồ hợi liền không có ăn cái gì hảo tâm. Hồ hợi cái kia mà mẹo, bạo ngược tính cách, chính là Triệu cao một tay bồi dưỡng lên. Lẽ ra sinh trưởng tại Hàm Dương cung trong hoàn cảnh như vậy, Hồ hợi như thế nào đi nữa cũng sẽ không ngu xuẩn đến trình độ như vậy. Chân chính để hắn dưỡng thành như vậy tính cách chính là Triệu cao. Triệu cao đối với Hồ hợi cái gọi là bồi dưỡng, hoàn toàn tựa như là đối với đợi hoa trồng trong nhà ấm bình thường. Vô luận là quyền mưu chi thuật, hay là mặt khác đủ loại thủ đoạn, Triệu cao cho tới bây giờ đều không có đúng nghĩa dạy bảo qua. Trên bản chất, Hồ hợi bất quá là bị Triệu cao ác ý bồi dưỡng ra được hùng hải tử. Chỉ bất quá, cái này hùng hải tử tương đối sẽ lấy phụ thân niềm vui, lúc này mới cho người bên ngoài một loại Hồ hợi có chút được sủng ái cảm giác. Cùng so sánh, làm trưởng công tử, phụ Tô các phương diện hẳn là xa xa mạnh hơn Hồ hợi mới đối. Mà phụ Tô thiếu hụt lại cũng rất lớn, thậm chí ở một mức độ nào đó, hoàn toàn không kém cỏi Hồ hợi. Không nói những cái khác, chỉ là hắn loại này quân tử khí độ, chính là thân là đế vương tối kỵ. Năm đó Thủy Hoàng Đế nhất thống lục quốc thời điểm, vì công phá Ngụy quốc đô thành, đó nhưng là dìm nước đoàn rồng, ở giữa chết tại vô tình hồng thủy phía dưới dân chúng vô tội, đến cũng hết. Ý gì theo phủ Tô tính cách, khẳng định là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận chuyện như vậy. Dù là lúc đó Vương Bí diệt Ngụy có công, tại phủ Tô trong mắt cũng sẽ quá lớn tại công. Làm binh gia truyền nhân, Mông Điểm chính mình vô cùng rõ ràng. Nhất tử, đích thật là một cái đế vương nói không thể thiếu thuộc tính. Nhưng hăng quá hóa dở, đế vương hay là quân, kẻ làm quân ha có thể bởi vì bản thân chi nhân mà ngồi xem chiến loạn kéo dài. Chỉ từ về điểm này, cũng đủ để nhìn ra Phù Tô cũng không phải là một cái hợp cách quân vương. Hắn đăng cơ, có lẽ Đại Tần những cái kia chịu đủ nghiêm hình tuấn pháp bách tính hoàn toàn chính xác có thể khoan khoái không ít. Nhưng đối với Đại Tần bản thân, này cũng không phải là một kiện thuần túy chuyện tốt. Dù sao từ trước đó khắc nghiệt lập tức trở nên khoan dung độ lượng, không có chúng ở giữa quá độ, chỉ sẽ tạo thành thiên hạ đại loạn. Chỉ sợ Thủy Hoàng đế bản thân cũng là nhìn ra chính mình rất nhiều dòng roi trong tính cách khuyết điểm, cho nên mới không có minh xác lập xuống bất luận một vị nào công tử là minh xác Đại Tần người thừa kế. Phù Tô công tử. Mông Điểm cười khổ một tiếng, biết mình không giải thích rõ ràng, chỉ sợ vị này khắp nơi lấy quân tử yêu cầu mình Phù Tô công tử là chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Trầm ngâm sau một lát, Mông Điểm nói ngài nghĩ quá đơn giản. Vậy hạ liền xem như biết được bây giờ Tần pháp hoàn toàn chính xác có chút khắc nghiệt, chỉ sợ cũng là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận ngài đề nghị. Đây là vì gì? Phù Tô càng phát ra không hiểu. Trong mắt hắn, Thủy Hoàng đế chính là một cái có thể khiêm tốn nạp gián, hùng tài đại lược vĩ đại đế vương. Đúng là mình phụ hoàng, kết thúc tông chu mấy trăm năm loạn thế, để thất quốc phân tranh triệt để tan thành mây khói, thiên hạ nhất thống, hồi phục tại một. Phù Tô không phải là không có nhìn thấy qua, Thủy Hoàng đế ở trên triều đình, khiêm tốn tiếp nhận triều thần ý kiến. Vì sao hiện tại Mông Điểm lại như vậy hết lòng tin theo, Thủy Hoàng đế sẽ không tiếp nhận đề nghị của hắn? Bởi vì bệ hạ cách làm không có sai. Mông Điểm nghĩ sau, nói ra một cái để Phù Tô vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận trả lời đến. Mông tướng quân quả nhiên không hổ thâm thụ bệ hạ tân nhiệm. Triệu Trường Sinh ánh mắt sáng lên, cảm khái nói, chỉ sợ toàn bộ Đại Tần triều đình có thể nhìn như là Mông tướng quân bình thường thấu triệt, không ra số lượng một bàn tay. Trường Sinh công tử quá khen rồi. Mông Điểm cười khổ nói, công tử bất quá là vừa mới trở về Đại Tần không lâu, không phải đồng dạng thấy rõ ràng chưa? Đầu óc mơ hồ Phù Tô nhìn thấy Triệu Trường Sinh cùng Mông Điểm trò chuyện với nhau thật vui, trong lòng càng nghi ngờ hắn, lại là không ngại học hỏi kẻ dưới có chút chắc tay, nói Phù Tô ngu dốt, còn xin Mông tướng quân cùng Trường Sinh vui lòng chỉ giáo. Ta nghe qua một câu nhìn như thô tục, cũng rất có đạo lý lời nói. Triệu Trường Sinh lườm Phù Tô một chút, nói cái Mông quyết định đầu. Phù Tô lập tức ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên nhìn xem Triệu Trường Sinh, dường như hoàn toàn không hiểu ý tứ của những lời này. Cái Mông cùng đầu có quan hệ gì? Rõ ràng hẳn là đầu não quyết định hết thảy, vì sao Triệu Trường Sinh sẽ nói ra bực này hoang đường tuyệt luân lời nói đến? Lời ấy chợt nghe chút hỏi, hoàn toàn chính xác khiến người ta cảm thấy thô tục không chịu nổi, thế nhưng nghĩ lại là bao hàm triết lý. Mông Điểm nghĩ sau, lộ ra một bộ rất là tán thành thần sắc đến. Lần này Phù Tô càng không hiểu. Hắn thấy hoang đường không chịu nổi lời nói, Mông Điểm vậy mà cảm thấy nói có đạo lý. Trường Sinh công tử trong lời này, cái gọi là cái Mông, bất quá là tự thân vị trí, hoặc là nói là trường. Mông Điểm kiên nhẫn giải thích nói, trên triều đình đều là như vậy người. Dù là liền xem như công tử cùng bệ hạ, cũng không ngoại lệ. Chính như bệ hạ chính là Đại Tần Thủy Hoàng đế, cho nên vị trí của hắn cùng lập trường, đã chú định hắn sẽ giữ gìn Đại Tần. Công tử cũng như là. Phù Tô mặc dù cổ hủ, nhưng lại cũng không đần. Khi Mông Điểm đẩy ra nhu toái giải thích một phen sau, hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời cũng càng cảm giác, Triệu Trường Sinh hoàn toàn chính xác không giống với lúc trước hắn tiếp xúc đến những huynh đệ kia. Chân chính trí tuệ, tri thức xưa nay không là đọc sách đến bạc đầu liền có thể lấy được. Khó trách lúc trước liền ngay cả Khổng Thánh Nhân đều là tại Chu Du Lục Quốc đằng sau, mới dần dần nện vững chắc nho giá căn cơ. Trong ngày thường, chính mình quả nhiên là quá mức ngu xuẩn. Nghĩ tới đây, Phù Tô không khỏi lộ ra vẻ cô đơn dáng tươi cười tới. Chương 335, áp đảo thời gian phía trên thần ma chỗ nhìn chăm chú. Chương 335, áp đảo thời gian phía trên thần ma chỗ nhìn chăm chú làm Phù Tô kiên định người ủng hộ. Mông Điểm cơ hồ là trong nháy mắt liền đã nhận ra Phù Tô trên tâm tính biến hóa. Trong đôi mắt hiện lên một vòng không đành lòng, Mông Điểm nói ra, công tử trước đây mặc dù không thể lý giải đạo lý này, nhưng công tử đăm chiêu suy nghĩ, đều là bởi vậy mà đến. Phù Tô nghe vậy, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù hoàn toàn chính xác ôm để Đại Tần tốt hơn ý nghĩ, nhưng là thông qua hiện tại cùng Triệu Trường Sinh một phen giao lưu, Phù Tô lại là thật sâu cảm nhận được tự thân đủ loại vấn đề đến. Loại này trên bản chất đặc kích, mới là Phù Tô hiện tại thần sắc cô đơn căn bản nguyên nhân. Không rõ ràng điểm này Mông Điểm, mặc dù đích thật là đang an ủi, cũng không có đưa đến hiệu quả gì. Thấy rõ hết thể Triệu Trường Sinh, nhếch miệng lên một tia có chút độ cong, nói Phù Tô công tử đó nhưng là tại cảm thấy, nguyên bản tự thân lòng tin tràn đầy có thể cải biến Đại Tần. Bây giờ lại mới phát hiện, chính mình trước đó hoàn toàn bất quá là một người phán đoán thôi. Hiện thực tàn khốc, đã vỡ tung trước ngươi hết thể nhận biết. Trình độ nào đó, hiện tại Phù Tô hoàn toàn chính là tại bị Triệu Trường Sinh tái tạo tam quan. Nhẹ gật đầu, Phù Tô nói chính là. Thật sâu nhìn xem Triệu Trường Sinh, Phù Tô nói ra, Trường Sinh, ngươi mặc dù lưu lạc dị quốc, nhưng tại Vi Minh xem ra, phụ hoàng rất nhiều dòng dõi bên trong, bao quát ta ở bên trong, không người có thể so sánh ngươi càng thêm thích hợp trở thành chữ quân. Khoát tay áo, Triệu Trường Sinh nói ta đã nói rồi, chí hướng của ta cũng không ở đây. Huống hồ, bệ hạ hiện tại Trường Sinh có hy vọng, ta cần gì phải bỏ đi tự thân hoành nguyện, truy cầu vốn cũng không mảnh mảnh đầu một chút đế vị đâu. Trường Sinh quyết định chủ ý muốn để Triệu Trường Sinh trở thành tân nhị thế, Phù Tô thậm chí đều không có nhìn thấy Mông Điểm giờ phút này cái kia xoắn xuýt thân sắc. Tự mình nói ra, nếu ngươi chịu vì Đại Tần chữ quân, Vi Minh nguyện dốc hết thể giúp ngươi một tay. Lời nói này, không khác là Phù Tô trực tiếp tỏ thái độ, phải bỏ qua tự thân hết thể đến thành toàn Triệu Trường Sinh. Không cần. Triệu Trường Sinh lần nữa lắc đầu nói, huống hồ, võ đạo đỉnh cao nhất uy năng, tựa như thần ma chú thế. Làm một cái tiêu giao tự tại, quan sát nhân gian vương triều thay đổi thần ma, há không so khi một cái vội vàng trăm năm đế vương muốn càng để cho người tâm động. Loại này chí hướng tính vấn đề, Phù Tô lại thế nào vắt hết óc, cũng không nghĩ ra thuyết phục lý do. Lúc này, Mông Điểm cũng hoàn toàn tuyệt vọng. Thậm chí hắn đều hối hận, cùng Phù Tô một khối muộn như vậy đến tìm Triệu Trường Sinh. Lúc đầu Mông Điểm đánh chủ ý là hy vọng có thể đem Triệu Trường Sinh kéo lên Phù Tô trên xa, nhưng ai có thể nghĩ đến, Phù Tô cái này bản tâm đã triệt để bị Nho Gia quân tử tín niệm nhét đầy đại tần trưởng công tử, vậy mà đầu óc nóng lên, chính mình bỏ qua hết thảy, đi duy trì Triệu Trường Sinh. Dưới mắt Mông Điểm cũng cơ bản xem như bị đến đỡ Phù Tô đang cơ ngộng tưởng tuyệt vọng. Triệu Trường Sinh đầu tiên là nói cho hắn biết, Thủy Hoàng đế đã có thực hiện Trường Sinh bất tử hy vọng, hiện tại càng là gần như tàn nhẫn phá vỡ Phù Tô cho tới nay tốt đẹp nhất biết. Có thể nói, Mông Điểm bây giờ tại Phù Tô trên thân đã không nhìn thấy cái gì trông cậy vào. Nội tâm sâu kín thở dài một tiếng, Mông Điểm đối với Triệu Trường Sinh chắp tay, nói Trường Sinh công tử, trong tay ngươi có cũng không phải là thần thú tinh huyết, chưa hẳn có thể làm cho bệ hạ thực hiện vươn người không chết. Nếu là tương lai sẽ có một ngày, có không đành lòng nói sự tình phát sinh, mong rằng Trường Sinh công tử có thể lấy đại tần cơ nghiệp làm trọng. Võ đạo cuối cùng bất quá là tiểu thuật thôi. Tiểu thuật? Triệu Trường Sinh cười nhạo một tiếng, nói đó là bởi vì Mông tướng quân đủ khả năng nhìn thấy chỉ là miệng giếng vùng thế giới kia thôi. Nhân sinh giữa thiên địa, như giọt nước trong biển cả. Triều sinh mộ tử, trăm năm tuế nguyệt, bất quá vội vàng. Chỉ có tinh tiến võ đạo, Trường Sinh bất tử, nắm giữ thần ma vĩ lực, mới có thể xem khắp thương hải tam điển. Trừ thần thoại, Trung Nguyên liệt quốc, mấy ngàn năm tuế nguyệt, có thể có một người thực hiện Trường Sinh bất tử. Mông Điểm không cam lòng nói ra, công tử tại Đại Tùy lớn lên, nghĩ đến hẳn là rất rõ ràng, lấy công tử thực lực bây giờ, liền đã đi tới Đại Tùy võ đạo cực hạn. Cái gọi là phá toái hư không, chưa bao giờ có người trở về. Phá toái hư không, không khác từ biệt nhân thế. Liệt quốc võ đạo, đỉnh phong cũng chỉ đến thế mà thôi. Có đúng không? Triệu Trường Sinh đột nhiên lộ ra một tia nụ cười cổ quái đến. Mông tướng quân sở dĩ phủ định võ đạo, bất quá là chính mình chưa từng thấy qua, đúng không? Chính là. Nhẹ gật đầu, Mông Điểm nói chẳng lẽ lại công tử có thể làm cho ta nhìn qua cái gọi là võ đạo cực hạn sao? Triệu Trường Sinh lắc đầu, nói ta chưa hẳn có thể làm cho Mông tướng quân nhìn qua võ đạo cực hạn, nhưng lại có thể làm cho Mông tướng quân minh bạch, võ đạo cường đại, cho tới bây giờ đều là vĩ lực quy về tự thân, binh gia áp chế thiên hạ võ giả, bất quá là bởi vì không có chân chính cường đại võ giả hành không xuất thế thôi. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Triệu Trường Sinh ánh mắt trực tiếp nhìn về hướng một bên không trung. Các hạ cảm thấy ta nói đúng không? Không ngờ mà tới, dự tính hồi lâu. Chẳng lẽ các hạ không cảm thấy, làm như vậy chính là ác khách sao? Quả nhiên không hổ là Triệu Trường Sinh. Ngay tại Mông Điểm cùng Phù Tô nghi hoặc tại Triệu Trường Sinh đối với người nào lúc nói chuyện. Cái kia không có vật gì địa phương, một bóng người, tại trận trận giống như sóng nước nhộn nhạo gợn sóng không gian bên trong, hiện ra thân hình đến. Đó là một người mặc trường sam màu xanh, khuôn mặt nhìn qua bất quá 30 mấy lứa dáng vẻ, chợt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng lại phảng phất cả người dung nhập trong thiên địa. Như là một ngọn cây quạt cỏ, không có chút nào gây cho người chú ý cho dù là hiện tại trống rỗng hiện thân, nhưng vô luận là Mông Điểm hay là Phù Tô, đều không có dâng lên nửa điểm lòng cảnh giác đến. Hảo thủ đoạn. Triệu Trường Sinh tán thưởng một tiếng, nói nếu như ta không có đoán sai, ngài hẳn là đại danh đỉnh đỉnh vô thượng tông sư lệnh Đông Lai đi. Trường Sinh công tử mắt sáng như đuốc, chính là làm cho nào đó người tới một ngụm thừa nhận thân phận của mình. Triệu Trường Sinh trong lòng an sinh cảnh giác, nói không biết lệnh Đông Lai tiền bối muộn như vậy tới làm khách, có cái gì chỉ giáo? Ta tới giúp ngươi. Lệnh Đông Lai đi thẳng vào vấn đề, nói ngươi muốn dòm ngó võ đạo đỉnh phong, lấy tư chất của ngươi đi đến hiện tại, chỉ sợ đã không nhìn thấy con đường phía trước đi. Giúp ta. Triệu Trường Sinh nội tâm đối với thuyết pháp như vậy chẳng thèm ngó tới, nhưng trên mặt lại là không chút nào lộ vết tích. Có thể được lệnh Đông Lai tiền bối trợ giúp, chính là Trường Sinh cơ duyên. Chỉ là không biết ta cần bỏ ra cái gì. Rời đi hồng trần, theo ta vào núi tu hành. Lệnh Đông Lai chém sắc như chém bùn nói, trong giọng nói kiên quyết, khiến người ta cảm thấy Triệu Trường Sinh vô luận như thế nào đáp lại, đều không thể để lệnh Đông Lai cải biến tâm ý của mình. Trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, Triệu Trường Sinh trong khoảnh khắc trải bước ra một đầu mạch lạc đến. Từ lúc trước Đại Tùy Độc Cô Dinh thự bên trong, vị kia tự xưng bị Phật tổ trong mộng điểm hóa vô bi hòa thượng bắt đầu, đến lâu lan bên trong Cựu Thiên Huyền Nữ, trong cõi u minh Triệu Trường Sinh cảm giác được chính mình phảng phất tại bị cái kia áp đảo thời gian phía trên thần ma chỗ nhìn chăm chú lên. Vô Bi Hòa Thượng đại biểu cho Phật Tổ cùng Cựu Thiên Huyền Nữ, không thể nghi ngờ là hướng Triệu Trường Sinh biểu đạt thiện ý, nhưng bây giờ lệnh Đông Lai hiển nhiên không phải thiện ý đơn giản như vậy. Nói đến trâm trọng, Đại Tần rõ ràng là Phật pháp hoang mạc, thậm chí ngay cả một tòa chùa chiền đều không có. Hết lần này tới lần khác Phật môn hướng Triệu Trường Sinh biểu đạt ra mơ hồ thiện ý đến. Cựu Thiên Huyền Nữ không dày hồng trần, lại lấy hóa thân thủ đoạn tự mình đến gặp Triệu Trường Sinh. Chỉ có lệnh Đông Lai cái này hư hư thực thực gia nhập Đại Tần thế lực sau lưng ra hỏa, lại cho thấy ở trên cao nhìn xuống thái độ cùng mơ hồ ác ý tới. Chương 336, bị thần ma khống chế vô thượng tông sư. Chương 336, bị thần ma khống chế vô thượng tông sư. Triệu Trường Sinh đó nhưng là nhớ rõ, tại nhìn thấy Cựu Thiên Huyền Nữ thời điểm, vị này tại Đại Tần trong thần thoại có sáng thế nữ thần vị cách tồn tại, đã từng nói Triệu Trường Sinh liên quan đến tương lai cái gọi là thiên thu đại kiếp. Nếu là sở liệu không tra, chỉ sợ bị Phật tổ điểm hóa không buồn hòa thượng trước mặt lệnh Đông Lai cũng đều là bởi vì đồng dạng lý do. Triệu Trường Sinh có lý do tin tưởng, nếu là tương lai của hắn thật sự có thể đạt tới đúng nghĩa võ đạo cực đỉnh, như vậy hiện tại hắn đối mặt rất nhiều vấn đề đều có tương lai chính mình hỗ trợ ngăn cản. Chân chính có thể làm cho hiện tại Triệu Trường Sinh vô lực ứng đối tồn tại, tương lai hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Là một cái có đánh dấu hệ thống người suy biệt, Triệu Trường Sinh cùng phương này tống võ đại thế giới điểm khác biệt lớn nhất trừ bởi vì hệ thống nguyên nhân đạt được rất nhiều thần ma cấp công pháp bên ngoài, càng lớn khác biệt chính là hắn tự thân quan niệm cùng phương thế giới này xung đột. Đương nhiên, ở trong đó, Triệu Trường Sinh náo động cũng là phương thế giới này đám võ giả, chỗ xa xa không cách nào với tới. Vào núi tu hành, không dạy hồng trần. Trong đầu một bên suy tư ứng đối lệnh Đông Lai biện pháp, Triệu Trường Sinh một bên lộ ra thần sắc khó khăn đến. Lệnh Đông Lai tiền bối, cái này chỉ sợ Trường Sinh không có khả năng như ngài mong muốn. Nếu không tại trong hồng trần luyện thành một viên mượt mà không ngại không chết chi tâm, làm sao có thể ở thế ngoại tiên sơn thành tựu Trường Sinh? Tiền bối chỉ sợ đi lầm đường. Không nói Triệu Trường Sinh không hề giống nếu như đi về đồng đoán như vậy, tại đạt đến đại tông sư đỉnh phong thực lực sau, liền không còn cách nào dòm ngó võ đạo tiền lộ. Chỉ là hắn thân phụ Tam đại thần ma võ học, cũng đủ để cho Triệu Trường Sinh làm từng bước một đi đến đúng nghĩa thần ma cấp độ. Lệnh Đông Lai đâu? Không thể phủ nhận, Lệnh Đông Lai hoàn toàn chính xác không thẹn với vô thượng tông sư xưng hô, bắt trước thiên địa, từng bước một đi tới trong chốn võ lâm, để cho người ta nhìn mà than thở cảnh giới. Trong lúc đó, thậm chí đi khắp liệt quốc, muốn tìm một cái đồng hành luận đạo người đều không thể được. Nhưng Lệnh Đông Lai thực lực lại làm sao có thể so ra mà vượt những cái kia chú thế Trường Sinh thần ma? Liền ngay cả trí tuệ của hắn cũng vô pháp cùng toàn bộ hồng trần thế giới so sánh. Đối với người bên ngoài tới nói, tiếp nhận Lệnh Đông Lai bực này cưỡng ép mời là có lợi có hại. Hai hại tạm thời không đề cập tới, có lợi một mặt là đủ để cho người dòm ngó chân chính võ đạo tiền lộ. Nhưng đối với Triệu Trường Sinh tới nói, những này căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn có thể không tin, Lệnh Đông Lai lực lượng sau lưng có thể chuyển tụ cho hắn võ đạo tiền lộ, so ra mà vượt chính mình từ đánh dấu hệ thống lấy được rất nhiều thần ma cấp công pháp. Thật sâu nhìn xem Triệu Trường Sinh, Lệnh Đông Lai trong giọng nói lộ ra để cho người ta khó chịu băng lãnh. Xem ra ngươi quả nhiên muốn cự tuyệt thiện ý của ta. Như vậy, Lệnh Đông Lai tiền bối là muốn hướng ta hiện ra ngươi ác ý sao? Triệu Trường Sinh mỉm cười nói, tựa như là không có chút nào cảm nhận được Lệnh Đông Lai trong lời nói uy hiếp bình thường. Một bên Mông Điểm cùng Phù Tô hoàn toàn không rõ, cái này Lệnh Đông Lai đến cùng là thần thánh phương nào, vì sao lại có thể để Triệu Trường Sinh thận trọng như thế mà đợi? Bất quá thân là đại tần tướng quân, trước đó thậm chí đều bắt đầu sinh ra muốn duy trì Triệu Trường Sinh tâm tư, Mông Điểm đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem một người xa lạ mở miệng uy hiếp đại tần công tử. Biến sắc, thân là binh gia đương đại đỉnh tiêm truyền nhân, Mông Điểm trong giọng nói tràn đầy sát khí nói, bản tướng tựa hồ nghe nói qua tên của ngươi, Lệnh Đông Lai. Trong chốn võ lâm, thanh danh nổi bật cường giả, thậm chí được người xưng là vô thượng tông sư. Nhưng đây không phải ngươi tại Hàm Dương trong thành Dương Ai lý do, chỉ là một võ giả, hẳn là ngươi cho rằng ta đại tần công người. Nhàn nhạt lườm Mông Điểm một chút, Lệnh Đông Lai căn bản là không thèm để ý đối phương. Thậm chí, Phù Tô cái này đại tần trưởng công tử, bị vô số người cho rằng là đại tần chữ quân tồn tại, đều không thể có được Lệnh Đông Lai nửa điểm coi trọng. Như vậy không còn che giấu khinh miệt, liền ngay cả Phù Tô cái tính cách này ôn nhuận như ngọc quân tử đều cảm thấy mấy phần khó chịu, chớ nói chi là Mông Điểm cái này binh gia truyền nhân. Sắc mặt một trận biến hóa, Mông Điểm tức giận nói ra, làm càn. Ngươi vậy mà ồn ào. Lệnh Đông Lai quát lạnh một tiếng, xinh xinh đánh gãy Mông Điểm lời nói. Ngay sau đó ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt chừng Mông Điểm một chút. Chính là cái nhìn này, Mông Điểm cả người như gặp phải lôi cước, hai đầu gối mềm nhũn, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cả người trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Mông tướng quân. Phù Tô kinh hô một tiếng, liên tục không ngừng đưa tay, muốn tỉnh lại Mông Điểm. Một loạt này biến cố, rơi vào Triệu Trường Sinh trong mắt, lại là để Triệu Trường Sinh càng phát giác, Lệnh Đông Lai trên thân có chút không đúng. Truyền ngôn có lẽ có lầm, nhưng ở trong truyền thuyết, Lệnh Đông Lai nhưng cho tới bây giờ đều không phải là một cái cao ngạo đến không coi ai ra gì tồn tại. Cho dù là tại Đại Minh cùng Âm Quý phái một cái khác chi mạnh huyết thủ lệ công giao thủ, hắn lưu tại huyết thủ lệ công trên thân phá giải thiên ma tay biết, đều không giống như là hiện tại như vậy, chỉ có thể để cho người ta cảm nhận được trần trụi cao ngạo. Chớ nói chi là, trước đó, Triệu Cao còn đã từng chiếm được Lệnh Đông Lai đề điểm. Nếu là Lệnh Đông Lai thật giống như là hiện tại như vậy, không nói hắn có thể hay không chỉ điểm Triệu Cao, chỉ là trong võ lâm danh tiếng, Lệnh Đông Lai đều khó có khả năng trở thành người người kính ngưỡng vô thượng tông sư. Vẹn vẹn thực lực cường đại, nhiều lắm là bị người kiêng kỵ, nhưng tuyệt đối sẽ không bị vô số người chỗ kính ngưỡng. Kể từ đó, trước mắt Lệnh Đông Lai, trên thân khẳng định xảy ra chuyện gì không muốn người biết biến cố. Lớn nhất có thể là, hắn đã rơi vào những cái được gọi là thần ma đại năng tính toán bên trong. Mặc dù không có tự mình tiếp xúc qua, nhưng thông qua nói bóng nói gió suy luận, Triệu Trường Sinh đã cảm giác được, cái này nhìn như phóng khoáng ngông nên tống võ đại thế giới trong chốn võ lâm, khắp nơi đều tràn đầy âm mưu cùng tính toán. Toàn bộ đại tùy võ lâm, thậm chí đều có thể biến thành một vị nào đó đại năng khôi phục tự thân vườn ươm cùng nông trường. Những cái kia truy cầu phá toái hư không võ giả, tất cả đều trở thành một vị nào đó đại năng khôi phục tự thân tư lương. Chỉ là từ trên điểm này, cũng đủ để cho người đánh giá ra, tống võ đại thế giới nước đến cùng là bực nào sâu không lường được. Chiến loạn chi địa võ giả, rõ ràng tại trên thực lực đủ để hình thành đối với tứ đại đế quốc nghiền ép, giống như là đế thích tiên bọn người, nhưng xưa nay không dám ngấp nghé tứ đại đế quốc. Nhắc tới trong đó không có chuyện ẩn ở bên trong, chỉ sợ cũng ngay cả đồ đần cũng sẽ không tin tưởng. Mặc lên âm mưu luận suy đoán, Lệnh Đông Lai trên thân phát sinh biến cố cũng liền lộ ra không phải như vậy đột ngột. Chỉ sợ Lệnh Đông Lai căn bản chính là từng bước một bị dẫn dụ, hoặc là nói hại cho tới bây giờ loại trình độ này. Tại hắn gặp được Triệu Cao trước đó, hiển nhiên hay là đã từng tính cách. Lệnh Đông Lai tiền bối. Trong đầu một bên suy tư Lệnh Đông Lai rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, Triệu Trường Sinh vừa nói, ngài ác ý, chẳng lẽ là tại nhằm vào đại tần sao? Lệnh Đông Lai ánh mắt, một lần nữa từ Mông Điểm trên thân chuyển rời đến Triệu Trường Sinh trên thân. Triệu Trường Sinh, vô luận ngươi là có hay không đáp ứng điều kiện của ta, ngươi bây giờ chỉ có một lựa chọn. Đó chính là rời đi Hồng Trần Thế Tục, cùng ta vào núi tu hành. Tư chất ngươi phi phàm, khí vận chính long. Chớ có bức ta xuất thủ. Lệnh Đông Lai tràn đầy uy hiếp nói: "Tiền bối được xưng là vô thượng tông sư, vãn bối mạn học hậu tiến, rất muốn thử một lần tiền bối vị này vô thượng tông sư đến cùng mạnh ở nơi nào." Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, đã sớm chuẩn bị đầy đủ Triệu Trường Sinh, tay phải chập chỉ thành kiếm. Trong nháy mắt triệu hoán mây trắng, hà đãng song kiếm, ngang nhiên hướng phía Lệnh Đông Lai công tới. Chương 337, ngàn năm tích lũy lao quái vật đánh đồng. Chương 337, ngàn năm tích lũy lao quái vật đánh đồng phi kiếm chi thuật. Lệnh Đông Lai trên gương mặt hiện lên một vòng rõ ràng kinh ngạc. Đối mặt tựa như tia chớp một trái một phải bay tập mà đến Bạch Vân kiếm cùng Hà Đăng kiếm. Mặc dù kinh ngạc tại Triệu Trường Sinh trong tay lại có cỡ nào siêu nhân thủ đoạn, nhưng Lệnh Đông Lai đến cùng dựa lưng vào nội tình tồn tại kinh khủng, tất nhiên là sẽ không bị chỉ là hai thanh phi kiếm trong nháy mắt giải quyết. Liền xem như không có gia nhập cái kia hư hư thực thực đại tần lực lượng sau lưng, Lệnh Đông Lai bản thân cũng là một người nội tính, tư chất các loại đều siêu tuyệt tại người bên trên tồn tại. Đừng quên, Lệnh Đông Lai đó nhưng là đã từng chỉ dựa vào chính mình, liền đạt đến phá toái hư không trình độ võ giả. Phá toái hư không cảnh giới, tại con đường võ đạo bên trên, thình lình đối ứng thiên nhân. Đó là đã siêu phàm thoát tục tồn tại. Bản thân đã không phải là phàm nhân rồi. Mắt thấy Bạch Vân kiếm cùng Hà Đãng kiếm càng ngày càng gần. Lệnh Đông Lai mắt sáng lên, không tránh không né, bàn tay hướng phía song kiếm bay tới phương hướng xa xa bắn ra. Nương theo lấy uy mãng kình khí bắn nhanh ra như điện. Không trung Hà Đãng kiếm cùng Bạch Vân kiếm, trong nháy mắt giống như là bị nhìn không thấy lực lượng kinh khủng đánh trúng. Tại từng đợt vù vù bên trong nháy mắt phá toái ra, biến thành thuần vị kiếm khí. Đây là lần thứ nhất có người vừa đối mặt liền đem hồn tiên kiếm hạc bên trong Bạch Vân kiếm cùng Hà Đãng kiếm đánh nát. Phải biết, trước đó, liền xem như Đế Thích Thiên, đều kém chút tại hồn tiên kiếm hạc phía dưới gãy kích trầm xa. Tuy nói lúc kia là thất kiếm đều xuất hiện, có thể nghĩ muốn phá toái đơn thuần một kiếm, đồng dạng không phải một kiện sự tình đơn giản. Tư chất của ngươi, nộ tính tạm thời không đề cập tới. Tại khí vận phương diện, chỉ sợ để ở trong mắt Nguyên Võ Lâm, cũng chưa chắc có ai có thể cùng ngươi chống lại. Lệnh Đông Lai phảng phất làm một điểm gì đó chuyện bé nhỏ không đáng kể, trong giọng nói vẫn như cũ một mảnh đạm mạc nói: "Không hổ là vô thượng tông sư Lệnh Đông Lai." Triệu Trường Sinh cảm khái nói ra: "Ta Bạch Vân kiếm, Hà Đãng kiếm cho tới bây giờ không có bị người lấy thủ đoạn như vậy đánh nát qua. Đó là ngươi cô lậu và văn, ít ngồi đại giếng." Lệnh Đông Lai không khách khí nói: "Làm cho nào đó đã cho ngươi cơ hội, hy vọng ngươi đừng lại một lần sai lầm. Nhưng ta hay là muốn nhìn một chút vô thượng tông sư Lệnh Đông Lai phải chăng bị đồn đại quyết đại." Biết được Lệnh Đông Lai không giống với chính mình đã từng gặp qua những đối thủ kia, thậm chí trình độ nào đó, giờ phút này tự mình giáng lâm Lệnh Đông Lai, đối với Triệu Trường Sinh trình độ uy hiếp, thậm chí siêu việt đã từng Đế Thích Thiên. Triệu Trường Sinh lại một lần chập chỉ thành kiếm, cổ tay rung lên ở giữa, cái kia nguyên bản bị Lệnh Đông Lai bấm tay bắn nát Bạch Vân kiếm, Hà Đạm kiếm trong nháy mắt đoàn tụ. Không chỉ có như vậy, Hồn Tiên kiếm hạp cũng tại một trận vù vù bên trong, bay ra một nắm đất màu nâu trường kiếm đến. Lấy Hồn Tiên bảo giám tầng thứ 3, thủ côn luôn cảnh giới phái nhiên kiếm khí ngưng tụ mà thành trường kiếm, côn luôn kiếm. Kỳ thật sớm tại Lâu Lan thời điểm, Triệu Trường Sinh Hồn Tiên bảo giám cũng bởi vì tự thân cảnh giới võ đạo tăng lên, mà nước lên thì thuyền lên. Mặc dù Lâu Lan chi hành cũng không phải là như là Triệu Trường Sinh đoán như vậy, có Hồn Tiên bảo giám manh mối. Thậm chí, từ lâu đến cuối, Triệu Trường Sinh đều không có phát hiện Lâu Lan cùng Hồn Tiên bảo giám ở giữa có bất kỳ quan hệ. Nhưng không thể phủ nhận là thực lực của hắn đích đích xác xác bởi vì Lâu Lan một nhóm mà tăng lên cực lớn. Lại thêm Hồn Tiên trong hộ kiếm bảy chuôi kiếm, bản thân liền là hóa Hồn Tiên bảo giám chân khí làm kiếm khí ngưng tụ mà thành. Ở một mức độ nào đó, hoàn toàn có thể thay thế 10 viên tiên tinh tác dụng. Triệu Trường Sinh đồng thời tu luyện đa trọng thần ma công pháp, một khi bản thân thực lực xuất hiện chất biến, rất dễ dàng thực hiện mặt khác chưa đột phá công pháp đi theo gà chó lên trời hiệu quả. Hồn Tiên bảo giám chính là một cái trong số đó. Trước đó một mực chưa từng dùng qua côn lôn kiếm, bất quá là còn không có gặp được đáng giá để hắn đồng thời thao túng ba thanh kiếm người thôi. Trước mặt Lệnh Đông Lai, có thể tại trong nháy mắt phá toái Bạch Vân kiếm, Hà Đăng kiếm. Cái này không phải do Triệu Trường Sinh giấu nghề. Đầu ngón tay vũ động ở giữa, ba thanh kiếm mang theo đủ để triển khai hết thảy đáng sợ uy thế, hướng phía Lệnh Đông Lai bay tập mà đến. Mặc dù chỉ là nhiều hơn một thanh kiếm thôi, nhưng Lệnh Đông Lai lần này lại là nửa điểm đều không có nghĩ tới, giống như là trước đó bình thường trong nháy mắt phá toái phi kiếm tâm tư. Thật sự là, hồn tiên trong hộp kiếm bảy chuôi hồn tiên tà kiếm, mỗi khi số lượng nhiều ra một thanh đến, uy lực liền sẽ trong nháy mắt lấy cấp số nhân tăng lên. Thất kiếm đều xuất hiện tình huống dưới, dù cho không có người thao túng đều có thể chôn vùi Đế Thích Tiên tinh thần bắn ra. Lệnh Đông Lai thực lực mặc dù cường đại, nhưng hiển nhiên là không cách nào cùng Đế Thích Tiên bực này có ngàn năm tích lũy lao quái vật đánh đồng. Mắt nhìn thấy chỉ là thêm ra một thanh kiếm đến, lại là vô luận phương diện nào, đều để chính mình cảm giác đứng ngồi không yên. Lệnh Đông Lai trong ánh mắt không khỏi hiện lên một vòng trong chốc lát nghiêm trọng. Ta cho là ta đã tận lực đánh giá cao ngươi, không nghĩ tới cuối cùng vẫn khinh thường ngươi. Phi kiếm của ngươi, chỉ sợ xa xa không chỉ là ba thanh. Bất quá bằng vào thực lực của ngươi, có ba thanh kiếm nơi tay, cho dù là thiên nhân cảnh giới cường giả, trong tay ngươi cũng chưa chắc có thể chiếm được lợi. Từ nãy lòng tán dương Triệu Trường Sinh một câu, Lệnh Đông Lai lời nói xoay chuyển, nói nhưng ngươi cho rằng chỉ là ba thanh kiếm, liền có thể đối với ta hình thành uy hiếp sao? Ngay tại Lệnh Đông Lai thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, không gì sánh được kiếm khí đáng sợ, trong nháy mắt từ trên người hắn nổ tung. Một cái chớp mắt ở giữa, Lệnh Đông Lai cả người tựa như là biến thành một cái kiếm khí con nhím. Toàn thân cao thấp, trong mỗi một cái lỗ chân lông đều đang phun ra nuốt vào lấy kinh khủng kiếm khí. Bạch Vân kiếm, Hà Đãng kiếm cùng Côn Lôn kiếm ba kiếm tề phi, tại sắp cùng Lệnh Đông Lai va chạm trong nháy mắt, liền đối diện trước đụng phải Lệnh Đông Lai kiếm khí kinh khủng. Cái kia nhìn như lộn xộn, dày đặc kiếm khí, vẹn vẹn vừa đối mặt ở giữa, liền để ba kiếm tề phi tất sát chi cục nước chảy về biển đông. Tuy nói lệnh Đông Lai kiếm khí cực mạnh, nhưng lại cũng không phải là như là vừa rồi, tùy tiện phá toái Bạch Vân kiếm cùng Hà Đãng kiếm bình thường, mà là kiếm khí cùng ba thanh phi kiếm va chạm, để Triệu Trường Sinh căn bản là không có cách tùy tâm sở dụng thao túng. So với vừa rồi cái kia trong nháy mắt, để song kiếm vỡ thành kiếm khí lực lượng đến, lần này, không thể nghi ngờ lệnh Đông Lai thủ đoạn tại thị giác trên hiệu quả phải kém rất nhiều. Đây không phải nói lệnh Đông Lai giờ phút này quanh thân toát ra vô số kiếm khí hình ảnh, không bằng vừa rồi trong nháy mắt uy lực lớn, mà là ba kiếm tề phi tình huống dưới, vô luận là Bạch Vân kiếm hay là Hà Đãng kiếm, đều bởi vì Côn Lôn kiếm xuất hiện mà uy lực lật ra gấp bội. Mắt thấy ba thanh phi kiếm không cách nào gặp công, Triệu Trường Sinh hơi nhướng mày, cổ tay rung lên ở giữa, hòa hoãn mấy phần thế công đồng thời, nói lệnh Đông Lai tiền bối không hổ là 10 tuổi học kiếm, 15 tuổi học dễ, 30 tuổi đại thành đến Quy Thiên Nhân Chi Đạo vô thượng tông sư. Ta thấy hiện tại trên giang hồ, chỉ sợ không có bao nhiêu người còn nhớ rõ, ngài chân chính cường đại là kiếm pháp đi. Bất quá chỉ là chút tài mà thôi. Lệnh Đông Lai vừa nói, chậm rãi thu liễm quanh thân kiếm khí, cái kia vừa rồi tàn phá bừa bãi kiếm khí, cho nên ngay cả y phục trên người hắn đều chưa từng xuyên thủng. Có thể thấy được Lệnh Đông Lai đối với kiếm khí thao túng đến cùng đạt đến cỡ nào tinh diệu nhập vi trình độ. Luyện kiếm thành tơ. Triệu Trường Sinh trong lòng giật mình. Cái gọi là luyện kiếm thành tơ, đã là đem vô kiên bất tồi cường mãnh kiếm khí hóa thành ngón tay mềm. Kiếm khí thao túng ở giữa, đúng sai như ý, tùy tâm sử dụng. Cơ hồ đã đạt đến mức độ khó mà tin nổi. Chương 338, lấy tự thân kiếm đạo tu vi, ngưng tụ đạo quả. Chương 338, lấy tự thân kiếm đạo tu vi, ngưng tụ đạo quả. Luyện kiếm thành tơ là kiếm đạo trong tu hành, cực kỳ tinh diệu một loại cảnh giới. Trình độ nào đó đã chạm tới mấy phần hư thực chuyển hóa ra lông. Hồn Thiên kiếm hạt bên trong bảy chuôi trường kiếm, thình lình chính là lấy tương tự thủ đoạn, ngưng tụ ra hồn thiên bảo giám chân khí, hóa chân khí làm kiếm khí, lấy hư chuyển thực, hư không tạo vật sản phẩm. Có thể nói, nếu là lệnh Đông Lai có thể tại kiếm đạo trên tu hành thêm gần mấy bước lời nói, hắn tương lai chưa hẳn không có khả năng giống như là đã từng Hồn Thiên kiếm hạt đói người sáng tạo một dạng, chế tạo ra không kém cỏi Bạch Vân kiếm, Hà Đãng kiếm, Côn Lôn kiếm thông linh thần binh đến. Hồn Thiên kiếm hạt bên trong bảy chuôi kiếm, mặc dù nhìn qua giống như thực chất, nhưng lại bất quá là không có dễ chi thủy thôi. Cuối cùng, bảy chuôi kiếm bất quá là hồn thiên bảo giám người tu hành, lấy tự thân kiếm đạo tu vi, ngưng tụ ra một loại đạo quả. Trên bản chất, bảy chuôi kiếm đều không phải phàm tục vật chất tạo nên, cũng bởi vậy, bảy chuôi kiếm mới có thể phối hợp hồn thiên bảo giám chân khí, để Triệu Trường Sinh đạt tới điều khiển như cánh tay trình độ. Mặc dù bởi vì kiếm hạt nguyên nhân, bảy chuôi kiếm không ngờ có tiêu hao hầu như không còn một ngày. Nhưng nếu là không có cách nào bổ sung, giống như là lúc trước đối phó Đế Thích Thiên một dạng, thất kiếm tề phi mấy lần đằng sau, trừ Bạch Vân kiếm, Hà Đãng kiếm cùng hiện tại Côn Lôn kiếm bên ngoài, còn lại bốn thanh kiếm, chỉ sợ không cần bao lâu liền triệt để sẽ tan thành mây khói. Bên người quanh quẩn lấy Bạch Vân kiếm, Hà Đãng kiếm cùng Côn Lôn kiếm, Triệu Trường Sinh nhìn về phía Lệnh Đông Lai trong tầm mắt, lộ ra nồng đậm chấn kinh. Nói không qua trương, Lệnh Đông Lai tuyệt đối là Triệu Trường Sinh cho đến tận này gặp phải tại kiếm đạo trên tu vi sâu nhất không lường được tồn tại. Luyện kiếm thành tơ gần như vậy hồ tại võ đạo thần thoại thủ đoạn, tại hắn thi triển thời điểm, một bộ hạ bút thành văn dáng vẻ, kiếm khí tung hoành ở giữa, đúng là có thể đem tự thân bao khỏa có gai vị bình thường nước dội không vào. Liền ngay cả ba kiếm tề phi trạng thái dưới Bạch Vân kiếm, Hà Đãng kiếm cùng Côn Lôn kiếm đều gãy kích trầm xa. Hào nhãn lực. Lệnh Đông Lai ngữ khí bình thản nói, ngươi nếu nhìn ra được ta trên kiếm đạo đã đạt tới luyện kiếm thành tơ cảnh giới, nghĩ như vậy đến ngươi hẳn là rõ ràng, bằng thủ đoạn của ngươi, dù là át chủ bài ra hết, cũng không thể nào là đối thủ của ta. Ngoan ngoãn cùng ta rời đi hồng trần đi. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Lệnh Đông Lai không cho cự tuyệt hướng phía Triệu Trường Sinh xa xa bộ tới. Tại Lệnh Đông Lai động thủ trong nháy mắt, Triệu Trường Sinh bỗng nhiên cảm giác được, quanh thân thiên địa nguyên khí, lấy một loại không thể nào hiểu được phương thức sôi trào lên. Liên phản phất, trong cõi u minh một cỗ ý chí ngay tại thao túng chung quanh hắn hết thảy, cho dù là không khí, thậm chí không gian bản thân, đều giống như trở thành Lệnh Đông Lai vật trong lòng bàn tay, theo tâm ý của hắn bị thao túng người. Lấy không thể ngăn cản lực lượng, một mực hướng phía Triệu Trường Sinh áp chế tới. Tiền bối quả nhiên không hổ là vô thượng tông sư, nhưng muốn bằng vào một tay luyện kiếm thành tơ thủ đoạn liền để ta thúc thủ chịu trói, chỉ sợ còn lực có chưa đến. Triệu Trường Sinh trong lòng thở dài một tiếng, thầm nghĩ, Hồn Thiên kiếm hạt mặc dù bây giờ đích thật là hắn thường dùng nhất thủ đoạn, nhưng muốn dùng để đối phó Lệnh Đông Lai, đích thật là có chút không thực tế. Không nói mà khác, chỉ là Lệnh Đông Lai chiêu này có thể từ quanh thân trong lỗ chân lông bắn ra vô số kiếm khí, đem chính mình bảo vệ nước dội không vào thủ đoạn, cũng không phải là hiện tại chỉ có thể thao túng Bạch Vân kiếm, Hà Đãng kiếm cùng Côn Lôn kiếm chính mình đủ khả năng dung chuyển. Muốn để Lệnh Đông Lai biết khó mà lui, biện pháp duy nhất chính là như là Lệnh Đông Lai vừa rồi lời nói, móc ra chính mình tất cả át chủ bài mới được. Vừa nghĩ, Triệu Trường Sinh bắt đầu chậm rãi vận chuyển chính mình từ đánh dấu hệ thống đoạt được Tam Đại Thần Ma cấp võ công đến. Dòng điện thúc đẩy lực lượng, mặc dù bây giờ vẫn không có chạm tới từ trường chuyển động trình độ, nhưng khi Triệu Trường Sinh vận chuyển môn này không gì sánh được phụ họa khoa học kỹ thuật xem, cùng nói là võ công không bằng nói là siêu năng lực võ công lúc. Từng kia dòng điện tại Triệu Trường Sinh trên thân nhanh chóng lớn mạnh. Không cần một lát, Triệu Trường Sinh đã triệt để bao khỏa tại chói mắt trong lôi điện. Vô số ngay từ đầu nhỏ như sợi tóc dòng điện, tại trong chớp mắt bên trong, lớn mạnh đến như là lớn bằng cánh tay, từng đầu tựa như lóng lánh màu xanh trắng hào quang ngân rồng, quanh quẩn lấy Triệu Trường Sinh không ngừng xoay quanh kêu to. Đã tu luyện đến thổ côn luôn cấp độ hồn thiên bảo giám, mây trắng khói, hồng hà đãng, thổ côn luôn lực lượng không ngừng tại Triệu Trường Sinh trên thân quần quật. Mãnh liệt sóng chân khí động, trong cõi u minh phảng phất cấu kết giữa thiên địa ở khắp mọi nơi đại đạo pháp tắc bình thường, đại địa quần quật, mông lung sương mù bắt đầu bao phủ bốn phía, nhàn nhạt hào quang từ không sinh có chiếu rọi mà đến. Trong khoảnh khắc biến cố, để Triệu Trường Sinh trong nháy mắt bị phụ trợ tựa như người trong chốn thần tiên. Khi Chư Thiên Sinh Tử Luân cái kia vận chuyển khí huyết võ đạo công pháp cũng đi theo vận chuyển lại lúc, thuộc về hoang cổ thánh thể đặc biệt quang diễm màu vàng, một sát na ở giữa, thậm chí ngay cả lôi điện hào quang đều che đậy. Tại lệnh Đông Lai trong mắt, Triệu Trường Sinh thời khắc này biểu hiện, chỉ có thể dùng kinh thế hãi tục để hình dung. Trừ cái kia mây trắng gói, Hồng Hà đã cùng thổ côn luôn lực lượng, để lệnh Đông Lai cảm thấy nhìn quen mắt bên ngoài. Dòng điện thúc đẩy lực lượng cùng Chư Thiên Sinh Tử Luân bực này trước nay chưa có nhân tiên võ đạo, quả thực để lệnh Đông Lai mở rộng tầm mắt. Giờ khắc này, hắn thật tin tưởng, Triệu Trường Sinh liền xem như lưu tại Hồng Trần Thế Tục, tương lai cũng vẫn như cũ bất khả hạn lượng. Bất quá coi như vậy, lệnh Đông Lai cũng vẫn không có chủ động ý tứ động thủ. Hoàn toàn tương phản, hắn tựa như là cố ý cho Triệu Trường Sinh phát dục thời gian bình thường, lặng lặng chờ đợi Triệu Trường Sinh cùng đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến trước nay chưa có đỉnh phong. Ngay tại trong quá trình này, mới vừa rồi bị lệnh Đông Lai một ánh mắt chấn nhiếp ngất đi mông điểm, cũng tại Phù Tô không ngừng kêu gọi phía dưới dần dần thanh tỉnh lại. "Công tử." Nhìn thấy Phù Tô một mặt lo lắng, đầu óc còn không có triệt để thanh tỉnh, mông điểm trừng mắt nhìn, mê mang nói: "Mạt tướng đây là Mông tướng quân, ngươi vừa rồi ngất đi." Phù Tô lấy lại bình tĩnh, đem vừa rồi phát sinh sự tình ngắn gọn mà rõ ràng hướng mông điểm giảng thuật một phen. Tựa hồ rốt cục nhớ lại vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Triệt để tươi mát tới mông điểm, trong ánh mắt trong nháy mắt một mảnh ngậm trầm. Làm đại tần binh nhà tạo nghệ cao nhất tồn tại, tại cái kia rất nhiều hủy diệt lục quốc lao tướng dần dần rời khỏi triều đình sau, mông điểm chính là hoàn toàn xứng đáng quân đội người thứ nhất. Mặc dù binh gia đích thật là tập trung nhân trí lực, là lấy trí tuệ đối địch học thuyết, nhưng cái này không có nghĩa là mông điểm bản thân liền không biết võ công. Hoàn toàn tương phản, cho dù là đơn thuần võ đạo, mông điểm cũng vẫn như cũ không kém cỏi đại tần trong chốn võ lâm hào thủ. Nhưng bây giờ, cái này không rõ lai lịch lệnh Đông Lai, vẻn vẹn một ánh mắt liền để chính mình triệt để ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Thử hỏi, cái này làm sao không để mông điểm trong lòng cảnh báo đại tác? Có thể một ánh mắt chân choáng chính mình, như vậy những cái kia võ công thường thường binh lính bình thường, chẳng phải là ngay cả đứng đang lừa lệnh Đông Lai trước mặt tư cách cũng không có sao? Như vậy quỷ thần khó lường thủ đoạn, dù cho mông điểm điều khiển 300,000 trường thành quân đoàn, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể lưu lại lệnh Đông Lai. Thật sự là, chỉ cần lệnh Đông Lai không ngừng lấy loại thủ đoạn này tướng sĩ binh chân choáng đi qua, như vậy mỗi một lần ngất đi số lượng có hạn. Qua sự gom ít thành nhiều, binh gia quân trận chi pháp cũng căn bản không có phát huy đường sống. Chương 339, Cửu Uyên phía dưới gầm thét. Chương 339, Cửu Uyên phía dưới gầm thét. Ánh mắt liếc qua đang cùng lệnh Đông Lai rằng có Triệu Trường Sinh. Mông điểm trong lòng nhất thời lại là giận mình. Thật sự là, trong tầm mắt Triệu Trường Sinh, quanh thân quanh quần màu trắng mây khói, quần quần hào quang, huyền huyền đại địa hùng hậu chi khí, màu vàng khí huyết quang diễm sông thẳng lên trời, sấm sét vang dội. Cái kia kinh người cảnh tượng, để thời khắc này Triệu Trường Sinh đơn giản tựa như trong thần thoại thần linh đến bình thường. Kinh khủng thần uy, vẹn vẹn nhìn một chút, đều để trong lòng người sinh ra nồng đậm sợ hãi cùng kính sợ đến. Cái này, đây chính là Trường Sinh công tử chấp nhất tại truy cầu võ đạo nguyên nhân sao? Mông điểm giờ khắc này, cảm giác mình vài chục năm nay đối với thế giới nhận biết đều bị phá hủy hầu như không còn. Võ đạo là cái gì? Đang lửa yên ổn trong mắt, võ đạo bất quá là một loại cường thân kiện thể thủ đoạn. Mặc dù chư tử bách gia các môn học trong phái đều có không tầm thường uy lực, nhưng liền ngay cả được xưng là đại tần kiếm thánh cái nhiếp, liều mạng chính mình trọng thương, cũng bất quá là giết lùi đại tần một chi trăm người quân trận thôi. Đây là bởi vì chi này quân trận không có đúng nghĩa binh gia truyền nhân trí tuệ. Bằng không mà nói, cái nhiếp liền xem như có thể chiến thắng bách nhân quân trận, cũng chưa chắc có thể sống sót. Liền ngay cả đại tần thanh danh nổi bật kiếm thánh, còn không gì hơn cái này, những võ giả khác lại có thể mạnh được đến mức nào? Bởi vì dạng này nhận biết, mông điểm xưa nay không từng nghĩ tới, võ giả sẽ có một ngày có thể thể hiện ra giống như là hiện tại Triệu Trường Sinh như vậy, tựa như thần ma thị giác hiệu quả đến. Không đề cập tới mặt khác, chỉ là cái kia quanh thân ánh sáng màu vàng nóng đại phóng, sấm chớp rền vang cảnh tượng, chỉ sợ trên chiến trường, liền xem như bách chiến tinh minh, đối mặt địch nhân như vậy, cũng sẽ trong lòng sinh ra sợ hãi cùng kính sợ. Triệu Trường Sinh đều còn như vậy vừa mới một ánh mắt liền để chính mình lâm vào trong hôn mê vị này lệnh Đông Lai đâu. Càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy chân kinh. Mông điểm cười khổ nói, không nghĩ tới, ta mông điểm vậy mà lúc này chân chính nết ngồi đại giếng. Khó trách Trường Sinh công tử sẽ đối với võ đạo cố chấp như thế. Chân chính võ đạo cường giả, lại có thần uy như vậy. Phù Tô đồng dạng rung động không nhẹ, gật đầu nói, Mông tướng quân lời nói rất là. Võ đạo cường giả thực lực, đích thật là ngươi và ta nhận biết. Không biết mình thời khắc này biểu hiện, đến cùng cho Mông điểm cùng Phù Tô mang tới bao lớn rung động. Từ bỏ sử dụng hồn thiên kiếm hạp Triệu Trường Sinh, giờ phút này mặc dù khí thế không ngừng tất cao, nhưng hắn trong nội tâm lại là càng trở nên nặng nề. Thật sự là, lệnh Đông Lai biểu hiện, đơn giản chấn định khác thường. Phải biết, lấy Triệu Trường Sinh thực lực, nói không qua trường, mặc dù vẫn như cũ kẹt tại đại tông sư giai đoạn, nhưng liền xem như bình thường thiên nhân cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Ai bảo Triệu Trường Sinh trên thân quá nhiều thực chiến hiệu quả mạnh kinh người thần công bản thân đâu? Vẹn vẹn một cái Chư Thiên Sinh Tử Luân khí huyết nhân tiên võ đạo, cũng đủ để ở một mức độ nào đó đối với tống võ đại thế giới võ giả hình thành khác biệt hóa áp chế. Chớ nói chi là, điện lưu thôi động bực này khoa học võ đạo cùng hồn tiên bảo giám môn này đại thành đằng sau có thể mở thế giới thần công. Tùy ý một loại, đều đủ để một võ giả trở thành tiếu ngạo thiên hạ tồn tại. Ta môn thần công bản thân Triệu Trường Sinh, vượt cấp giết địch cái gì, căn bản không tính là cái gì đáng đến kinh ngạc sự tình. Sớm tại Lạc Dương thời điểm, Triệu Trường Sinh liền lấy tông sư chi thân, cường sát tính niệm thiền biện không tiên sư. Vừa mới phá tự thân bế khẩu thiên không, hắn thực lực liền xem như đặt ở đến đại tông sư bên trong, đều là người nổi bật. Khi đó Triệu Trường Sinh, đó nhưng là không có hoang cổ thánh thể huyết mạch bản thân. Hoang cổ thánh thể huyết mạch, đối với Tống võ đại thế giới võ giả tới nói, mặc dù hoàn toàn chính xác có thể tăng lên sức chiến đấu không nhỏ. Nhưng nếu là rơi vào Triệu Trường Sinh cái này có chư thiên sinh tử luân bực này khí huyết nhân tiên võ đạo trong tay, hoang cổ thánh thể huyết mạch đủ khả năng phát huy ra uy lực, tuyệt đối là có tính đột phá. Triệu Trường Sinh có thể không tin, Lệnh Đông Lai không cảm giác được thực lực bản thân bên trên biến hóa. Hết lần này tới lần khác, Lệnh Đông Lai lại giống như là thờ ơ lạnh nhạt, có sung túc nắm chắc, vô luận Triệu Trường Sinh có át chủ bài gì, hắn đều có thể trở tay trấn áp bình thường. Cứ như vậy trơ mắt nhìn Triệu Trường Sinh một đường cất cao tự thân khí thế, tại trong thời gian cực ngắn, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến trước nay chưa có đỉnh phong. Đến lúc này, dù là Triệu Trường Sinh biết rõ Lệnh Đông Lai trên thân có cái gì không thích hợp, hắn cũng không có cơ hội một lần nữa làm ra lựa chọn. Nương theo lấy chói tai âm thanh sấm sét, Triệu Trường Sinh cổ tay rung lên, thần binh hổ phách trong nháy mắt rơi vào trong lòng bàn tay. Tại thần binh hổ phách bị Triệu Trường Sinh nắm chặt trong nháy mắt, ở đây mông điểm cùng phụ tô, bên hai kìm lòng không được truyền hai một trận chấn động tâm thần hổ khiếu đến. Trước mắt thậm chí tại trong lúc hoảng hốt, đều giống như thấy được một đầu dữ tợn chiến hổ, chính dương nhanh muốn bước, lộ ra nhắm người mà vệ tư thái đến. Tốt một thanh hung lệ phi thường, ngay cả chủ nhân đều sẽ phản vệ vô thượng hung binh. Lệnh Đông Lai tán thán nói, công tử binh khí, chân thực để cho người ta mở rộng tầm mắt. Đến bất quá, đao này, quả thực không rõ. Đa tạ Lệnh Đông Lai tiền bối nhắc nhở. Bất quá tiền bối hay là đón lấy đao của ta lại đến đánh giá đi. Thân hình đã triệt để bị ánh sáng màu vàng nóng cùng lóa mắt lôi điện che giấu Triệu Trường Sinh. Tại một tiếng gầm thét bên trong, vung đao hướng phía Lệnh Đông Lai chi vào đầu chém xuống tới. Hổ phách đao phá toái hư không, tiếng hổ gầm khuấy động phía dưới, thậm chí để trùng quanh lưu động không khí đều biến thành vô kiên bất tối phong nhận. Cho dù là bình thường tiên tiên cựu trọng võ giả, thậm chí là cảnh giới tông sư võ giả, đối mặt dạng này phong nhận đều muốn liên tục coi chừng, nếu không một cái sơ sẩy, liền có trọng thương thậm chí vẫn lạc phong hiểm. Có thể dạng này phong nhận rơi vào Lệnh Đông Lai trong mắt, cũng có chút không đáng chú ý. Từ đầu đến cuối, Lệnh Đông Lai ngay cả nửa điểm động tác đều không có, mặc cho phong nhận đánh tới, lại bị xem như gió nhẹ quất vào mặt bình thường. Cũng thua lỗ phong nhận bất quá là vung đao phía dưới sản phẩm phụ thôi. Triệu Trường Sinh chân chính sát chiêu, trung quy là thần binh hổ phách đao đao chiêu. Núi lở. Nương theo lấy một tiếng phảng phất đến từ cửu huyền phía dưới gầm thét. Trong lúc hoảng hốt, Lệnh Đông Lai trong tầm mắt đã mất đi Triệu Trường Sinh thân ảnh, thay vào đó là một mảnh băng sơn sự án, chém nham gọt khe cảnh tượng. Vào đầu mà đến đáng sợ đao quang, để Lệnh Đông Lai trong lòng thậm chí sinh ra, liền xem như một tòa chân chính núi lớn ngăn tại một đao này trước mặt, đều sẽ bị trong nháy mắt một phân thành hai, sơn băng địa liệt. Cho dù là trước đó tư thái thản nhiên cùng đợi Triệu Trường Sinh tích xúc khí thế, thẳng đến đỉnh phong, đều không có bất kỳ động tác gì Lệnh Đông Lai, giờ phút này cũng không nhịn được giơ lên một bàn tay, nên hướng cái kia chém bổ xuống đầu đao quang. Hai chân có chút một phần, thân hình hạ xuống, dường như làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Trong chớp mắt, thần binh hổ phách trong nháy mắt bổ vào Lệnh Đông Lai bàn tay. Huyết nhục chi khu tay không cùng vô kiên bất tồi thần binh hổ phách tiếp xúc va chạm chốc lát, Triệu Trường Sinh vậy mà cảm giác được chính mình một đao này tựa như là bổ vào trong thần thoại Bất Chu Sơn bên trên. Cương đại lực phản chấn, thậm chí để hắn không tự chủ được lùi lại mấy bước, thân hình thất tha thất thể lui về sau mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. So sánh với nhau, Lệnh Đông Lai mặc dù nhìn như không có nhận tổn thương gì, nhưng hắn dưới chân đại địa lại là lấy hai chân điểm rơi làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng dạn nứt ra. Mãnh liệt chấn động, thậm chí để mông điểm cùng phù tô kem chút mới ngã xuống đất. Chương 340, Thiên hạ đệ nhất đao. Chương 340, Thiên hạ đệ nhất đao. Thôn tiên diệt địa thất đại hạ. Đây là một môn Triệu Trường Sinh từ thần binh hổ phách bên trên tìm hiểu ra tới vô thượng đao pháp. Nó đao pháp lập ý độ cao, có thể nói cho đến tận này mạnh nhất một môn. Cho dù là tử lôi cửu kích, cũng xa xa không cách nào cùng thôn tiên diệt địa thất đại hạ đánh đồng. Triệu Trường Sinh trước đây thậm chí chỉ có thể thi triển ra thức thứ 7 phá hải đến, mà thôn tiên diệt địa thất đại hạ lại là tổng cộng chia làm trời, lửa, băng, gió, núi, biển bảy thức. Mỗi một thức đều có thể hoàn mỹ dẫn động thiên nhiên vô tận uy lực, khí thế rung động hoàn vũ, bá tuyệt bầu trời. Phối hợp với thần binh hộ phách thi triển, đơn giản liền giống như thiên thai giáng lâm, sinh cơ diệt hết, thần Phật có kinh. Trình độ nào đó, nếu không phải thôn tiên diệt địa thất đại hạn bản thân có cường đại phản vệ, đơn thuần là môn đao pháp này, cũng đủ để cùng Triệu Trường Sinh tam đại thần ma cấp võ công đánh đồng. Tại lực sát thương bên trên, có thể nói môn đao pháp này là mạnh nhất. Một chiêu núi lở, mặc dù không có chân chính tổn thương đến Lệnh Đông Lai, nhưng cũng là để Lệnh Đông Lai không thể không đem đao pháp lực lượng kinh khủng kia na di đến chân bên dưới, tạo thành đại địa dạn nứt ra, vết dạn mấy cái hô hấp đều đang không ngừng hướng phía càng phương xa hơn lan tràn hiệu quả. Đại địa chấn động, để mông điểm cái này trong quân đại tướng đều không thể đứng vững. Chớ nói chi là phù tô, bị lực lượng phản chấn đánh bay, Triệu Trường Sinh bỗng nhiên hít một hơi. Thân hình phảng phất không chút nào thu quán tính ảnh hưởng bình thường, trên không trung trực tiếp 180 độ chuyển hướng, lại một lần hướng phía Lệnh Đông Lai đánh tới. Lần này, cái kia lóng lánh nhàn nhạt đao cương thần binh hộ phách, lại không giống như là vừa rồi bình thường thế đại lực trầm. Thôn Thiên Diệt Địa Thất Đại Hạn cái này ngắn ngủi 7 cái chiêu thức bên trong, nó thức thứ 6 núi lở đạo kình, chính là cương mãnh liệt vô tận, duệ liệt lăng lệ, ẩn chứa băng sơn sự án, chém nham gọt khe chi uy, thiện ở phá cường công tiên, là khổ luyện khí ngạnh công khắc tinh. Đã từng Triệu Trường Sinh thi triển qua thức thứ 7 phá hải, thì đao ý cuộn trào mãnh liệt, đao thế khuấy động chạy xiết, đao kình mênh mông bành trướng, phảng phất biển động tê thiên liệt địa, bao phủ thôn phệ vạn vật. Như vậy hiện tại, mới một đao thì là nhanh đến để cho người ta thậm chí không cách nào phản ứng trình độ. Tại vung đao trong nháy mắt, Triệu Trường Sinh thân hình liền đã xuất hiện ở Lệnh Đông Lai đỉnh đầu, một đao phá không, trực tiếp hướng phía Lệnh Đông Lai chém xuống tới. Đao nhanh gấp tật mau lẹ, trường đao lướt qua, liên lụy khí lưu hình thành vòi rồng gió lốc đao thế. Cái này nhưng khác biệt tại vừa rồi dẫn dắt khí lưu hình thành phong nhận. Phong nhận bất quá là tốc độ, lực lượng kết hợp phía dưới, tạo thành không khí bị áp bách hình thành hiệu quả. Mà giờ khắc này, đao kình đơn giản tựa như là triệt để dung nhập vào trong gió. Không, chuẩn xác hơn nói, là trong khí quyển không khí lưu động, hoàn toàn đã chuyển hóa làm bị Triệu Trường Sinh chỗ thao túng đao cương. Lệnh thấu xương vô địch, không gì không phá. Đứng mũi chịu sào lệnh đông lai, thậm chí căn bản không dám giống vừa mới một dạng đó nữa. Quanh thân trong nháy mắt, sóng chân khí động đại trấn, áo bào bay phất phới. Lệnh đông lai cơ hồ là tại Triệu Trường Sinh vung đao trong cùng một thời gian, hai tay đồng loạt hướng phía vào đầu mà đến thần binh hộ phách tới. Tay không nhập bản nhận, trừ phi là có thực lực mang tính áp đảo, bằng không mà nói, võ giả trong lúc giao thủ, có hay không binh khí, cơ hồ là trời cùng đất chiến lệnh. Dù cho đã kéo ra cùng phạm nhân ở giữa khoảng cách thiên nhân, đối mặt cầm trong tay thần binh lợi khí đại tông sư, còn không dám lấy huyết đục chi khu chống lại. Lệnh đông lai vừa rồi sở dĩ có thể bằng vào một cái tay không ngăn trở Triệu Trường Sinh thần binh hộ phách, thuần túy là hắn dựa vào tự thân cảnh giới cùng tu vi, lấy chân khí trên tay tạo thành tầng bảo hộ. Lại thêm, thôn thiên diệt địa thất đại hạn bên trong, núi lở đao kình, bản thân cũng không phải là lấy sắc bén tăng trưởng. Lúc này mới tạo thành như vậy hiệu quả. Mà thức thứ 5 phong bạo thức, đó nhưng là có thể nhất hiện ra đao pháp phong mang một thức liền ngay cả bị liên lụy trong đó gió, đều biến thành cắt chém hết thể lưỡi dao. Lệnh đông lai dù là cảnh giới lại cao hơn, cũng không dám giống như là trước đó bình thường. Ken. Khi hai tay kẹp lấy thần binh hộ phách chốc lát, nương theo lấy một tiếng rất nhỏ giòn vang truyền đến. Lệnh đông lai cái kia phiêu động ống tay áo, chỉ một thoáng bị vô số kình phong xé rách. Từng mảnh nhỏ vụn như hồ điệp tấm vải lưu loát tán lạc xuống. Còn không đợi rơi xuống đất, ngay tại trong thời gian rất ngắn, bị đánh lây xoáy gió xoáy xé rách thành liệt vấn. Liên liên tướng cách rất xa mông điểm cùng phụ tô, trên người sợi tóc, quần áo đều bị khuyết tán ra tới gió xé mở từng đạo vết thương thật nhỏ. Thực lực độ trên lệnh phụ tô, thậm chí trên gương mặt cũng bắt đầu hiện ra nhàn nhạt huyết châu đến. Công tử coi chừng. Mắt thấy phụ tô thụ thương, mông điểm liền sẽ là theo bản năng vận chuyển chân khí trong cơ thể, giang hai cánh tay bảo hộ ở phụ tô trước người. Đồng thời cương ép che trở lấy hắn muốn kéo mở cùng Triệu Trường Sinh, lệnh đông lai giữa hai người khoảng cách. Phù Tô lúc này đó nhưng là nửa điểm đều không lo được đi nói cái gì chính mình thân là đại tần trưởng công tử phong độ. Nho ra kinh điển có lời, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Giờ phút này, Triệu Trường Sinh cùng lệnh đông lai giao thủ tác động đến phạm vi, đối với Phù Tô tới nói, chính là chỗ nguy hiểm nhất. Tại hai người kéo dài khoảng cách thời điểm, Triệu Trường Sinh cũng lại một lần không công mà lui. Bởi vì ống tay áo bị đao kình xé nát, trần trụi đôi cánh tay lệnh đông lai, trong giọng nói tràn đầy cảm khái nói công tử đạo pháp, để cho người ta nhìn mà than thở. Trong giang hồ, công tử đủ để có thể xưng thiên hạ đệ nhất đao. Nếu là có thể chân chính phát huy ra thôn thiên diệt địa thất đại hạn tất cả uy lực đến, bao quát mạnh nhất thôn thiên thức, diệt địa thức, Triệu Trường Sinh đương nhiên dám tự xưng là thiên hạ đệ nhất đao. Nhưng bây giờ, hắn mặc dù đã có thể thi triển thôn thiên diệt địa thất đại hạn bên trong phá hải, núi lở, phong bạo, mưa đá bốn thức, nhưng cũng bèn vẹn chỉ là có thể thi triển đi ra. Khoảng cách chân chính phát huy ra bốn thức này tất cả uy lực đến, còn có tương đương một đoạn khoảng cách xa. Huống hồ, Triệu Trường Sinh cũng không giống như là tứ đại đế quốc võ giả như vậy ánh mắt thiển cận. Hắn nhưng là phi thường rõ ràng, tống võ đại trong thế giới, đao đạo phía trên đến cùng có bao nhiêu sâu không lường được cao nhân. Không nói mặt khác, chỉ là thứ nhất tà hoàng, đao thứ hai hoàng hai vị này, nó đao pháp tạo nghệ liền tuyệt đối không thể so với hiện tại Triệu Trường Sinh kém. Chớ nói chi là, còn có rất nhiều ngay cả Triệu Trường Sinh cũng không rõ ràng lao âm bị. Những cái kia đã sớm đột phá sinh tử đại nạn, thực lực mặc dù so ra kém thượng cổ thần ma, nhưng cũng xa không phải võ giả tầm thường có thể so sánh cường giả, bây giờ nói không chừng ngay tại địa phương nào cậu thả đây. Lệnh đông lai tiền bối quá khen rồi. Triệu Trường Sinh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí đến, nói ta mặc dù dốc hết toàn lực, nhưng cũng bất quá chỉ có thể hủy tiền bối ống tay áo thôi. Mày may không tổn thương được tiền bối mày may. Lệnh đông lai không lấy là ngang ngược nói công tử bây giờ bất quá năm gần là 18. Nó võ đạo tạo nghệ cường đại, liền đã siêu việt tại hạ năm đó. Nếu là công tử chịu đáp ứng cùng tại hạ rời đi hồng trần thế tục, tương lai thiên hạ võ đạo, tất lấy công tử vi tôn. Có lẽ là cảm nhận được thôn thiên diệt địa thất đại hạn cái kia đáng sợ đao pháp lập ý, lệnh đông lai cũng không dám cược Triệu Trường Sinh còn có hay không càng mạnh chiêu số. So sánh với vừa rồi vậy căn bản không thể nghi ngờ thái độ, giờ phút này lệnh đông lai ngữ khí không thể nghi ngờ là hòa hoãn rất nhiều, thậm chí trong đó nhiều hơn mấy phần mê hoặc cùng thương lượng ý vị đến. Triệu Trường Sinh không chút do dự lắc đầu nói, ta tại hồng trần rất nhiều lo lắng, chỉ có thể cô phụ tiền bối hảo ý, sau đó ta còn có hai đao, xin tiền bối đánh giá. Chương 341, không kém cỏi những cái kia thần thoại bên trong thượng cổ thần ma. Chương 341, không kém cỏi những cái kia thần thoại bên trong thượng cổ thần ma. Lệnh đông lai ánh mắt không khỏi ngưng tụ, vừa mới núi lở cùng phong bạo hai đao đã để lệnh đông lai cảm nhận được áp lực. Mặc dù không biết Triệu Trường Sinh loại này chỉ có thể dùng tà môn để hình dung đao pháp truyền thừa nền tảng, nhưng một đao mạnh hơn một đao lại là khẳng định. Tại đón lấy núi lở thời điểm, lệnh đông lai liền cho rằng đây là Triệu Trường Sinh mạnh nhất một đao. Nhưng tiếp xuống phong bạo, lại là để lệnh đông lai minh bạch, Triệu Trường Sinh không hổ là ngay cả những bí ẩn kia tồn tại cũng vì đó coi trọng người. Lá bài tẩy của hắn nhiều, đơn giản tựa như là tầng tầng lớp lớp bình thường. Tại Triệu Trường Sinh thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, lệnh đông lai liền đã cảm nhận được một cỗ đáng sợ hàn ý, ngay tại Triệu Trường Sinh trên thân không ngừng dâng lên. Dưới chân hắn mặt đất, từng kia từng sợi băng xương màu trắng, tựa như thủy ngân chảy giống như hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Liền ngay cả đã núp xa xa mông điểm cùng phụ tô, tại cảm nhận được cố hàn ý này thời điểm, đều kìm lòng không được lại một lần kéo khoảng cách xa. Phụ tô càng là tại tránh đi đồng thời, liên tiếp đánh mấy cái dùng mình. có thể thấy được cố hàn ý này đến cùng là bực nào sâu tận xương thủy. Bất quá ngắn ngủi trong thời gian mấy hơi thở, lấy Triệu Trường Sinh đặt chân vị trí làm trung tâm, toàn bộ Trường Sinh công tử phủ liền tựa như lâm vào mùa đông khắc nghiệt. Trên công trình kiến trúc đều bị kín một tầng xương trắng băng tinh. Liếc nhìn lại, hết thảy đều giống như lâm vào băng tuyết trong quốc gia. Động tĩnh lớn như vậy, Thạch Chi Hiên bọn người tất nhiên là đã sớm cảm thấy. Bất quá trước đây Triệu Trường Sinh cũng không mở miệng, lại thêm Triệu Trường Sinh cùng Lệnh Đông Lai nhiều lần giao lưu, bọn hắn chỉ là tiến tới tốt nhất quan chiến vị trí bên trên, cũng không có tiến thêm một bước ý tứ. Nếu như nói người bình thường đủ khả năng cảm nhận được, chỉ là đến từ Triệu Trường Sinh trên người hàn ý như vậy đứng mũi chịu sào Lệnh Đông Lai, thì cảm nhận được là một cô âm lãnh kỳ hàn đạo kình, ngay tại không ngừng tràn ngập giữa thiên địa. Bực này vô cùng bất nhập, phản phất liền thiên địa đều bị nhiễm lên thuộc về Triệu Trường Sinh ý chí võ công, cho dù là Lệnh Đông Lai, cũng trước đây chưa từng gặp. Công tử lại một lần nữa để Lệnh Mỗ thay đổi cách nhìn. Như vậy lao pháp, có thể có danh tự. Lệnh Đông Lai tò mò hỏi. Tâm linh đắm chìm tại thôn tiên diệt địa thất đại hạn thức thứ tư, mưa đá ý cảnh bên trong. Triệu Trường Sinh nghe vậy, trong ánh mắt lóe ra khiến người ta run sợ hung lệ sát khí, ngựa khí phảng phất đạm mạc giống như đã mất đi tình cảm bình thường. Thôn tiên diệt địa thất đại hạn. Lệnh Đông Lai hành động khẽ động, nói như thế, bộ đao pháp này, lúc có 7 đao 10 đối. Ta đã tiếp công tử 2 đao, công tử còn có 2 đao. Quả nhiên không hổ thôn tiên diệt địa tên a. Lúc này, Triệu Trường Sinh lại là đã không có tâm tư để ý tới Lệnh Đông Lai. Tâm thần của hắn đã triệt để đắm chìm tại thượng cổ thiên địa sơ khai, tinh cầu thiên thai thay nhau nổi lên, hủy diệt hết thể ý cảnh bên trong. Mưa đá. Nương theo lấy Triệu Trường Sinh thốt ra ngắn ngủi hai chữ. Vô biên hàn khí, chỉ một thoáng một trận, ngay sau đó lấy mắt thường không thể gặp tốc độ trong chớp mắt ngưng tụ từng thanh óng ánh sáng long lanh băng tinh tiểu đao đến. Những này vào hư không đông kết băng tinh tiểu đao, mỗi một chiếc đều giống như thần binh hộ phách phiên bản thu nhỏ bình thường. Lưỡi đao trực chỉ Lệnh Đông Lai. Từng thanh băng tinh hình thành nho nhỏ thần binh hộ phách, quay tít một vòng, trong khoảnh khắc biến thành một viên mượt mà mưa đá, phô thiên cái địa hướng phía Lệnh Đông Lai đập tới. Mặc dù nhìn như mỗi một cái mưa đá lớn nhất đều chẳng qua chỉ có trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng liền ngay cả Lệnh Đông Lai cũng không dám khinh thường những mưa đá này lực sát thương. Không nói mặt khác, chỉ là mưa đá đang ngưng tụ thành hình tròn trước đó, cái kia hồn nhiên một cái khuôn đúc đi ra hình đao, cũng đủ để cho người minh bạch, hẳn khí chỉ là một chiêu này biểu tượng. Cuối cùng, đến lúc này từ ở thôn thiên diệt địa thất đại hạn bên trong chiêu số, thủy chung vẫn là thuộc về đạo pháp. Mà đạo pháp, phong mang mới là mấu chốt. Đối mặt giống như mưa to gió lớn dày đặc kích sạn, không gì không phá, phô thiên cái địa mà đến mưa đá. Lệnh Đông Lai lần thứ nhất xê dịch bước chân, hai chân dừng lại ở giữa, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, quanh thân trong mỗi một cái lỗ chân lông đều phun ra rộng lượng kiếm khí đến. Kiếm khí tràn ngập ở giữa, Lệnh Đông Lai lập tức giống như hóa thân thành một cái con nhím. Thường biên mưa đá cùng kiếm khí va chạm, đao cương bắn ra ở giữa. Song phương bạo phát ra kinh khủng rung mạnh. Mỗi một tiếng biết hai nhức góc nổ vang, đều đại biểu cho một viên mưa đá cùng một đạo kiếm khí lẫn nhau ở giữa triệt tiêu. Liên miên bất tuyệt chấn động, để đã lâm vào trong bóng đêm toàn bộ Hàm Dương thành cũng vì đó hoành động. Triệu Trường Sinh đến cùng hiện tại là cưỡng ép thôi động mưa đá. Mặc dù hắn bất chấp hậu quả bạo phát xuống, hoàn toàn chính xác đã ngay cả thôn thiên diệt địa thất đại hạn thức thứ ba liệt hỏa đều có thể thi triển ra. Nhưng như vậy khống chế trình độ bên trên, khẳng định là không so được trước đó bài đao. Tối thiểu nhất, cái kia hơn phân nửa bầu trời nổi lơ lửng mưa đá, trong đó gần hai thành là căn bản không nhận Triệu Trường Sinh khống chế. Những mưa đá này rơi xuống trong nháy mắt, liền trong nháy mắt thật sâu khảm vào phía dưới mặt đất, đem trải lấy tảng đá xanh mặt đất, đập thủng trăm ngàn lỗ. Tại chính thức cao thủ trong quyết đấu, những này thất bại mưa đá, không thể nghi ngờ đã không công tiêu hao tự thân chân khí, nhưng không có đưa đến hiệu quả gì. Đinh đinh đương đương tiếng vang, trọn vẹn vang vọng nửa nén hương. Mới rốt cục tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc cuối cùng một cái mưa đá, cũng bị Lệnh Đông Lai kiếm khí chỗ triệt tiêu. Thân hình chậm rãi rơi xuống Lệnh Đông Lai, trên gương mặt hiện lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra đỏ hồng. Bén nhạy phát giác được điểm này, Triệu Trường Sinh lập tức hoàn toàn yên tâm. Mặc dù phong bạo thức sát thực hủy đi Lệnh Đông Lai hai tay áo, nhưng cuối cùng, Triệu Trường Sinh chân chính đủ khả năng triệt để khống chế thức thứ năm lại là căn bản không có cho Lệnh Đông Lai tạo thành bất luận cái gì thương thế. Mưa đá biểu hiện, mặc dù đồng dạng khiến người ta thất vọng, nhưng Lệnh Đông Lai rõ ràng đã có chút khí tức lưu động. Liêu Tiêu Hao, Triệu Trường Sinh mặc dù bây giờ chỉ là đại tông sư, nhưng tam môn thần ma cấp công pháp đồng tu phía dưới, hắn lại là không sợ chút nào thiên nhân. Chỉ cần Lệnh Đông Lai không có đạt tới để Triệu Trường Sinh thúc thủ vô sách tình huống, như vậy tiếp tục dông dài, Triệu Trường Sinh có sung túc tự tin có thể cho Lệnh Đông Lai không công mà lui. Về phần nói lưu lại Lệnh Đông Lai, điểm này Triệu Trường Sinh lại là không có chút nào nghĩ tới. Không phải là không muốn, mà là căn bản làm không được. Vô thượng tông sư Lệnh Đông Lai, đây chính là bị Trung Nguyên Liệt Quốc võ lâm chỗ công nhận. Tại võ đạo tư chất, nội tính các phương diện, cơ hồ lớn như vậy tống võ đại thế giới, cũng không có bao nhiêu người có thể cùng Lệnh Đông Lai chống lại. Dựa theo Triệu Cao lý do thoái thác, Lệnh Đông Lai bây giờ đó nhưng là đã lấy tự thân làm đại giá, gia nhập đại tần lực lượng sau lưng bên trong. Ai cũng không dám cam đoan ủng hộ tứ đại đế quốc phía sau màn lực lượng, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tối thiểu nhất, tại Triệu Trường Sinh xem ra, khẳng định là không kém cỏi những cái kia thần thoại bên trong thượng cổ thần ma. Tại loại thế lực này bên trong, hiệu Lệnh Đông Lai tư chất cùng nội tính, đến cùng có bao nhiêu át chủ bài, liền xem như Triệu Trường Sinh đều không thể nào suy đoán. Hắn hiện tại duy nhất hy vọng cũng bất quá là cùng Lệnh Đông Lai cân sức ngang tài thôi. Vừa mới thi triển tiêu hao rất lớn đao pháp mưa đá, Triệu Trường Sinh thậm chí căn bản ngay cả thở khẩu khí tâm tư đều không có, chân khí, khí huyết lại một lần nữa bị nghiền ép vận chuyển. Điện lưu thôi động mang tới lực lượng lôi đỉnh cũng tăng gọn. So sánh với vừa rồi hơi lạnh thấu xương, một cỗ nhiệt độ kinh khủng bắt đầu từ Triệu Trường Sinh trên thân chậm rãi bốc lên. Chương 342, lấy thế giới làm mục tiêu ma công. Chương 342, lấy thế giới làm mục tiêu ma công. Thao túng thiên địa tự nhiên khí tượng võ công, tại Tống Võ Đại trong thế giới, trên thực tế cũng không hiếm thấy. Hiệu lệnh Đông Lai kiến thức, tự nhiên càng là gặp qua không ít. Bất quá so sánh với Tống Võ Đại trong thế giới, những cái kia hoa dạng phong phú bắt chước thiên địa tự nhiên võ công đến, chưa từng có bất luận cái gì một môn công pháp có thể giống như là hiện tại Triệu Trường Sinh biểu hiện ra thôn thiên diệt địa thất đại hạn đồng dạng. So sánh với, từng để cho lệnh Đông Lai có chút kinh ngạc rất nhiều võ công, công hiệu quả đơn giản tựa như là đối với trời tự nhiên một loại vụng về bắt chước. Mà cái này thôn thiên diệt địa thất đại hạn thì lại khác, tại lệnh Đông Lai xem ra, cùng nói thôn thiên diệt địa thất đại hạn là đối với tự nhiên một loại bắt chước, không bằng nói bản thân cái này chính là một loại thiên đạo tự nhiên trình bày. Vô luận là ngay từ đầu đối lở, hay là đằng sau phong bạo, cũng hoặc là vừa vặn mưa đá. Triệu Trường Sinh vung đao ở giữa, lệnh Đông Lai thậm chí đều có loại đây là thiên địa tại phối hợp cảm giác của hắn. Tỷ như nói vừa mới mưa đá, người bên ngoài thi triển ra tương tự hàn băng chiêu số, nhiều lắm thì hóa đao kình là hàn ý, dù là biểu hiện lại thế nào giống như là giới tự nhiên mưa đá, cũng chung quy là một loại đối với tự nhiên bắt trước. Nhưng Triệu Trường Sinh thôn tiên diệt địa thất đại hạn thì triệt để trái ngược. Người không phải hắn lấy đao kình bắt trước tự nhiên, mà là tự nhiên mưa đá đang bắt trước đao của hàn kình. Chợt nhìn, giữa hai bên tựa hồ không có khác biệt lớn. Nhưng thực sự hiểu rõ ảo diệu trong đó người mới sẽ minh bạch, hai cái này hoàn toàn là khác nhau một trời một vực, là trên bản chất chênh lệch. Giờ phút này, khi hừng hực đao kình tại Triệu Trường Sinh trên thân dần dần bắn ra thời điểm, lệnh Đông Lai lại một lần manh động cảm giác tương tự. Cái kia lấy tốc độ không thể tưởng tượng không ngừng cất cao nhiệt độ, cái kia nóng thịnh hùng lô, hừng hực dung nham, căn bản cũng không phải là đơn giản lấy võ đạo chân ý bắt chước tự nhiên đơn giản như vậy, mà là lấy tự thân ý thức, dung nhập giữa thiên địa, thay thế thiên địa ý thức, hành xử thiên địa quyền hành. Dùng một câu thỏa đáng nhất lời nói để hình dung, đó chính là quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành. Chính là bởi vì cảm nhận được Triệu Trường Sinh môn này thôn tiên diệt địa thất đại hạn không thể tưởng tượng nổi đến, lệnh Đông Lai mới có thể gần như chủ động cho Triệu Trường Sinh nhận chiêu phương thức đến dòm ngó ảo diệu trong đó. Càng là lệnh Đông Lai loại ngộ tính này siêu tuyệt tồn tại, mới hẹn họ minh bạch, cùng nắm giữ thôn tiên diệt địa thất đại hạn bực này gần như là thần ma vũ học người giao thủ, đến cùng là bực nào khó được cơ duyên. Dù là Triệu Trường Sinh bản thân thực lực kém xa tít tắp chính mình, nhưng ở đạo hòa lý nhận biết bên trên, hắn mỗi một đao mỗi một thức đều cho lệnh Đông Lai cực lớn kinh diễm. Nương theo lấy Triệu Trường Sinh chân khí vận chuyển, dưới chân hắn cái kia nguyên bản ngưng tụ hàn xương, cơ hồ tại trong khoảnh khắc thăng hoa hầu như không còn. Đáng sợ nhiệt độ, lấy để cho người ta tặc lưỡi tốc độ, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Mùa đông khắc nghiệt cảnh tượng không còn sót lại chút gì đồng thời, Trường Sinh công tử phủ tòa dinh thự này bên trong, những cái kia xanh hóa thực vật, hoa cỏ, cũng tại trong thời gian cực ngắn trở nên khô héo. Thậm chí gần một điểm, bắt đầu không lửa tự đốt, chậm rãi hóa thành tro tàn. Một lạnh một nóng đột nhiên biến hóa, để dưới chân bản thân liền dạn nước trải rộng vết dạn tảng đá xanh, phát ra trận trận không chịu nổi gánh nặng lốt bốt thanh âm, vỡ vụn càng thêm nghiêm trọng. Ngông điểm, phù tô bọn người, càng là không thể không lui càng xa một chút. Đồng dạng tụ tập tới Thạch Chi Hiên bọn người, cũng không ngoại lệ. Làm vừa mới gia nhập Triệu Trường Sinh trong đoàn đội, còn không có đạt được bất luận kẻ nào người mới thần mẫu Lạc Tiên. Nàng đại khái là mọi người tại đây bên trong, có thể dựa vào chiến trường gần nhất người. Cũng chính bởi vì vậy, Lạc Tiên tài tình không tự kìm hãm được ở trong lòng phát ra cảm khái đến. Không hổ là môn chủ chi tử, môn này cái gọi là thôn tiên diệt địa thất đại hạ, mặc dù chỉ là hết ngồi đáy giếng bình thường cho thấy trong đó ba phần lực lượng, nhưng cũng đã vượt rất xa Lạc Tiên nhận biết. Tại Lạc Tiên xem ra, cho dù là hao hết thiên môn nội tình, cũng chưa chắc có thể tìm ra một môn chừng cùng môn đao pháp này chống lại võ công đến. Bao quát Đế Thích Thiên bản thân khai sáng thánh tâm quyết, cũng không ngoại lệ. Thật sự là, môn này thôn tiên diệt địa thất đại hạ, đơn giản liền không giống như là vì cùng người tranh đấu khai sáng ra tới. Đủ loại kia dẫn động tự nhiên thiên thai hiệu quả, phản phất từ khai sáng mới bắt đầu, môn đao pháp này chính là nhằm vào thiên địa làm mục tiêu. Là vì chân chính hủy diệt thiên địa mà ra đời vô thượng ma công. Đúng vậy. Mặc dù Lạc Tiên chỉ là giữa đường mới nhìn đến thôn tiên diệt địa thất đại hạn ngắn gọn biểu hiện, nhưng trong thiên môn, Đế Thích Thiên không biết sưu tập bao nhiêu cường đại võ công. Thân là thần mẫu, Lạc Tiên trên võ đạo kiến thức, tự nhiên là không phải người bên ngoài có thể so bì. Cho dù là nhìn thoáng qua, nàng cũng đồng dạng nhìn ra, môn đao pháp này, trên bản chất chính là một môn ma công. Mà lại, nói không chừng còn là đối với chủ nhân có to lớn phản vệ ma công. Khi nhiệt độ chung quanh càng ngày càng cao, tại đột phá điểm giới hạn nào đó chốc lát, Triệu Trường Sinh dưới chân, ầm vang giấy lên khắp nơi nóng rực biển lửa. Hỏa diễm đáng sợ, tựa như giữ tận manh thú đang không ngừng gào thét bình thường. Trong vô thanh vô tức, từng đầu nhảy nhót hỏa xạ, không ngừng hướng về phía lệnh Đông Lai phương hướng phun ra nuốt vào lấy răng độc của mình. Liên hỏa. Nương theo lấy Triệu Trường Sinh tựa như từ cửu lũ địa ngục phát ra thanh âm. Dự viêm đao mang lôi cuốn vô biên hỏa diễm, tựa như một đầu nhắm người mà phệ trường long, hướng phía lệnh Đông Lai bay nào mà đến. Đáng sợ nhiệt độ cao, sờ vật tức đốt thành cho bụi, cho dù là đại địa, cũng bắt đầu tại cái này nhiệt độ kinh khủng bên dưới càng ngày càng sáng, ngay sau đó biến thành sền sệt thể lưu. So sánh với rét lạnh mưa đá loạn lại cùng đao kình phong mang, giờ phút này liệt hỏa thức bày ra uy lực, mới chính thức để cho người ta minh bạch cái gì gọi là vừa không thể ngăn nu khó gỡ chế, phần tiên trừ hại, bốc hơi hết thảy. Cho dù là lệnh Đông Lai dùng chân khí bảo vệ quân thân, sợi tóc của hắn cũng vẫn tại liệt diễm thiêu đốt đao kình trường long càng ngày càng gần thời điểm, xuất hiện quan xoắn cùng cô vàng. Thậm chí lúc này nếu có người đứng khoảng cách lệnh Đông Lai gần một chút, đều có thể ngửi được lông tóc đốt cháy khét sau hương vị. Ông Lệnh Đông Lai giống như lặp lại chiêu cũ bình thường, quanh thân trong lỗ chân lông phun ra nuốt vào vô lượng kiếm khí, những này biến thành tơ mỏng kiếm khí, ở trong hư không không ngừng đàn xen đủ, trong nháy mắt tạo thành một tầng thật mỏng tầng bảo hộ, tựa như nửa cái vỏ trứng bình thường, bảo hộ ở Lệnh Đông Lai trước người, một mực cho hắn ngăn cản liệt hỏa đạo kinh uy hiếp. Oeng! Kinh khủng tiếng va chạm truyền đến. Đại địa kịch liệt chấn động, toàn bộ Trường Sinh công tử phủ kiến trúc đều tại cái này giống như địa chấn cảnh tượng bên trong sụp đổ xuống dưới. Đương nhiên, trải qua liên tiếp tàn phá, tòa dinh thự này bản thân cũng đã là nọ mạnh hết đà. Đại địa chấn động bất quá là để sập lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ thôi. Cuồn cuộn khói bụi, xông lên tận trời. Động tĩnh lớn như vậy, cũng rốt cục đưa tới Hàm Dương thành bên trong tuần tra quân tốt chú ý, càng ngày càng nhiều người mặc áo giáp màu đen đại tần hát tốt, mặc áo giáp, cầm binh khí tuân hướng Triệu Trường Sinh phương hướng. Hàm Dương trong cung, vừa mới trở về không lâu Thủy Hoàng đế, tại đem Phượng huyết giao cho giới trướng thuật sĩ cùng luyện đan sư bọn họ sau, lập tức cảm giác đến trong thành động tĩnh đến. Phán đoán một chút phương hướng, sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm xuống. Người tới, nhanh chóng tiến về Trường Sinh công tử phủ, không tiếc bất cứ giá nào, bảo hộ Trường Sinh công tử an toàn. Mặc dù thân ở tại Hàm Dương trong cung, Thủy Hoàng đế cũng không rõ ràng, động tĩnh này có phải hay không đến từ Trường Sinh công tử phủ. Nhưng thật vất vả thấy được Trường Sinh hy vọng, Thủy Hoàng đế căn bản không dám đánh cược. Chương 343, chân chính Trường Sinh bất tử thuốc chương 343, chân chính Trường Sinh bất tử thuốc vượng huyết hiệu quả, nhiều lắm là chỉ có thể để Thủy Hoàng đế diên thọ mấy năm. Có thể thời gian đến làm sao bây giờ? Thủy Hoàng đế cũng không phải không có đánh qua Bạch Phượng Hoàng sau khi thuế biến cái kia Phượng Hoàng tâm tư. Nhưng rất đáng tiếc, không có người nào biết Phượng Hoàng Niết Bàn cần bao lâu thời gian. Dù sao, thần thú đều đã trở thành liệt quốc bách tính trong miệng, phiêu miểu không thể gặp truyền thuyết thần thoại. Phượng Hoàng cái này ngàn năm trước liền đã bị tàn sát thần thú, sẽ là cái gì tập tính, căn bản cũng không có người biết được. Duy nhất có thể khẳng định là, Phượng Hoàng Niết Bàn thời gian, tuyệt đối không phải thời gian ngắn liền có thể kết thúc. Niết Bàn không giống với cầm điệu phá xác mà ra. Niết Bàn bên trong Phượng Hoàng, mặt ngoài nhìn như thoái hóa thành một quả trứng. Nhưng trên thực tế, vậy căn bản cũng không phải là cái gì trứng, liền xem như có võ đạo cường nhân, phá vỡ quả trứng này cũng sẽ không có bất luận thu hoạch gì. Bằng không mà nói, Thủy Hoàng đế đã sớm để cho người ta dùng Niết Bàn bên trong Phượng Hoàng đến luyện chế chân chính Trường Sinh bất tử thuốc. Trường Sinh bất tử hy vọng hoàn toàn ký thác vào Triệu Trường Sinh trên thân. Vô luận như thế nào, Thủy Hoàng đế cũng không thể tiếp nhận mất đi Triệu Trường Sinh đại giới. Bởi vì điều này đại biểu lấy, hắn tiêu hao lấy hết trong tay Phượng huyết đằng sau, cũng chỉ có thể trơ mắt chờ đợi tử vong đến. Theo Thủy Hoàng đế ra lệnh một tiếng, Hàm Dương thành bên trong đóng quân quân tần, lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía Trường Sinh công tử phủ phương hướng phun trào mà đến. Nếu như lúc này có người ở trên cao nhìn xuống quan sát toàn bộ Hàm Dương thành, liền sẽ phát hiện, đóng quân trong thành ngoài thành quân đội đang đánh bó đuốc, tựa như từng đầu trường long hướng phía một mục tiêu tiến lên. Đã hóa thành một vùng phế tích dinh thự bên trong. Thân là binh gia truyền nhân Mông Điểm, dường như có cái gì có thể xa xa cảm nhận được quân tần tới gần bí pháp. Thần sắc khẽ giật mình, tiến tới phủ Tô bên thai nói công tử, ta đại tần quân đội đã tới. Phải chăng lấy cũng thêm bí pháp, tương trợ Trường Sinh công tử? Phủ Tô trầm ngâm chốc lát, trong ánh mắt lóe lên một vòng dãy rủa, nói Mông tướng quân nhưng cũng có nắm chắc. Mông Điểm cười khổ một tiếng. Nắm chắc? Hắn làm sao có thể có cái gì nắm chắc? Vô luận là Triệu Trường Sinh hay là cái này thần bí Lệnh Đông Lai, hai người này đang lựa yên ổn xem ra, đơn giản đều đã đạt đến không phải người trình độ. Không nói mặt khác, Triệu Trường Sinh trước đó một đao kia ở giữa, dẫn động lên giữa thiên địa mảng lớn mưa đá đến. Cái kia kinh khủng động tĩnh, đó nhưng là ngay cả tảng đá xanh đều có thể rõ ràng nhận xuyên. Từng viên băng tinh tạo thành mưa đá, rơi vào trên tấm đá xanh, thậm chí tạo thành giống như lọt vào hủ thổ một dạng hiệu quả. Năng lực như vậy, dù là Mông Điểm muốn lấy binh ra bí pháp, dựa vào quân trận nhân số tiêu hao đối phương, đều làm không được. Dù sao, dưới một đao, mấy trăm quân tốt trong nháy mắt bị đánh thành cái sảng, ai biết Triệu Trường Sinh có thể vung bài đao. Triệu Trường Sinh còn như vậy, chớ nói chi là ngay cả hắn đều muốn thận trọng đối đãi, thậm chí nhiều lần không công mà lui vị kia Lệnh Đông Lai. Mặc dù Lệnh Đông Lai vẫn luôn lộ ra phong khinh vân đạm, nhưng Mông Điểm đó nhưng là sẽ không quên, đây là một cái có thể đem vô kiên bất tồi cương mãnh kiếm khí hóa thành ngón tay mềm nhân vật đáng sợ. Luyện kiếm thành tơ cảnh giới, tăng thêm vừa rồi cái kia toàn thân lộ chân lông đều tại phun ra kiếm khí cảnh tượng. Mông Điểm căn bản không dám đi suy tính đến cùng cần bao nhiêu tinh nhuệ đại tần binh sĩ mới có thể mài chết hai người này. Nhìn thấy Mông Điểm thần sắc, Phù Tô trong nháy mắt đã hiểu. Nội tâm của hắn càng rối rắm. Vùng vẫy một lát sau, cắn răng nói ra, người này không thể đối đầu. Trường Sinh. Nếu là Trường Sinh thực sự không địch lại, còn xin Mông tướng quân không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ Trường Sinh công tử. Đại tần có thể không có Phù Tô, tuyệt đối không thể không có Trường Sinh. Công tử cao thượng. Mông Điểm trong đôi mắt hiện lên một vòng nóng ánh, hướng phía Phù Tô không người cúi đầu. Triệu Trường Sinh nhưng không biết, lúc này Phù Tô đã hạ quyết tâm, nếu không tiếc bất cứ giá nào tại Lệnh Đông Lai trong tay bảo hộ hắn. Đương nhiên, Phù Tô làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Lệnh Đông Lai cường đại, đã là rõ như ban ngày sự tình. Phù Tô mặc dù hận không thể hiện tại liền để Mông Điểm tập kết quân trận, nhưng tâm hoài nhân từ hắn, lại là không cam tâm để số lượng đông đảo đại tần hãn tốt không công tiêu hao tại Lệnh Đông Lai dạng này võ đạo cường nhân trong tay. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Triệu Trường Sinh có thể tự mình giải quyết. Nhi dĩ binh nhà bị pháp, tiêu hao đại tần hãn tốt làm đại giá phương thức, chỉ có thể là vạn bất đắc dĩ lựa chọn. Mắt thấy thôn thiên diệt địa thất đại hạn liệt diễm thức, trừ để Lệnh Đông Lai sợi tóc khô vàng, quần áo cũng bắt đầu xuất hiện liệt hỏa thiêu đốt vết tích. Căn bản không có đột phá tầng này thật mỏng, do kiếm khí ngưng tụ thành vỏ trứng. Triệu Trường Sinh trong lòng thở dài một tiếng, trong đôi mắt hiện lên một vòng kiên quyết. Thôn thiên diệt địa thất đại hạn uy lực mặc dù hoàn toàn chính xác mạnh mẽ kinh người, nhưng kỳ phản phệ chủ nhân hiệu quả cũng đồng dạng để cho người ta đầu to. Lấy Triệu Trường Sinh thực lực bây giờ, liền xem như hắn đồng tu Tam Đại Thần Ma cấp võ công, trong đó còn có chuyên môn tu dưỡng lục thần, vận chuyển khí huyết chư thiên sinh tử luân người kiểu này tiên võ đạo, mới có thể tại đại tông sư đỉnh phong tình huống dưới, không tác dụng phụ thi triển ra phía trước năm thức đến. Nhưng thôn thiên diệt địa thất đại hạn đáng sợ nhất diệt địa cùng thôn thiên hai thức. Dù cho Triệu Trường Sinh có thể thông qua nhân tiên võ đạo hiệu quả đặc biệt tu dưỡng trở về, thi triển ra vị này ý một chiêu, cũng là đối tự thân một loại tổn thương to lớn. Loại tổn thương này, không chỉ có cực hạn tại trên thân thể, còn tại ở tinh thần. Dù sao, thôn thiên diệt địa thất đại hạn đến cùng chính là có thể thay đổi đại địa tự nhiên tai nạn vô thượng thần công. Đang thi triển đao pháp đồng thời, tinh thần ý thức cũng sẽ dung nhập vào giữa thiên địa. Thiên thai kia giáng lâm, sinh cơ diệt tuyệt, vạn vật hồi phục nguyên thủy trạng thái, căn bản cũng không phải là hiện tại Triệu Trường Sinh đủ khả năng đụng chạm được. Ngay tại Triệu Trường Sinh trần chờ tại, phải chăng nếu không kế đại giới giải quyết lệnh đông lái lúc, từng đợt nhỏ xíu chấn động, từ xa xôi phương Tây không ngừng hướng phía truyền lại mà đến. Bất thình lình động tĩnh, không chỉ có đưa tới Triệu Trường Sinh chú ý, cũng làm cho lệnh đông lái phân tâm bát hành. Đó là ngóng nhìn phương Tây, Triệu Trường Sinh trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Khi hắn ánh mắt một lần nữa trở lại lệnh đông lái trên thân. Quả nhiên, lệnh đông lái vị này vô thượng tông sư đã lộ ra trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng đến. Xem ra công tử quả nhiên cùng Hồng Trần thế tục dây dưa rất sâu. Lệnh đông lái thở dài một tiếng, nói nghĩ đến ta hôm nay muốn để công tử cùng ta chung trở về Thâm Sơn tu hành ý nghĩ là nhất định không có khả năng thực hiện. Lệnh Đông Lai tiền bối ý tốt, đích thật là chỉ có thể cố phụ. Hoàn toàn yên tâm Triệu Trường Sinh, quanh thân khí thế cũng hơi bình phục mấy phần. Mặc dù trung quanh vẫn như cũ có hỏa diễm lượn lờ, nhưng điểm ấy nhiệt độ xa xa không phải vừa rồi Triệu Trường Sinh vung đao ở giữa dẫn động hỏa diễm trường long thời điểm. Lệnh Đông Lai thậm chí cái gì chuẩn bị đều không có làm, cho dù là chân khí trong cơ thể vận chuyển hậu đái động kinh khí, cũng làm cho những ngọn lửa này mảy may cận thân không được. Đây là năm đó Sibiu vì cùng hoàng đế tranh phong mà tạo ra binh ma thần đi. Lệnh Đông Lai bùi ngùi thở dài nói, lúc cũng, mệnh cũng. Lệnh Đông Lai không khỏi không cảm khái. Hắn nhìn ra, Triệu Trường Sinh rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà. Sau đó cầm xuống Triệu Trường Sinh, coi như chưa nói tới không cần tốn nhiều sức, đối với Lệnh Đông Lai tới nói, cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, lúc này, binh ma thần lại đột nhiên xuất hiện. Làm đại tần phía sau nội tình một thành viên, Lệnh Đông Lai đương nhiên rất rõ ràng, Triệu Trường Sinh trước đây cùng âm dừng ra, bộ phận đại tần binh sĩ đi đến dị vực Lâu Lan. Hắn cũng tương tự biết được, Lâu Lan bên trong cất giấu si vưu binh ma thần sự tình. Có thể hết thảy trùng hợp, lại là để Lệnh Đông Lai mưu đồ, đều trôi theo nước chảy. Chương 344, 160. 0007,316 thanh trường kiếm công kích chương 344, 160. 0007,316 thanh trường kiếm công kích binh ma thần cường đại, là không thể nghi ngờ. Dù sao 81 tôn binh ma thần, năm đó đó nhưng là có thể bị si vưu xem như đối phó hiên viên hoàng đế vô thượng lợi khí. Thậm chí, nếu không có cựu thiên huyền nữ tự mình hạ phàm thiết bị, không ngừng cho hiên viên hoàng đế các loại trợ giúp. Chỉ sợ năm đó tranh giành chi chiến, Sibiu chỉ là dựa vào 81 tôn binh ma thần, cũng đủ để đẩy ngang hiên viên hoàng đế. Làm cơ quan tạo vật tác phẩm đỉnh cao, nói không khoa trường, có thể phát huy toàn lực binh ma thần, cơ hồ mỗi một vị đều có không kém cõi thiên nhân lực lượng. Dù cho lệnh Đông Lai, cũng không dám khinh thường binh ma thần cường đại. Làm đại tần thế lực sau lưng một thành viên, có thể chống đỡ lấy tứ đại đế quốc một trong tồn tại. Lệnh Đông Lai tất nhiên là rất rõ ràng, binh lực lượng của ma thần nếu là có thể hoàn chỉnh phát huy ra, đến cùng sẽ cỡ nào đáng sợ. Thế nhưng, binh ma thần sớm tại vài ngàn năm trước tranh giành sau chiến đấu, liền bị hiên viên hoàng đế đều hủy diệt, chỉ còn lại có một tôn, giam giữ đến Lâu Lan cổ quốc bên trong. Dù là như vậy, Lâu Lan cổ quốc bên trong tôn này binh ma thần cũng giống vậy không cách nào khởi động, bởi vì thiếu khuyết trọng yếu nhất động lực nguyên. Thời kỳ thượng cổ, giữa thiên địa thần thú, dị thú tầng tầng lớp lớp, nhân loại mặc dù đã sơ bộ khai thác ra con đường võ đạo đến, nhưng lúc kia chân chính chiếm cứ thiên địa chủ lưu cuối cùng không phải nhân loại. Cũng chính vì vậy, những cái kia cường đại thần thú, dị thú mới có thể chèo chống binh ma thần vận hành. Cho đến ngày nay, nhân loại trở thành giữa thiên địa nhân vật chính. Nhưng những cái kia trời sinh nắm giữ lấy lực lượng cường đại thần thú, dị thú lại đã sớm trở thành phiêu miểu khó lường truyền thuyết thần thoại. Dưới tình huống như vậy, muốn khởi động binh ma thần, không khác khó như lên trời. Từ đầu đến cuối, Lệnh Đông Lai bao quát thế lực sau lưng hắn, đều không có nghĩ tới binh ma thần có thể bị hoàn chỉnh khởi động. Phía trước đến tìm kiếm Triệu Trường Sinh trước đó, Lệnh Đông Lai bọn người, căng hết cỡ cũng bất quá là coi là Triệu Trường Sinh chỉ có thể hủy đi binh ma thần khi vật liệu. Không ai từng nghĩ tới, chế Triệu Trường Sinh bất quá ngắn ngủi mấy ngày, một tôn có lực lượng đáng sợ binh ma thần, vậy mà từ Lâu Lan cổ quốc một đường buôn ba đi tới cái này đại tần đế đô Hàm Dương thành bên trong. Cảm nhận được trung quanh càng tụ càng nhiều đại tần quân tốt, cái kia càng phát ra tới gần Hàm Dương thành binh ma thần. Lệnh Đông Lai sâu kín nhìn về phía Triệu Trường Sinh nói có binh ma thần thủ hộ, ta hôm nay sợ là khó mà mang đi công tử. Bất quá, hôm nay ta đã tự mình đến gặp công tử, tự nhiên không có khả năng không công mà lui. Triệu Trường Sinh trong lòng căng thẳng, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Lệnh Đông Lai, nói không biết Lệnh Đông Lai tiền bối ý muốn như thế nào. Còn xin công tử tiếp ta một kiếm, cũng coi là để cho ta sau khi trở về có một cái công đạo. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Lệnh Đông Lai căn bản không quản Triệu Trường Sinh có tiếp nhận hay không. Cái kia không có ống tay áo trần trụi tay phải, năm ngón tay một phen, chập chỉ thành kiếm, cất cao giọng nói, kiếm đến. Triệu Trường Sinh khỏe miệng giật một cái, sau một khắc, trùng thiên kiếm ý từ Lệnh Đông Lai trên thân trong nháy mắt bộc phát ra. Toàn bộ Hàm Dương thành bên trong, vô luận là vừa bận tạo ra chế thức bộ kiếm, cũng hoặc là thần binh lợi khí, nương theo lấy Lệnh Đông Lai một tiếng kiếm đến, từng thanh trường kiếm tựa như nhận được từ lực hấp dẫn vụ sát, nhao nhao từ trong vỏ kiếm xung ra, trên không trung xẹt qua dài dằng dặc quy tích, bay về phía Lệnh Đông Lai phương hướng. Bất quá ngắn ngủi chớp mắt thời gian, Lệnh Đông Lai sau, vô số trường kiếm, lít nha lít nhít, đã tạo thành một mảnh trường kiếm tạo thành mây đen. Kiếm tông vô thượng bí điện, Vạn Kiếm Quy Tông. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, Lạc Tiên không khỏi lên tiếng kinh hô. Đây không phải Vạn Kiếm Quy Tông. Thời khắc này hình ảnh, quả thực để Triệu Trường Sinh nhìn quen mắt không gì sánh được. Nhưng Triệu Trường Sinh lại rõ ràng, Lệnh Đông Lai thi triển tuyệt đối không phải cái gì Vạn Kiếm Quy Tông. Dù sao Triệu Trường Sinh đó nhưng là biết được, kiếm tông chí cao truyền thừa Vạn Kiếm Quy Tông, đó nhưng là có một cái tương đương hiếm thấy trước đưa điều kiện. Vạn Kiếm Quy Tông, tự phế võ công. Muốn luyện thành môn này kiếm tông vô thượng tuyệt kỹ, đầu tiên cần phải làm là hủy bỏ chính mình một thân công lực. Chỉ có như vậy, mới có thể hóa chân khí làm kiếm khí, lấy kiếm khí trùng kích phế huyệt. Trên bản chất, Vạn Kiếm Quy Tông chính là hai bộ phận cấu thành, một cái là vạn khí tự sinh, một cái là kiếm sông phế huyệt. Đổi thành người bên ngoài, tự nhiên là chỉ có thể làm từng bước dựa theo tiền bối bí tịch chỉ điểm, từng bước một tu luyện. Nhưng Lệnh Đông Lai đó nhưng là một cái có thể từ thiên địa trong tự nhiên ngộ đạo tồn tại. Một thân 30 tuổi liền đã tận khuy thiên nhân chi đạo. Nói một cách khác, tại hắn 30 tuổi thời điểm, cũng đã đem võ công tu luyện đến gần như phá toái hư không trình độ. Mà hết thảy này đều là hắn tự thân ngộ tính siêu tuyệt thể hiện. 10 tuổi học kiếm, 15 tuổi học dễ, 30 tuổi đã đại thành. Những võ giả khác 30 tuổi có thể thành tựu tông sư, đã muốn bị khen bên trên một tiếng kỳ tài ngút trời. Mà Lệnh Đông Lai lại là tại tận khuy thiên nhân chi đạo sau, Chu Du Liệt Quốc tìm không thấy một cái đủ để cùng hắn người luận đạo. Đương nhiên, đây chỉ là tên trên mặt trong trốn võ lâm không thể cùng Lệnh Đông Lai chống lại. Nhưng dù là như vậy, cũng đủ để nhìn ra Lệnh Đông Lai bản thân cường đại. Loại tồn tại này, liền xem như hắn thật đạt được kiếm tông bí điển, Vạn Kiếm Quy Tông, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua đạo tự thân, chuyển cầu kiếm đạo gì. Ai bảo Lệnh Đông Lai 10 tuổi học kiếm, 15 tuổi liền chuyển hướng cầu dễ nữa nha. Càng lớn khả năng, giờ phút này tựa như kiếm tiên khống chế vô tận phi kiếm hình ảnh, nếu như Đông Lai tự thân tìm hiểu ra tới vô thượng tuyệt học. Sự thật cũng đúng như Triệu Trường Sinh suy đoán. Hiệu Lệnh Đông Lai tư chất, nội tính, lại thêm hắn hiện tại gia nhập đại tần thế lực sau lưng. Dưới mắt một tiếng này kiếm đến, triệu hoán vô tận trường kiếm thủ đoạn, đúng là hắn tự thân kiếm đạo cảnh giới thể hiện. Tuyệt đối không nên quên từ đầu đến cuối, Lệnh Đông Lai đều không có vận chuyển qua chân khí. Những cái kia bay ở không trung trường kiếm, đều bị hắn một tia kiếm ý triệu hoán mà đến. Từ trên điểm này, đủ để nhìn ra Lệnh Đông Lai tại trên kiếm đạo thành tựu đến cùng là kinh khủng cỡ nào. Lạc Tiên hiển nhiên cũng không tin tưởng Triệu Trường Sinh. Tại Lạc Tiên trong trí nhớ, có thể tạo thành trước mắt bực này hình ảnh chỉ có kiếm tông Vạn Kiếm Quy Tông. Chỉ bất quá, liên quan tới Vạn Kiếm Quy Tông truyền thừa, đã sớm tuyệt tích. Nếu không phải trong thiên môn liên quan tới Vạn Kiếm Quy Tông ghi chép, cực kỳ tường tận, thậm chí văn hay chữ đẹp, Lạc Tiên chính mình cũng không thể tin được, giữa thiên địa lại có như vậy không thể tưởng tượng nổi võ công. Không dựa vào chân khí, vẹn vẹn một tia ý niệm, liền có thể thao túng toàn thành trường kiếm. Ở trên cao nhìn xuống, Lệnh Đông Lai nhìn xuống Triệu Trường Sinh, nói hôm nay, ta lấy Hàm Dương thành bên trong, 160.007.316 thanh trường kiếm hình thành một chiêu. Công tử coi chừng. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Lệnh Đông Lai kiếm chỉ biến đổi. Cái kia nguyên bản nổi đồng bền giữa không trung trường kiếm, lập tức giống như là nhận lấy chỉ huy bình thường. Tại một trận tất tất tác tác kiếm khí khoái động bên trong, dần dần có quy luật xoay tròn. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số trường kiếm, đúng là tại Lệnh Đông Lai quanh người tạo thành một đầu lấy hơn 100.000 trường kiếm là vảy rồng trường long. Trường long rõ ràng rành mạch, dương nhanh múa bước, thần sắc dữ tợn. Nương theo lấy Lệnh Đông Lai kiếm chỉ hướng phía Triệu Trường Sinh xa xa một chút. Tại y mắng gào thét bên trong, lấy trường kiếm là vảy rồng trường long, gào thét mà tới. Nhỏ vụn tiếng xe gió, thậm chí bởi vì liên miên bất tuyệt trường kiếm bay lượn, mà trở nên bén nhọn chói tai. Chương 345, hắn là thiên hạ chỉ biến số. Chương 345, hắn là thiên hạ chỉ biến số. Đối mặt gần 170.000 thanh trường kiếm hình thành trường long đột kích. Triệu Trường Sinh cũng không phải đã chết ở trong tay hắn tuyệt vô thần, có thể dựa vào bất diệt kim thân môn này bờ UG cấp hộ thể ngạnh công tiếp tục chống đỡ. Liền xem như tuyệt vô thần, tại trạng thái kém đến cực điểm vô danh trong tay, cũng vẫn như cũ kém chút bị Vạn Kiếm Quy Tông phá chính mình bất diệt kim thân. Lệnh Đông Lai cái này hơn 100.000 thanh trường kiếm hình thành trường long, vô luận là từ thanh thế bên trên, hay là từ bi lực bên trên, đều vượt rất xa vô danh đối phó tuyệt vô thần thời điểm. Không hề nghi ngờ, lấy Triệu Trường Sinh thủ đoạn, ngạnh kháng cũng 160.007.316 thanh trường kiếm công kích, chỉ cần có một thanh cá lọt lưới, Triệu Trường Sinh ít nhất đều là trọng thương hạ tràng. Tuyệt đối không nên quên trường kiếm này công kích, cũng không phải vẹn vẹn bản thân Kim Thiết Phong mang đơn giản như vậy, trong đó đó nhưng là còn ẩn chứa Lệnh Đông Lai kiếm ý cường giả kiếm ý, thậm chí có thể tại tuế nguyệt thời gian ăn mòn bên dưới, mấy ngàn năm bất diệt. Lệnh Đông Lai liền xem như không đạt được, bị kiếm khí của hắn thương tổn tới, cũng không phải thời gian ngắn liền có thể khôi phục. Dù là không có kiếm khí, chân khí tăng thêm, vẹn vẹn chỉ là kiếm ý, cũng vẫn như cũ sẽ như cùng như giỏi trong xương bình thường, kéo dài lâu ngày. Đối mặt cái kia kích xạ mà đến 160.007.316 thanh trường kiếm, Triệu Trường Sinh ti không chút nào dám lãnh đạm. Tam đại thần ma cấp võ công bên trong, dòng điện thúc đẩy lực lượng bản thân liền có thể mượn nhờ điện từ lực lượng đối với kim thiết tạo thành ảnh hưởng. Chư thiên sinh tử luân, càng là bị cùng Triệu Trường Sinh cực kỳ cường hành khí huyết đục thân chi năng. Lại thêm hồn thiên bảo giám đã đột phá đến tầng thứ 3 thổ côn lôn cấp độ. Thổ côn lôn cảnh giới này, mặc dù ý nghĩa chính ở chỗ thao túng thúc đẩy bùn cắt nham trận, khoáng vật tinh điết, nổ lên kích xạ, lực sát thương kinh người. Nhưng lực lượng của đại địa, bản thân liền ẩn chứa vạn vật chi sinh cơ, hậu đức tái vật. Tại phòng ngự phía trên, cũng là hồn tiên bảo giám rất nhiều cảnh giới bên trong đứng hàng đầu tồn tại. Đương nhiên, cảnh giới cùng trên thực lực căn bản tính chênh lệch, liền xem như tam đại thần ma cấp võ công, cũng vô pháp để Triệu Trường Sinh bình yên vô sự ngăn cản cái này 160.0007.316 thanh trường kiếm. Bất quá không nên quên Triệu Trường Sinh trừ tam đại thần ma cấp võ công bên ngoài, đồng dạng càn khôn đại na di bực này chuyển di kình lực vô thượng pháp môn, mà Chu Lưu 6 hư công Chu Lưu 8 kình, trong đó Chu Lưu sơn kình có thể làm cho thân thể tựa như nham thạch bình thường kiên cố, phát huy ra kim cương bất hoại chi thân hiệu quả. Chu Lưu trạch kình thì để thân thể tựa như cá trạch bình thường trơn trượt, đem tổn thương xuống đến thấp nhất. Chu Lưu sức gió hàm ẩn tốc độ biến hóa, dưới cảnh giới ngang hàng, cơ hồ là đem né tránh điểm tới cực hạn. Lại thêm Chu Lưu trời kình, thiên tử vọng khí thuật các loại có thể dòm ra thiên địa nhân tam tài biến hóa tính chất phụ trợ công pháp. Át chủ bài ra hết tình huống dưới, đối mặt cái này mười mấy vạn trường kiếm xuyên thủng kim thiết công kích đáng sợ, Triệu Trường Sinh tựa như là tu luyện phân thân thuật bình thường, thân hình tại cái kia nguyên bản Trường Sinh công tử phủ trên phế tích, gián tiếp xê dịch, một hóa mà vì, hai phân thành bốn, trong khoảnh khắc, mấy chục cái để cho người ta phân không ra thật giả thân ảnh, không ngừng hoặc cứng rắn chống đỡ, hoặc tiết lực, hoặc na di kinh khí. Nương theo lấy lốt bút, đinh đinh đương đương giòn vàng âm thanh. Lấy trường kiếm là lân phiến trường long, mắt trần có thể thấy thân hình bắt đầu thu nhỏ. Cái này dĩ nhiên không phải cấu thành trường long thân thể trường kiếm hư không tiêu thất, mà là tại bị Triệu Trường Sinh lực lượng đánh tan lệnh đông lai kiếm ý ra chỉ đằng sau, lần nữa khôi phục trước đó sắt thường trạng thái thôi. Âm dương ra, âm u thần bí, tô điểm lấy phảng phất giống như chân thực tinh không mái vòm la sinh đường bên trong. Đông Hoàng thái nhất các hạ, chúng ta thật cái gì cũng không làm sao. Nguyệt Thần hai đầu lông mày mang theo vài phần ngưng trọng nói, vị này lệnh đông lai, thực lực sâu không lường được. Lấy Trường Sinh công tử thủ đoạn, chỉ sợ chưa hẳn có thể từ trong tay của hắn thoát thân. Một thân hắc bào Đông Hoàng thái nhất, cái kia da phủ bộ bao phủ gương mặt, ngước nhìn tinh không mái vòm, nói Trường Sinh công tử là thiên hạ chi biến số. An nguy của hắn, không cần ta âm dương gia quan tâm. Có chút dừng lại, Đông Hoàng thái nhất chần chờ chốc lát, nói nghĩ biện pháp nhân cơ hội này, đem Đông quân mang về. Cái này Nguyệt Thần trong lòng căng thẳng, trong nội tâm theo bản năng sinh ra kháng cự cảm xúc đến. Nguyệt Thần cùng Đông quân từ nhỏ tranh đến lớn, có thể nói, hai người các mặt đều tại cạnh tranh với nhau bên trong. Có thể từ khi hơn 10 năm trước, Đông quân bởi vì nội ứng yến thái tử đang bên người, kết quả phản bội âm dương gia đằng sau, Nguyệt Thần đã triệt để đem Đông quân từ trong nhân sinh của mình xóa đi. Tại Nguyệt Thần xem ra, chủ động phản bội âm dương gia, phản phất đối với thiên nhân cực hạn theo đuổi Đông quân, đã không xứng trở thành nàng người cạnh tranh. Trong này, nguyên nhân trọng yếu nhất ngay tại ở Đông quân là yến thái tử đan sinh dục công chúa Cao Nguyệt. Âm dương gia võ công, mặc dù không giống như là một ít cực đoan truyền thừa, tỉ như đồng tử công các loại, cần lấy đồng tử thân tu luyện, nhưng tam đại hộ pháp truyền thừa lại là có khắc nghiệt quy định. Nguyệt Thần thì cũng thôi đi. Đông quân bởi vì tự thân đặc thù huyết mạch, một khi sinh dục dòng dõi, như vậy huyết mạch của nàng tự nhiên mà vậy bị hạ một đời chỗ kế thừa một bộ phận. Đông Hoàng thái nhất nhìn chúng Cao Nguyệt, không tiếc để dựa não thủ đoạn là Cao Nguyệt đổi tên cơ như thiên lang, để nàng gia nhập âm dương gia, chính là ở đây. Phải biết, tại Đông quân phản bội âm dương gia trước đó, lớn như vậy âm dương gia, nhiều đệ tử như vậy, chỉ có một mình nàng có thể đem hồn hề long du tu luyện ra tam túc kim ô hóa thần đến. Ở trong đó chủ yếu nhất chính là huyết mạch. Đổi thành người bên ngoài, hồn hề long du thi triển đi ra, nhiều lắm là chỉ có thể coi là long du chi khí thôi. Nguyệt Thần như vậy, Cao Nguyệt cũng giống vậy. Tuy nói sinh dục Cao Nguyệt đằng sau, Đông quân tại Nguyệt Thần trong lòng tính uy hiếp giảm mạnh, nhưng trải qua thời gian dài ấn tượng, lại không phải tốt như vậy hoàn toàn biến mất. Nguyệt Thần kháng cự Đông quân trở về âm dương gia, chính là ở đây. Đông Hoàng thái nhất các hạ. Trầm ngâm chốc lát, Nguyệt Thần nói, Đông quân các hạ trong lòng đã triệt để không có ta âm dương gia. Đã từng nàng vì yến thái tử đan, phản bội âm dương gia. Bây giờ vì nữ nhi của nàng, thì triệt để đầu phục Trường Sinh công tử. Nếu là đưa nàng mang về âm dương gia, chúng ta nàng sẽ là một tòa cầu đối. Đông Hoàng thái nhất đánh gãy Nguyệt Thần lời nói, Đáp Phi sở vẫn nói đã có càng ngày càng nhiều người bắt đầu ở Trường Sinh công tử trên thân đặt cược, hoặc là muốn giết hắn, hoặc là muốn ở trên người hắn mưu đồ cái gì. Lớn như vậy võ lâm, Trường Sinh công tử sẽ là hết thảy tiêu điểm. Vô luận được cùng mất, trận tình yến này, chúng ta âm dương gia cũng không thể bỏ lỡ. So sánh với điểm này, chúng ta âm dương gia không có người nào là không thể hy sinh Đông quân như vậy, cướp như thiên lang cũng như vậy. Bao quát ngươi. Đông Hoàng thái nhất lời nói đều nói đến trên phần này. Nguyệt Thần thì như thế nào còn dám xem vào. Dù là trong lòng làm sao không cam, Nguyệt Thần cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, nói ta hiểu được, xin mời Đông Hoàng thái nhất các hạ yên tâm, ta lập tức nói mới nói đến bình thường, La Sinh đường trong ngoài, tất cả kiếm loại binh khí, đột nhiên tại một trận vụ vụ bên trong, tự phát từ vỏ kiếm bắn ra mà ra, hướng phía Hàm Dương thành phương hướng bay đi. Đây là thật cường đại kiếm ý. Nguyệt Thần lập tức cứ thế ngay tại chỗ. Chương 346, trong thiên hạ đều là vương thổ. Chương 346, trong thiên hạ đều là vương thổ công tử một thân huyền công, uy năng coi là thật thần quỷ khó dò. Khủng bố kiếm áp, rốt cục tán loạn. Khói bụi tan hết, Triệu Trường Sinh thân hình dần dần hiện lộ. Lúc này, hắn bộ dáng tuy là có chút chật vật, có thể quanh thân chiến ý bao phủ, há có nửa phần nhụt chí gặp khó thái độ. Lệnh Đông Lai thấy thế, không khỏi thở dài lên tiếng. Công tử một thân thiên tài, ta Lệnh Đông Lai mặc cảm, nếu kiếm này không cách nào lệnh công tử tin phục, xem ra ta cũng chỉ có thể tay không mà về. Triệu Trường Sinh lúc này cũng đối Lệnh Đông Lai vừa mới một kiếm rất là kính nể, thần sắc nghiêm một chút, nói: "Tiền bối thần thông có 102, quả thật đương đại nhất tuyệt, vạn bối mặc dù có thể miễn cưỡng chống cự, lại thực không nửa phần sức hoàn thủ." Lệnh Đông Lai nhìn xem Triệu Trường Sinh một mặt nghiêm túc bộ dáng, trong lòng chỉ có thể cười khổ. Chính mình tốt xấu là một đời giang hồ danh túc, bằng vào trong tay một thanh kiếm sắc, quét ngang thiên hạ, không biết chém giết bao nhiêu lợi hại đối đầu. Lúc này đối mặt Triệu Trường Sinh một cái sơ lộ phong mang giang hồ tiểu bối, đúng là thất bại tan tác mà quay trở về. Việc này nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ trong khoảnh khắc Triệu Trường Sinh tên liền muốn truyền khắp tứ hải. Công tử làm gì quá khiêm tốn, lão hủ tại ngươi như vậy tuổi tác, thật sự là xa xa kém xa ngươi. Nói đi, Lệnh Đông Lai ánh mắt không khỏi quét về phía một bên bận sức chờ phát động binh ma thần, khóe miệng lộ ra mấy phần cười khổ. Huống chi công tử trong tay còn có bực này trong truyền thuyết binh ma thần, thiên hạ này lại có người nào dám đụng công tử phong mang. Hai người đang khi nói chuyện, đột nhiên hoàng cung phương hướng chuyển đến một trận trung cổ hành minh. Lập tức một đội bưu hán kỵ binh gào thét mà ra. Một người cầm đầu, thình lình chính là La Vong thủ lĩnh Triệu Cao. Sát na công phu, Triệu Cao dẫn đầu một đám kỵ binh đã là đi tới Lệnh Đông Lai phía dưới. Đối mặt chính mình đã từng ân sư, Triệu Cao trong mắt tuy có mừng rỡ, trên mặt lại là nghiêm túc một mảnh. Thánh chỉ đến, Lệnh Đông Lai tiếp chỉ. Lệnh Đông Lai nhíu mày, như hắn bực này địa vị người, đối với thế tục hoàng quyền hoặc nhiều hoặc ít sẽ mang theo mấy phần kính thượng. Lệnh Đông Lai bất quá một phương bên ngoài người, tránh xa hồng trần, không nhận quân ân, thứ tội không có khả năng lĩnh chỉ. Triệu Cao dường như sớm đã dự liệu được Lệnh Đông Lai trả lời, hơi nhướng mày, cười khổ nói: "Lệnh sư, hoàng đế bệ hạ ân trạch tứ hải, ngài cần gì phải ngỗ nghịch bệ hạ?" Lệnh Đông Lai lông mày co lại, quay người liền dự định chạy trốn nơi đây. Nhưng ai biết thân hình hắn vừa dương, mấy chục đạo khủng bố khí kình liền từ hoàng thành tứ phương bay tán loạn mà đến. Thời gian trong nháy mắt, Lệnh Đông Lai quanh thân trăm trượng không gian, đúng là bị cái này mấy chục đạo khí kình triệt để phong tận. Một đạo tràn ngập uy nghiêm quát lớn tiếng vang ầm ầm triệt chân trời. Trong thiên hạ, đều là vương thổ, các hạ mặc dù rời xa hồng trần, về độn núi hoang, là được biết ngươi sở quy độn chi núi hoang, cũng chính là ta Đại Tần quốc đất. Không đợi Lệnh Đông Lai mở miệng, lại có một thanh âm mang theo rêu rêu nói: "Hoàng uy không dung phạm, các hạ hẳn là đã không muốn vì ta Đại Tần con dân không?" Cái này mấy đạo thanh âm hùng hậu uy nghiêm, khí cơ sung túc, hiển nhiên tuyệt không phải tên soán sĩnh. Lệnh Đông Lai thần sắc liên biến, trong lúc nhất thời lại bị cứ thế ngay tại chỗ. Nửa ngày qua đi, lúc này mới lạnh lùng nói: "Bệ hạ có biết ta chính là phụng mệnh mà đến?" Triệu Cao cười khổ một tiếng, khuyên đủ nói: "Lệnh sư, cái này Đại Tần cảnh nội, lại có gì sự tình có thể giấu giếm được bệ hạ thái mắt?" Phải biết, Triệu Cao thân là La Vong thủ lĩnh, dưới trướng chẳng những cao thủ như rừng, tình báo siêu tập năng lực càng là có 102 thiên hạ. Khả nhiêu là như vậy, đối mặt thủy hoàng, hắn vẫn như cũ nơm nớp lo sợ, không đúng, không dám có chút ngỗ nghịch việc ác. Nguyên do trong này, không phải là không Triệu Cao tâm chi dù là lấy La Vong xử sự bí mật, vẫn như cũ khó thoát thủy hoàng thái mắt. Kỳ thật Triệu Trường Sinh nguyên bản cũng có nghi hoặc, lấy thủy hoàng chi cẩn thận, như thế nào sẽ để cho Triệu Cao tại cái này Hàm Dương thành nội khống chế La Vong khổng lồ như thế tổ chức? Chẳng lẽ liền không sợ Triệu Cao chợt nổi lên buồn nôn, như quyền soán bị sao? Nhưng bây giờ, đối mặt cái này mấy chục đạo khủng bố khí cơ, hắn rốt cuộc minh bạch, Đại Tần đế quốc, thủy hoàng chi uy, thực là không người có thể sợ. Lệnh Đông Lai còn đang do dự, hoàng cung chỗ sâu liền cũng hơi không kiên nhẫn. Như vậy xem ra, các hạ hôm nay là quyết tâm muốn ngỗ nghịch ta hoàng. Nương theo lấy lời ấy rơi xuống, trong hoàng thành bên ngoài, kình cung hết dây, lưỡi dao rời vỏ. Vô tận sát khí, gắn đầy hoàng thành. Mắt thấy tình cảnh này, Lệnh Đông Lai rốt cuộc biến sắc. Vậy hạ hẳn là quả thật không để ý sau lưng ta chi thế lực. Khăng khăng muốn bại mặt. Chẳng lẽ liền không sợ bởi vậy là lớn Tần hoành tăng hòa loạn? Ha ha ha, tốt một cái hoành tăng hòa loạn. Nương theo lấy một trận hào sảng cười to, thủy hoàng thanh âm chậm rãi từ hoàng cung chỗ sâu truyền ra. Thanh âm này mặc dù không có trước đó cái nào mấy đạo thanh âm vang dội, có thể ẩn chứa ở trong đó uy nghiêm, lại giống như để nhật nguyệt thất sắc. Chấm, mới là Đại Tần trời, chỉ cần chấm tại, người nào dám can đảm hòa loạn đế quốc? Lệnh Đông Lai dù là có thiên nhân cảnh tu vi gia thân, nghe nói lời ấy cũng là ánh mắt nhảy lên, hai hùng kiếp vía. Hắn lúc này mới hiểu được, vì sao thế lực sau lưng hắn, mỗi lần nói về thủy hoàng, luôn là một bộ giữ kín như bưng thái độ. Thảo dân Lệnh Đông Lai, tiếp chỉ. Nếu chống lại không có kết quả, Lệnh Đông Lai cũng là bằng thẳng, chậm rãi bay xuống công trung, đi vào Triệu Cao trước người. Triệu Cao thần sắc nghiêm lại, từ phía sau đi theo một tên tiểu thái giám trong tay tiếp nhận vàng sáng chỉ quyền, chậm rãi triển khai. Chấm chi ái con Triệu Trường Sinh, nhạy bén quan hậu, rất được chấm tâm, phàm ta Đại Tần quốc đất, Triệu Trường Sinh đều có thể tới lui tự nhiên, ngoại nhân không được quấy nhiễu cản trở, kẻ trái lệnh, giết không tha. Lệnh Đông Lai nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng cách đó không xa Triệu Trường Sinh. Chỉ gặp Triệu Trường Sinh đang nghe trong thánh chỉ cho sau, thần sắc cũng không cái gì dị thường. Dường như sớm đã đối với cái này có chỗ đoán trước, đây cũng là để Lệnh Đông Lai trong lòng thầm giật mình. Tại hắn đến đây tiếp dẫn Triệu Trường Sinh trước đó, thế lực sau lưng hắn đã từng cân nhắc qua tại hoàng thành bắt người có thỏa đáng hay không. Nhưng cuối cùng thảo luận xuống kết quả lại đều cho là thủy hoàng sẽ không đối với chuyện này quá phận can thiệp. Dù sao thủy hoàng tuy là Triệu Trường Sinh phụ thân, nhưng hắn đồng thời cũng là Đại Tần đế quốc quân vương. Thân là một cái quân vương, hắn làm bất kỳ quyết định gì đều phải lấy quốc làm trọng, thân tình thứ hai. Chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì chính mình cũng không hiểu biết bí ẩn? Lệnh Đông Lai đương nhiên sẽ không biết, Triệu Trường Sinh sớm đã là thủy hoàng đưa lên vương huyết. Lấy thủy hoàng đối với Trường Sinh chấp nhiệm, chớ nói Triệu Trường Sinh vẫn là hắn nhi tử, coi như lúc này Triệu Trường Sinh chỉ là một kẻ thảo dân, hắn cũng thế tất yếu hộ Triệu Trường Sinh chu toàn. Dù sao hắn Trường Sinh mộng có thể tất cả đều rơi vào Triệu Trường Sinh trên thân. Triệu Cao tuyên đọc xong thánh chỉ sau, cười khổ một tiếng, đi vào Lệnh Đông Lai trước người. "Lệnh sư, Trường Sinh công tử đã là bệ hạ dâng lên vương huyết, hiện tại bệ hạ Trường Sinh chi mộng, toàn hệ tại Trường Sinh công tử trên người một người, ở thời điểm này, chỉ sợ trong thiên hạ không người có thể động hắn một chút, ngài hay là từ bỏ đi." "Cái gì? Phượng huyết? Hắn tại sao có thể có phượng huyết?" Truyền ngôn bên trong Lệnh Đông Lai cái này giật mình, không thua kém một chút nào Thủy Hoàng là Triệu Trường Sinh ra mặt. Truyền thuyết thần phượng không phải đã sớm bị người giết sao? Chẳng lẽ lại trên đời này còn có con thứ hai phượng hoàng phải không? Triệu Cao trong mắt lóe lên mấy phần vẻ giảo hoạt, hắn sở dĩ đề cập Triệu Trường Sinh hiến cho Thủy Hoàng phượng huyết nhất sự tình, mục đích đúng là muốn để các phương đại năng ngấp nghé Triệu Trường Sinh bảo vật trên người, địa phương tốt liền chính mình đục nước méo cỏ, trừ bỏ Triệu Trường Sinh. Thế là liền ra vẻ trầm ngâm nói, liên quan tới điểm ấy, đệ tử cũng không rõ ràng, bất quá từ đệ tử mấy ngày nay nghe được tin tức nhìn, Trường Sinh công tử thật có phượng huyết, mà lại số lượng tựa hồ còn chưa không ít đâu. Nếu như lệnh sư cố ý, không ngại hướng Trường Sinh công tử hỏi thăm. Chương 347, Đông Hoàng Thái Nhất Dạ Tâm. Chương 347, Đông Hoàng Thái Nhất Dạ Tâm. Lệnh Đông Lai quả nhiên đem ánh mắt rời về phía Triệu Trường Sinh. Chỉ là không đợi hắn mở miệng, Triệu Trường Sinh liền khẳng định cự tuyệt. Tiền bối nếu là muốn hỏi thăm phượng huyết lai lịch, còn xin miễn mở tôn khẩu tốt. Lệnh Đông Lai hơi trầm ngâm, lập tức liền minh bạch Triệu Trường Sinh trong lời nói hàm nghĩa. Ý hắn vị sâu xa nhìn chằm chằm Triệu Trường Sinh một lúc sau, đột nhiên cười một tiếng, nói công tử phúc nguyên thâm hậu, quả nhiên là thật đáng mừng, nếu là rời xa hồng trần, nhất tâm tiềm tu, chỉ sợ coi như bước vào thiên nhân võ cảnh cũng không phải việc khó. Triệu Trường Sinh nhàn nhạt gật đầu, đối với cái này từ chối cho ý kiến. Lệnh Đông Lai thấy thế cũng không lại dây dưa, quay đầu hướng Triệu Cao nói, bệ hạ ý chỉ ta đã đều biết được, quay đầu ta sẽ hướng đằng sau ta nguyên si truyền đạt, nếu là không còn sự tình khác lời nói, ta liền cáo tử. Triệu Cao vốn còn muốn tiếp tục cùng Lệnh Đông Lai nói chuyện cũ, đúng vậy chờ hắn mở miệng, Lệnh Đông Lai thân hình tựa như mây khói giống như chậm rãi tiêu tán. Đợi đến Lệnh Đông Lai sau khi rời đi, Triệu Trường Sinh cười lạnh nhìn về phía Triệu Cao. Tốt một chiêu châm ngòi ly gián, chỉ là Triệu đại nhân liền không sợ phượng huyết có mất, bệ hạ long nhan giận dữ sao? Triệu Cao lúc đầu một mặt đắc ý, lúc này không khỏi hơi đổi. Hắn một lòng chỉ muốn diệt trừ Triệu Trường Sinh, cho nên lúc này mới tận lực tại Lệnh Đông Lai trước mặt đem Triệu Trường Sinh có được phượng huyết một chuyện lan rộng ra ngoài. Triệu Cao trong lòng rất rõ ràng, Lệnh Đông Lai có thể tiếp xúc đến nhân vật, không có chỗ nào mà không phải là hoành bán đức thế cường giả vô địch. Nếu như những này đối với Triệu Trường Sinh trong tay phượng huyết sinh ra tham lam, cái nào Triệu Trường Sinh cuộc sống về sau, thế tất như dẫm trên băng mỏng. Đến lúc đó hắn chỉ cần từ đó hòa giải trong ngòi, lo gì Triệu Trường Sinh không chết. Kế hoạch của hắn nguyên bản hoàn toàn chính xác đầy đủ mà mỹ, có thể nhìn tính bản tính, hết lần này tới lần khác tính suất thủy hoàng tồn tại. Lúc này nghe Triệu Trường Sinh đề cập, chỉ dọa đến quanh người hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Công tử nói đùa, nô tỳ chỉ là nhất thời nói lộ ra miệng, nào dám có cái gì dạ tâm. Triệu Trường Sinh khinh bị quét đối phương một chút. Đối với trước mắt cái này tiến họa lời nói, hắn hiện tại là một chữ cũng không muốn đi tin tưởng. Ngươi đến cùng có cái gì dạ tâm, ngươi nói không tính, ta nói cũng không tính. Triệu Cao kiển cười hai tiếng, nhịn không được liếm môi một cái. Nô tỳ đa tạ công tử thông cảm. Triệu Trường Sinh tu lại mặt cười, thần sắc điềm nhiên nói, Triệu đại nhân hay là khẩn cầu bệ hạ có thể thông cảm ngươi cái này nhất thời lỡ miệng đi. Dù sao bệ hạ ý chí mới thật sự là quyết định ngươi sinh tử mấu chốt. Nói xong, Triệu Trường Sinh lại không để ý tới Triệu Cao, quay người liền quay trở lại trong viện. Triệu Cao sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng đi theo mà đến đám người. Sâm lánh sắc ý, cơ hồ thấu thể mà ra. Những cái này tiểu thái giám chưa từng bị khủng bố như thế ánh mắt quá chặt qua, trong lúc nhất thời dọa kẻ ra quần, quỳ xuống một chỗ. Triệu Cao đích thật là lên sát tâm, có thể nghĩ lại, liền xem như mình giết những người này, nhưng như cũng không cách nào ngăn cản chuyện này thông qua Triệu Trường Sinh miệng chuyển hướng Thủy Hoàng trong hai. Suy tư một lúc sau, hắn chỉ có thể cưỡng ép đè xuống trong lòng sát ý, mang theo đám người vội vàng hồi cung che chỉ. Âm dương ra, là sinh đường bên trong. Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc không nói ra được nghiêm trọng. Không nghĩ tới, cái này Triệu Trường Sinh lại có thể chọi cứng Lệnh Đông Lai mà không rớt xuống gió, xem ra chúng ta chúng quy là khinh thường vị hoàng tử điện hạ này. Nguyệt thần sắc mặt phức tạp nói, kế hoạch của chúng ta phải chăng hẳn là sửa đổi một chút. Dù sao từ Triệu Trường Sinh trước mắt triển lộ tư chất đến xem, hắn đặt chân võ đạo đỉnh phong đã là chuyện bán đa đóng thuyền, vì một cái đông quân, chúng ta đắc tội người này thật đáng ra không? Khi thật tại Nguyệt thần đáy lòng, nàng từ đầu đến cuối không nguyện ý đông quân trở lại âm dương gia. Cho nên chỉ cần vừa gặp phải cơ hội, nàng liền muốn nghĩ biện pháp bỏ đi Đông Hoàng Thái Nhất ý nghĩ này. Đông Hoàng Thái Nhất hoàn toàn chính xác cũng có chút dao động. Thân là âm dương gia tuyệt đỉnh cao thủ, hắn cũng không phải là đồ đần. Chí ít mua bán lô vốn, hắn tuyệt không có khả năng đi làm. Cho nên hắn bây giờ đang ở suy tính, đông quân trở về âm dương gia mang đến ích lợi, đến cùng có thể hay không triệt tiêu đắc tội Triệu Trường Sinh tổn thất. Xem ra chuyện này xác thực không có khả năng quá mức sốt ruột, lại cho ta từ từ châm trước đi. Đang khi nói chuyện, đột nhiên một cái tuyết trắng bổ câu bay xuống bệ cửa sổ. Là bên ngoài tin tức truyền đến. Đông Hoàng Thái Nhất đuôi lông mày khẽ động, vội vàng tiến lên gỡ xuống cột vào bổ câu trên đùi tín điều. Chốc lát sau, luôn luôn ổn trọng trầm ổn Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên sắc mặt đổi biến. Cái này sao có thể? Lại là binh ma thần. Hung khí bực này như thế nào, vì sao sẽ còn tái hiện thế gian? Một bên Nguyệt thần nghe vậy, sắc mặt cũng là biến đổi. Cái gì? Đông Hoàng Thái Nhất cũng không nói nhiều, trực tiếp đem trong tay tờ giấy đưa đến Nguyệt thần trước người. Đây là phía ngoài đệ tử vừa mới đưa tới tin tức, vị này Trường Sinh công tử trong tay vậy mà nắm trong tay binh ma thần bực này hung ác binh khí. Nguyệt thần nhìn chằm chằm thư tín nhìn một lúc sau, lúc này mới nhíu mày nói, này sẽ không phải là bên ngoài đệ tử nhìn lầm. Loại binh khí này không phải sớm đã tại thượng cổ thời kỳ liền triệt để đoạn tuyệt sao? Triệu Trường Sinh làm sao có thể có được? Đông Hoàng Thái Nhất khẽ lắc đầu. Hẳn là sẽ không phạm sai lầm, giống như binh ma thần bực này cũng bố hung khí, chỉ cần không phải mù lòa, ai có thể đem nó nhìn lầm. Nguyệt thần nghe vậy, chỉ có thể gật đầu đồng ý, dù sao trong truyền thuyết, binh ma thần chính là đủ để áp chế thiên nhân cảnh tồn tại vô thượng đại hung khí. Tồn tại bực này, thì như thế nào có thể nhìn lầm? Ta âm dương gia vì tìm Thương Long thất túc, đã là trọn vẹn chuẩn bị ngàn năm lâu, có thể mỗi lần đều là sắp thành lại bại, thất vọng mà về. Đông Hoàng Thái Nhất mục quang chớp động, cực độ tham lam tại hắn đáy mắt dần dần ngưng tụ. Đây hết thể nói cho cùng, chung quy là chúng ta Âm Dương gia thế lực còn chưa đủ mạnh, nếu là cái này binh ma thần có thể rơi vào chúng ta Âm Dương gia trong tay. Đông Hoàng Thái Nhất lời nói vẫn chưa nói xong, một bên Nguyệt Thần con mắt liền đã phát sáng lên. Nếu như Âm Dương gia thật có binh ma thần, phóng nhãn thiên hạ, còn có người nào có thể cùng Âm Dương gia đối đầu? Bọn hắn tìm kiếm Thương Long thất túc, cần gì phải khắp nơi bị người cản trở? Ý của ngài là? Nguyệt Thần hô hấp dồn dập, ánh mắt sốt ruột nhìn về phía một bên Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh, lo lắng nói, Đông Quân không phải vừa lúc ở vị nào Trường Sinh công tử bên người sao? Đây đối với chúng ta Âm Dương gia tới nói, không phải là không một cái trời ban chán cơ hội tốt. Nguyệt Thần nghe vậy, im lặng thật lâu, rốt cục chậm rãi gật đầu. Triệu Trường Sinh về đến nhà, đầu tiên là tại Bạch Thanh Nhi hầu hạ bên dưới, thư thư phục phục tắm rửa một cái. Bạch Thanh Nhi lúc này đối với hắn sùng bái, đã đến mức độ không còn gì hơn. Dù sao có thể khuất phục huyền thoại trong truyền thuyết nhân vật lệnh Đông Lai, cái này phong vinh dự bất luận đặt ở nơi nào, đều tuyệt không quá phận. Sư Minh, ngươi hôm nay thật thật là uy phong, người ta chỉ là đứng xa xa nhìn, đều nhanh chịu lấy không được nữa đâu. Triệu Trường Sinh méo méo Bạch Thanh Nhi cái mũi, trêu chọc nói, a, có đúng không? Ta làm sao lại không nhìn ra được chứ? Bạch Thanh Nhi cau mũi một cái, lộ ra một bộ dí dỏm bộ dáng. Sư Minh đây là không tin Thanh Nhi sao? Ngay tại Triệu Trường Sinh chuẩn bị thêm gần một bước trêu chọc một chút Bạch Thanh Nhi lúc, ngoài viện đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn hô to. Bệ hạ có chỉ, xin mời Trường Sinh công tử vào cung ý kiến. Chương 348, Thủy Hoàng lựa chọn, Trường Sinh hay là khôi lỗi. Chương 348, Thủy Hoàng lựa chọn, Trường Sinh hay là khôi lỗi. Triệu Trường Sinh chạy đến lúc, Triệu Cao sớm đã tại quỷ sát ở một bên. Thủy Hoàng ngồi ngay ngắn cao vị, một mặt nghiêm túc. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Thủy Hoàng tâm tư tựa hồ rất nặng, chỉ chờ đến Triệu Trường Sinh một tiếng thở nhẹ đằng sau, lúc này mới tự giật mình bừng tỉnh. Người đã đến? Là. Ngắn ngủi một câu nói chuyện với nhau, Thủy Hoàng trong mắt vẻ mờ mịt lập tức biến mất, một cỗ bệ nghệ thiên hạ hùng chủ khí chất trong nháy mắt về thân. Ngươi có thể có lời gì muốn đối với chấm giảng? Triệu Trường Sinh nao nao, nhất thời có chút không làm rõ được Thủy Hoàng hỏi thăm ý nghĩa. Hơi suy nghĩ một chút sau, chậm rãi nói, đa tạ bệ hạ hạ chỉ vì ta chủ trì công đạo. Nếu trong lúc nhất thời không mò ra Thủy Hoàng suy nghĩ trong lòng, Triệu Trường Sinh dứt khoát tại chỗ nói lời cảm tạ. Dù sao trước đó Thủy Hoàng đặt cho hắn hạ chỉ thì cần, hắn vô luận như thế nào cũng nên mở miệng gửi tới lời cảm ơn. Thủy Hoàng sắc mặt bất động, lãnh đạo nói đây chính là ngươi muốn đối với lời của chấm nói. Triệu Trường Sinh thân thể có chút không người, không nói nữa. Thủy Hoàng ánh mắt gắt gao rơi vào Triệu Trường Sinh trên thân, sau nửa ngày, rốt cục chậm rãi mở miệng. Cái này tiện nô trước đó phải chăng đưa ngươi là chấm công hiến vượng huyết sự tỉnh giải ra ngoài? Triệu Trường Sinh đáy lòng sáng tỏ thông suốt, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Thủy Hoàng đế giờ phút này nhìn qua tức giận như thế. Nguyên lai là đang lo lắng chính mình con đường Trường Sinh. Vừa nghĩ tới Thủy Hoàng đế đối với Trường Sinh chấp nhất, Triệu Trường Sinh lập tức có chút thương hại lên Triệu Cao. Quả nhiên, khi lấy được Triệu Trường Sinh xác nhận sau, Thủy Hoàng đỗng nhiên cười lạnh. Xem ra, ta đại tần con dân, cũng không phải là người người đều hy vọng chấm đến vĩnh sinh chi thể a. Triệu Cao thân thể run lên. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Thủy Hoàng lạnh lùng hừ một cái, hai tên ngân giáp thị vệ nối đuôi nhau mà vào. Đem cái này nô tài kéo xuống, giao cho ảnh mật vệ chặt chẽ trừng trị. Triệu Cao nghe được Thủy Hoàng khiển trách làm cho, sắc mặt một trận trắng bệnh, cơ hồ tại chỗ bất tỉnh đi. Triệu Trường Sinh ở một bên nhìn xem, không khỏi âm thầm lắc đầu. Xem ra lần này Thủy Hoàng thật sự nổi giận, nếu không cũng không trở thành đem Triệu Cao giao cho ảnh mật vệ tiến hành thẩm phán. Dù sao ảnh mật vệ cùng Triệu Cao thủ bên trong La Vong cơ hồ như nước với lửa. Triệu Cao rơi vào ảnh mật vệ nhà giam, không xong lớp ra mơ tưởng đi ra. Bất quá Triệu Trường Sinh trong lòng cũng là minh bạch, lúc này Thủy Hoàng mặc dù nặng trách Triệu Cao, nhưng là vẫn không có triệt để vứt bỏ ý nghĩ của đối phương. Nếu không sự thật đều tại, cần gì phải giao cho ảnh mật vệ thẩm vấn. Xử lý xong Triệu Cao, Thủy Hoàng nộ khí cuối cùng giống như lấy biến mất. Hắn trong ánh mắt lạnh như băng, hồi phục mấy phần uy nghiêm chi khí, lần nữa nhìn về phía Triệu Trường Sinh. "Trường Sinh, chấm trong lòng minh bạch ngươi ngông nghênh, đó nhưng là chấm nhưng vẫn là muốn ngươi hiểu rõ một chút, đại tần quốc bên trong, chấm mới là ngươi chân chính trời." Nói xong, mắt thấy Triệu Trường Sinh trầm mặc như trước, Thủy Hoàng ngự khí chuyển cùng, tiếp tục nói, "Chúng chi ngươi chẳng những là ta đại tần con dân, càng là chấm chi thân thân nhi tử, cần gì phải cùng chấm như vậy lạnh nhạt." Lời nói này gần như không giống như là Thủy Hoàng lời nên nói ngữ. Thân là nhất thống lục quốc, đặt vững hoa hạ đại nhất thống căn cơ tiên cổ nhất đế, Thủy Hoàng chưa từng đem nhi nữ tình trưởng coi trọng như thế qua. Phải biết, tại Thủy Hoàng đăng cơ mới bắt đầu, cái nào có thể là dám can đảm tự tay ngã chết đệ đệ mình vô tình tồn tại. Triệu Trường Sinh trong lúc nhất thời có chút khó mà sở chuẩn Thủy Hoàng bản tính. Bất quá hắn nhưng biết rõ một chút, sự tình ra khác thường, tất có yêu nghiệt. Thế là hắn dứt khoát đem mình làm con rối, thần sắc cung kính nói, nhi thần minh bạch. Thủy Hoàng khẽ gật đầu, một bộ vừa lòng thỏa ý bộ dáng. Sau đó, nhìn như trong lúc lơ đãng, hướng Triệu Trường Sinh hỏi, chấm nghe nói, ngươi tại đối phó lệnh Đông Lai lúc, gọi ra qua một tôn khôi lỗi hung khí. Triệu Trường Sinh thầm cười khổ, hắn rốt cuộc minh bạch Thủy Hoàng đối đai chính mình vì sao đột nhiên thái độ lại biến. Nguyên lai là ghi nhớ chính mình binh ma thần nha. Bất quá ngẫm lại cũng đối, lấy Thủy Hoàng tâm tư chi thâm trầm, chỉ sợ sớm đã nhìn ra Triệu Trường Sinh thuộc về loại kia ăn mềm không ăn cứng tính nết. Cho nên lúc này mới ở trước mặt mình diễn một trận thân tình vợ kịch lớn. Triệu Trường Sinh cũng không có vì vậy đối với Thủy Hoàng dâng lên chút nào ác cảm, thậm chí đấy lòng ẩn còn có mấy phần tự hào. Chí ít vị này trong truyền thuyết đế vương cũng không phải là như chính mình trong ấn tượng bình thường, chỉ hiểu được lấy bạo lực hình pháp chinh phục lòng người. có lẽ chỉ là tại hắn thời đại này, đã không người có thể khiến cho hắn áp chế hùng tâm, hoài nhu đối xử mọi người thôi. Đối mặt Thủy Hoàng hỏi thăm, Triệu Trường Sinh cũng không định giấu giếm binh ma thần tồn tại. Dù sao lấy binh ma thần thanh danh, hắn liền xem như muốn giấu giếm, cũng gần như không khả năng. Thế là liền thẳng thắn trả lời, là. Thủy Hoàng đế nghe được trả lời, thâm thúy trong đôi mắt, một vòng tình quang chợt lóe lên. Hắn thưởng thức trưởng này tâm như ý một lúc sau, rốt cục chậm rãi hỏi, không biết ngươi gọi ra khôi lỗi hung khí, lai lịch ra sao? Binh ma thần cường đại, mà lấy Thủy Hoàng chi giàu có, trong lúc nhất thời cũng không khỏi thần sắc thất thố mấy phần. Triệu Trường Sinh bình tĩnh nói, khôi lỗi này hung khí, truyền lại từ thượng cổ, tên là binh ma thần. Hô. Thủy Hoàng không khỏi hít sâu một hơi. Mặc dù có quan hệ binh ma thần sự tình, trong lòng của hắn sớm đã có phán đoán, nhưng lúc này nghe được Triệu Trường Sinh chính miệng thừa nhận, hắn vẫn như cũng nhịn không được cảm xúc đồng động. Đó nhưng là thượng cổ Si Vu dùng để đối kháng Hiên Viên Hoàng Đế chi binh ma thần. Là đại điện chí thượng, đống nhiên lâm vào dài dằng dặc kiên tĩnh. Hồi lâu sau, Thủy Hoàng rốt cục thở dài một tiếng, mang theo mấy phần tự rêu nói, binh ma thần a binh ma thần, lấy chấm hôm nay chi giàu có, thế gian này có thể làm cho thất thố như vậy tồn tại, sợ là đã không nhiều lắm. Ngươi có thế để cho chấm thất thần một lát, ngày sau lan truyền ra ngoài, đủ để cho ngươi cái nào tuyệt thế hung danh càng từng ba phần. Nói đi, Thủy Hoàng ánh mắt thẳng bức Triệu Trường Sinh. Ta Đại Tần vừa lập nền tảng lập quốc, biên cương chiến loạn mấy năm liên tục không ngừng, ngươi thân là hoàng nhi, có thể có cái gì thượng sách dâng cho chấm? Triệu Trường Sinh trong lòng lập tức mẹ mua nhóm, thầm nghĩ trong lòng chính mình cũng không phải bị nho ra hôn lúc là xỏa qua thất phụ tô, Thủy Hoàng đối với mình dùng ra chiêu này, quản cái dám dùng. Quả nhiên, chính mình vị này phụ hoàng là để mắt tới binh của mình ma thần. Đó nhưng là cái này binh ma thần chính là mình lúc này lớn nhất át chủ bài, hắn làm sao có thể đem vật này giao ra? Ngắn ngủi suy tư sau, Triệu Trường Sinh nhãn tình sáng lên, thần tình nghiêm túc nói, nhi thần khi mau rời khỏi Hàm Dương, vì phụ hoàng tìm kiếm trong truyền thuyết thần thú tinh huyết, giúp ta hoàng sớm ngày được hưởng trường sinh chi phúc. A. Vững như Thủy Hoàng đế, nghe được Triệu Trường Sinh trả lời cũng không khỏi khẽ giật mình. Triệu Trường Sinh thần sắc không thay đổi, tiếp tục nói, nhi thần cho là, tại ta Đại Tần mà nói, một cái vĩnh sinh thủy hoàng bệ hạ, xa so với một tôn bất hủ binh ma thần hơi trọng yếu hơn. Thiên xuyên vạn xuyên, lệnh ngọt không sôi. Nghe được Triệu Trường Sinh như vậy khen ngợi, dù là nghe quen người bên ngoài lấy lòng Thủy Hoàng đế, nhất thời cũng không khỏi nuốt dâu mỉm cười. Ân, con ta nói không sai, chấm chi hùng hơi, như thế nào chỉ là khôi lỗi tử vật có thể so sánh với. Triệu Trường Sinh trợn trắng mắt, mặc dù Thủy Hoàng đế câu nói này nghe vào có chút tự luyến. Đó nhưng là hắn lại không thể không thừa nhận, đây chính là sự thật, đối với Đại Tần đế quốc mà nói, một cái thủy hoàng tầm quan trọng xác thực cao hơn nhiều một tôn binh ma thần. Chương 349, từ xưa hoàng gia nhiều vô tình chương 349, từ xưa hoàng gia nhiều vô tình lấy thủy hoàng đế chi hùng tài đại lượng, như thế nào nghe không ra Triệu Trường Sinh ý ở ngoài lời. Triệu Trường Sinh trước đó trả lời, trên thực tế sớm đã mịt mở hướng thủy hoàng tỏ thái độ. Tại binh ma thần cùng Trường Sinh bất lao ở giữa, thủy hoàng đế chỉ có thể lựa chọn một loại trong đó. Sự lựa chọn này, đối với thủy hoàng đế mà nói, căn bản không tính lựa chọn. Xem ra con ta chuyến này thế tất hung hiểm và phần, nếu là không có binh ma thần ở bên tương trợ, chỉ sợ thu hoạch. Đối với Thủy Hoàng sau cùng thăm dò, Triệu Trường Sinh cũng không phủ nhận. Từ nấy lòng tình cảm tới nói, Triệu Trường Sinh cũng không nguyện ý cùng trước mắt Thủy Hoàng đế phát sinh bất luận cái gì không nhanh. Thủy Hoàng đế bỗng nhiên cười ha ha, hởi mở tiếng cười, truyền khắp trong đại điện bên ngoài. Có ý tứ, quả chính là có chút ý tứ. Thủy Hoàng một bên nói, một bên chậm rãi đi tới Triệu Trường Sinh trước người, nhẹ nhàng kéo Triệu Trường Sinh tay. Ngươi không hổ là chấm hoàng nhi, phần này can đảm tính nết, quả nhiên cùng chấm lúc tuổi còn trẻ không khác nhau chút nào. Triệu Trường Sinh mỉm cười, đa tạ phụ hoàng ca ngợi. Cũng được, ngươi đã lập chí võ đạo, cái này binh ma thần lưu tại bên cạnh ngươi, đích thật là một sự giúp đỡ lớn, chấm cần gì phải cưỡng cầu. Huống chi, ngươi dù sao cũng là chấm chi hoàng tử, nếu như sẽ có một ngày ta Đại Tần gặp phải nguy cơ, ngươi đương nhiên sẽ không bàng quan, bo bo giữ mình, phải chăng? Triệu Trường Sinh thần sắc nghiêm một chút, cung kính nói, nhi thần mặc dù lập chí võ đồ, lại cuối cùng là Đại Tần con dân, như quả thật có người dám can đảm xúc phạm ta Đại Tần quốc uy, nhi thần dù sao phấn thân toái cốt, sau khi chết mà thôi. Thủy Hoàng đế nghe được Triệu Trường Sinh trả lời như vậy, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Cho nên cái này binh ma thần lưu tại con ta bên người, lại cùng lưu tại chấm bên người có gì khác biệt? Đi, chấm đã vì ngươi chuẩn bị tốt đồ ăn, ngươi lại bồi chấm một đạo dùng nữa đi. Thủy Hoàng đế quả nhiên nói được thì làm được, sau này cũng không đề cập tới nữa binh ma thần sự tình nữa chứ. Một trận yến hội hoàn tất, Triệu Trường Sinh rời đi hoàng cung, trở lại phủ đệ. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này có chút vui sướng, trong lòng đang là Thủy Hoàng đế cái nào đặc biệt mị lực mà tin phục lúc, đột nhiên lại có tiểu thái giám đến nhà tuyên chỉ. Bệ hạ có lời, con ta Trường Sinh, trời sinh tính rộng rãi, lập chí võ đồ, chấm há có thể làm một mình tư tình, mà mạnh xoay con ta hồng hộp chí lớn. Đặc biệt ban thưởng con ta sau 3 ngày rời đi Hàm Dương, du lịch thiên hạ, nổ tăng võ đạo. Cái nào tiểu thái dám dắt kê công tảng niệm xong thánh chỉ sau, lại cười mị mị đi đến Triệu Trường Sinh trước người. Công tử, bệ hạ còn có một phong mật tín giao cho công tử, xin mời công tử hủy đi duyệt. Triệu Trường Sinh mở ra mật tín, thô sơ giản lược xem xét, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Mật tín bên trong, Thủy Hoàng Tam lệnh ngũ thân, yêu cầu hắn mau chóng ra ngoài tìm kiếm thần thú tinh huyết, vì chính mình con đường trường sinh góp một viên gạch. Quả nhiên vô tình nhất là đế vương gia A Triệu Trường Sinh cảm khái không thôi, nhìn qua trước mắt mật tín, hắn cũng không có quá lớn mâu thuẫn, dù sao kể từ cùng lệnh Đông Lai đánh một trận xong, tu vi của hắn đã ẩn ẩn chạm đến đột phá bậc cửa. Dưới loại tình huống này, hắn vốn cũng không nguyện ở lâu Hàm Dương, ngược lại càng chờ mong có thể ra ngoài tìm kiếm cơ duyên mượn cơ hội đột phá. Nguyên bản hắn còn tại cân nhắc nên như thế nào hướng Thủy Hoàng mở miệng, hiện tại ngược lại tốt, vừa vặn có thể mượn Thủy Hoàng Thánh chỉ cớ, quang minh chính đại rời đi. Cho nên Triệu Trường Sinh rất là thống khoái liền tiếp nhận thánh chỉ. Đợi đến tiểu thái giám sau khi rời đi, Bạch Thanh Nhi vội vàng nhích lại gần. Từ khi trước đó lệnh Đông Lai bị trong hoàng cung khí tức thần bí trong nháy mắt áp chế đằng sau, Bạch Thanh Nhi đối với Thủy Hoàng rõ ràng nhiều hơn không ít kính sợ. Đến mức thái giám đến đây truyền chỉ lúc, nàng vậy mà không dám người trước lộ diện. Bất quá cũng là, Bạch Thanh Nhi thở nhỏ tại Âm Quý phái môn hạ lớn lên, trong lòng sớm đã khắc lên sợ Mạnh Lang yếu bản tính. Mặc dù bây giờ nàng đã từ bỏ thở nhỏ tu luyện Âm Quý phái công phu, bởi vì cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính có rời. Sư Minh, Đại Tần hoàng đế vì cái gì đột nhiên hạ chỉ muốn ngươi rời đi Hàm Dương? Bạch Thanh Nhi con mắt hơi chuyển động, chậm chậm hỏi. Nàng cũng là nhân tinh giống như nhân vật, sớm đã nghe ra Thủy Hoàng trong thánh chỉ tuy nói đường hoàng, đó nhưng là nói gần nói xa, cũng chỉ có một cái ý tứ, yêu cầu Triệu Trường Sinh mau rời khỏi Hàm Dương. Thở nhỏ liền tại âm nhu bị kế trung thành lớn lên Bạch Thanh Nhi, phản ứng đầu tiên chính là Triệu Trường Sinh cùng Thủy Hoàng ở giữa phát sinh một loại nào đó mâu thuẫn. Triệu Trường Sinh nghe vậy, quay đầu lườm Bạch Thanh Nhi một chút. Làm sao? Ngươi thật giống như rất quan tâm chuyện này. Bạch Thanh Nhi tiểu mị cười một tiếng, lập tức dùng chính mình cái nào lồng ngực rắn chắc cọ sát Triệu Trường Sinh cánh tay. Sư Minh, ngươi làm gì hung ác như thế thôi, người ta chỉ là hỏi một chút thôi, ngươi không muốn nói liền không nói thôi, làm gì luôn nghĩ như vậy người ta nha. Triệu Trường Sinh trong mắt thần quang lấp lóe, nhìn thẳng Bạch Thanh Nhi nói, a, ta không sao. Hay là trong lòng ngươi có quỷ, thần hồn nát thần tính. Cũng không biết vì sao, Bạch Thanh Nhi lúc này bị Triệu Trường Sinh nhìn chằm chằm, trong lòng đúng là không hiểu run lên. Loại cảm giác này, liền phảng phất một cái thủ cựu nha đầu, đột nhiên toàn thân cao thấp không mảnh vải che thân cởi trần tại Triệu Trường Sinh trước mắt bình thường. Bạch Thanh Nhi dưới sự kinh hãi, vội vàng gục đầu xuống tránh đi Triệu Trường Sinh ánh mắt. Gương mặt tái nhợt trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh. Hừ, sư minh biết rõ miệng ta đần, còn từng ngày khi dễ người ta, thật tốt xấu a. Triệu Trường Sinh thấy thế trong lòng thở dài, Bạch Thanh Nhi quả nhiên là Bạch Thanh Nhi. Vậy mà tại dưới loại tình huống này, còn có thể biểu lộ ra một bộ thẹn thùng tư thái che giấu chính mình quyến cảnh. Một bên sư phi huyên lúc này cũng tại quan sát từ đằng xa Triệu Trường Sinh. Đương nhiên, thân là Bạch Liên Hoa nàng, trên mặt tự nhiên là một bộ băng thanh ngọc khiết bộ dáng. Chỉ là từ nàng cái nào cực tốc chập trùng lồng ngực đó có thể thấy được, nàng lúc này, nội tâm tuyệt không bình tĩnh. Xem ra, Triệu Trường Sinh tu vi lại đang trong trận chiến này có thể đột phá à, vực này thiên tư chắc tuyệt hạng người, nếu là tiếp tục lưu lại ma môn, đối với ta chính đạo mà nói, tuyệt đối là một trận thiên đại tai họa. Nhưng nếu là có thể đem người này kéo vào ta chính đạo trận doanh, nhưng cũng là ta chính đạo võ lâm một chuyện may lớn, ta đến cùng muốn hay không học tập sư bá lấy thân tự ma hành động vĩ đại, hy sinh chính mình đâu. Vừa nghĩ đến đây, sư phi Huyền Hàn Dương giống như gương mặt xinh đẹp, lại cũng có chút nổi lên lúc thì đỏ choáng. Cũng may lúc này lực chú ý của mọi người đều đã tập trung vào Triệu Trường Sinh trên thân, cho nên cũng không có phát giác dị thường của nàng. Khả nhiên là như vậy, nàng vị này từ hàng tinh trai thành nữ, nhưng cũng là thẹn đến muốn chui xuống đất. Vội vàng quét mắt một vòng đám người sau, liền hoảng hoảng trương trương hướng trong phòng chạy tới. Đợi đến sư phi Huyền thân hình hoàn toàn biến mất không thấy, Triệu Trường Sinh ý vị thâm trường ánh mắt, lúc này mới chậm rãi rơi về phía đối phương rời đi phương hướng. Vừa rồi sư phi Huyền tất cả dị thường cử động, Triệu Trường Sinh đều xem ở trong mắt. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng đối phương vì sao trong lúc bất chợt mất khống chế, có thể quanh năm ở Âm Quý phái kinh lịch lại nói cho hắn biết. Sư phi Huyền bộ dáng kia, hẳn là xuân tâm manh động thái độ. Bạch Thanh Nhi sớm đã thừa dịp khe hở chạy đi. Nàng luôn luôn là nữ nhân rất thông minh, biết tại nam nhân lòng sinh cảnh giác lúc, một cái nữ nhân thông minh, hẳn là học được kịp thời biến mất tại đối phương trong tầm mắt. Triệu Trường Sinh lắc đầu, đem trong não phân loạn suy nghĩ đều tản ra. Nếu Thủy Hoàng Đế đã hạ chỉ, như vậy hắn lúc này chỉ có thể chọn rời đi Hàm Dương. Chỉ là cái này thần thú tinh huyết, xem ra chính mình nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp tìm được mới là. Con mắt hơi chuyển động phía dưới, Triệu Trường Sinh đem ánh mắt rơi vào trước cửa Lạc Tiên trên thân. Thiên hạ hôm nay, Chu Tước đã sớm bị đồ, Huyền Vũ, Bạch Hổ tung tích hoàn toàn không có, duy nhất còn có mấy phần đầu mối thần thú, tựa hồ liền chỉ còn lại có Thần Long. Mà muốn tìm kiếm Thần Long tung tích, không thể nghi ngờ chỉ có thể từ Thiên Môn phía sau Đế Thích Tiên trên thân hạ thủ. Vị này Lạc Tiên, vừa lúc đúng là mình gõ mở Thiên Môn, gặp mặt Đế Thích Tiên chìa khóa. Chương 350, vô năng nổi giận, Thủy Hoàng mới là hấp thụ phía sau màn. Chương 350, vô năng nổi giận, Thủy Hoàng mới là hấp thụ phía sau màn là vong tổng bộ. Mình đầy thương tích Triệu Cao, tại sáu kiếm nô hộ tống bên dưới, bị người nhấc vào chính đường. Hồ Hợi sớm đã chờ đợi tại nơi này, mắt thấy lao sư của mình khí tức lộn xộn yếu ớt, Hồ Hợi giận dữ. Chương này hàm thật là lớn gan chó, dám như vậy đối đãi lao sư, ta cái này đi tháo hắn cặp kia hại người tay. Nói xong, Hồ Hợi ánh mắt hung ác nhìn về phía sáu kiếm nô. Ba người các ngươi, theo ta đi. Sáu kiếm nô không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả ánh mắt đều chưa từng chết đi nửa phần, tựa hồ đang Hồ Hợi nói chuyện đoạn thời gian kia, bọn hắn đột nhiên thành kẻ điếc. Hồ Hợi bay thẳng khi đi tới cửa, lúc này mới phát hiện sáu kiếm nô cũng không có cùng lên đến. Cái này khiến trong lòng của hắn giận quá. Chẳng lẽ ngay cả các ngươi những nô tài này cũng muốn tạo phản phải không? Triệu Cao nguyên bản đang nhắm mắt điều dưỡng, lúc này bị Hồ Hợi một trận gào thét quấy nhiễu, không thể không đình chỉ điều tức, mở mắt ra. Hắn phảng phất nhìn thằng ngốc bình thường, lạnh lùng nhìn xem còn tại trước cửa khoa tay múa chân, gầm thét không ngừng Hồ Hợi. Bọn hắn sáu người đều là lao nô tỉ mỉ chọn lựa ra tinh nhuệ, càng là lao nô nhất là dựa vào thân tín, xin mời công tử nói cẩn thận. Hồ Hợi thiên không sợ, không sợ đất, duy chỉ có đối với Triệu Cao luôn có như vậy mấy phần e sợ đều. Có lẽ cùng bộ như hắn, trong lòng cũng rõ ràng chính mình nếu muốn cam đoan chính mình vinh hoa phú quý, liền không thể rời bỏ chính mình vị lao sư này. Lúc này nghe được Triệu Cao mở miệng, gần như mất khống chế hắn, lại đột nhiên ngừng gào thét. Nhưng là sắc mặt hắn vẫn như cũ khó coi. "Lão sư, trên đời này đâu còn có cái gì tuyệt đối thân tín, trước đó phụ hoàng là như thế nào sủng hạnh ngươi, đó nhưng là ngươi bây giờ không phải cũng nói đến chỗ này?" Hồ Hợi mặc dù ngừng câu chuyện, đó nhưng là cái nào chưa hết hàng nghĩa, mọi người tại đây lại là lòng dạ biết rõ. "Ai, ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, từ khi cái kia con hoàng đi vào Hàm Dương về sau, phụ hoàng đến cùng là thế nào? Chúng ta làm thế nào sự tình gì cũng bắt đầu trở nên bó tay bó chân." Hồ Hợi một bên nói, một bên khí dỗ dành trở lại trên đế, nắm lên một bầu liệt tiểu đều uống cạn. Triệu Cao tầm mắt cụ xuống, thân là thủy hoàng đế tin cậy nhất thiếp thân tùy tùng, hắn tự nhiên minh bạch tạo thành đây hết thảy nguyên do. Cái nào bất quá là bởi vì Hồ Hợi tại thủy hoàng trong suy nghĩ địa vị, đã từng bước bị Triệu Trường Sinh thay thế. Cũng chính bởi vì vậy, thủy hoàng đối với bọn hắn bao dung, lập tức biến mất rất nhiều. Chỉ là, đây hết thảy, hắn lại không thể đối trước mắt Hồ Hợi nói rõ. Bởi vì hắn cần chính là một cái lô mãng xúc động cả gan làm loạn Hồ Hợi. Chỉ có dạng này Hồ Hợi mới có thể để cho thủy hoàng đế đối với Hồ Hợi sẽ không ôm lấy bất luận cái gì cảnh giác. Ngắn ngủi điều tức sau, Triệu Cao chậm rãi mở miệng. "Công tử, ta bị Trương Hàm thẩm vấn chuyện này, ngươi đằng sau quyết không thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, khó xử đối phương." Hồ Hợi nghe vậy, trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên. "Vì cái gì? Hắn Trương Hàm dám như thế ức hiếp lao sư ngài, ta Hồ Hợi nếu là không để hắn thụ chút giáo huấn, ta về sau còn thế nào gặp người?" Triệu Cao bị tức liên tục ho khan, hồi lâu sau, lúc này mới giải thích nói, "Chẳng lẽ công tử ngươi đến bây giờ còn không nhìn ra được sao? Chân chính trừng phạt người của ta cũng không phải là Trương Hàm, mà là hoàng đế bệ hạ, Trương Hàm bất quá là thay mặt bệ hạ hành xử thôi, ngươi nếu là lúc này đi tìm Trương Hàm phiền phức, ngươi cho là bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào?" Hồ Hợi bịch một tiếng ngã về cái ghế. "Nguyên lai đây đều là phụ hoàng ý tứ, có thể phụ hoàng vì cái gì đột nhiên sẽ đối với lao sư ngài như vậy khắc nghiệt?" Triệu Cao ánh mắt trong nháy mắt trở nên hung ác dị thường. "Ở trong đó tuy có ta sơ hở phía dưới làm tức giận bệ hạ nguyên nhân, có thể theo ta thấy, nguyên nhân căn bản nhất là bệ hạ lấy trừng phạt lao nô hướng người khác lấy lòng." Hồ Hợi kinh hãi, tại trong ấn tượng của hắn, chính mình phụ hoàng tựa hồ còn chưa bao giờ luân lạc tới cần hướng người bên ngoài lấy lòng. Thế là không khỏi lên tiếng kinh hô. "Ai, phụ hoàng hướng ai lấy lòng?" Triệu Cao lạnh lùng hừ một cái, ánh mắt xâm nhiên trôi hướng Triệu Trường Sinh phụ đệ phương hướng. "Trừ vị nào khắp nơi cùng chúng ta đối đầu Trường Sinh công tử bên ngoài, còn có thể là ai có phần bản sự này?" Hồ Hợi ánh mắt chớp động bên dưới, lại lạ thường không có nổi giận gào thét. Chỉ gặp hắn trầm ngâm một lát sau, đột nhiên mở miệng hỏi, "Lão sư, ta nghe người ta nói cái kia con hoàng có thể gọi ra thượng cổ khôi lỗi hung khí binh ma thần, đây có phải hay không là thật?" "Là..." Hồ Hợi bất thình lình run rẩy một chút. "Cái nào binh ma thần có phải là thật hay không có trong truyền thuyết mạnh mẽ như vậy?" Triệu Cao nhất thanh thở dài, mắt lộ hâm mộ nói, chỉ sợ so theo như đồn đại càng kinh khủng hung ác mấy phần. Hồ Hợi trong mắt không khỏi dâng lên mấy phần tham lam. "Nếu là ta có thể có được cái này binh ma thần, cái nào tốt biết bao nhiêu, đến lúc đó cái này đại tần trên dưới, lại có người nào có thể đối với ta hô ba hồn bốn?" "Ân." Hồ Hợi dưới vô ý thức một câu cảm thán, giống như thể hồ quán đỉnh giống như, để nội tâm buồn khổ Triệu Cao bỗng nhiên tìm được phương hướng. "Đối với chỉ cần chúng ta có binh ma thần, liền xem như bệ hạ về sau đối đại với chúng ta, sợ cũng phải khách khách khí khí." Trong lúc nhất thời, sư đồ hai người đối mặt cười lạnh. Hồ Hợi ý vị thâm trường nói, "Lão sư, còn có một tin tức tốt, hôm qua phụ hoàng vừa mới hạ đạt thánh chỉ, giao trách nhiệm cái kia con hoang trước ngày mai rời đi Hàm Dương, không có phụ hoàng phù hộ, ta ngược lại muốn xem hắn như thế nào phòng được vô cùng bất nhập là vong tập cát." Cùng lúc đó, trải qua hai ngày chuẩn bị Triệu Trường Sinh cũng đang định rời đi Hàm Dương. Bạch Thanh Nhi đối với Triệu Trường Sinh lo lắng như thế rời đi Hàm Dương, có chút không hiểu. "Sư minh, đại tần hoàng đế rõ ràng là muốn chúng ta trước ngày mai rời đi, chúng ta làm gì hôm nay muốn đi nhà, lưu thêm ở chỗ này một ngày không tốt sao?" Đang khi nói chuyện, Bạch Thanh Nhi vô tình hay cố ý dùng chính mình cái nào xanh thảm giống như ngón tay, nhẹ nhàng vẽ phát thảo lấy chính mình nổi bật kiểu tư thế. Người ta tại cái này Hàm Dương thành ở này mấy ngày thời gian, ngay cả làn da đều cảm giác liếc không ít đâu. Triệu Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, hắn tự nhiên không tin Bạch Thanh Nhi trong miệng lý do. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Triệu Trường Sinh thản nhiên nói, "Ngươi cũng không cần ở trước mặt ta giả vờ giả vịt, ngươi muốn lưu thêm một ngày nguyên nhân, tâm ta biết rõ ràng." Bạch Thanh Nhi nhảy lên ngón tay, đột nhiên cứng lại ở giữa không trung. Sau nửa ngày, lúc này mới cười lớn nói, "Sư huynh ngươi nói hiệu nói vượn cái gì nha, ta còn có thể có nguyên nhân gì, ta bất quá chỉ là muốn nhiều tham hưởng sư huynh mấy ngày vinh hoa mà thôi." Triệu Trường Sinh mắt thấy Bạch Thanh Nhi còn tại giảo biện, đột nhiên thở dài một tiếng. "Mặc kệ như thế nào, ta hiện tại chỉ có một câu muốn đối với ngươi nói." Bạch Thanh Nhi nói lời gì? Triệu Trường Sinh nói Hàm Dương thành trên dưới trong ngoài, cho dù là một con gà, một con chó, đều ở vào la vong nghiêm mật nhất giám sát phía dưới, nếu là có người muốn ở chỗ này có la vong, con thủy hoàng đế làm những gì trộm gà bắt chó hoạt động, vậy nàng nhất định là uổng phí tâm tư. Bạch Thanh Nhi mặt lại trở nên đỏ bừng rất giống một cái chín mọng sung mãn quả táo lớn. "Sư minh ngươi đang nói cái gì nha, ta làm sao một câu cũng nghe không hiểu nha." Triệu Trường Sinh mỉm cười, cũng không dây dưa, trực tiếp hỏi ngược lại, "Có nghe hay không hiểu cũng không trọng yếu là ngươi bây giờ còn muốn tiếp tục lưu tại Hàm Dương thành bên trong." Bạch Thanh Nhi một thân yêu kiều cười. "Thanh Nhi hết thảy đều nghe sư minh an bài." Chương 351, rời đi Hàm Dương, Tiêu Diêu Tử Hành không cản đường. Chương 351, rời đi Hàm Dương, Tiêu Diêu Tử Hành không cản đường. Sư Phi Huyên ở một bên nhìn xem. Mắt thấy Bạch Thanh Nhi tại Triệu Trường Sinh trước người làm điệu làm bộ, nũng nịu giả ngây thơ, chẳng biết tại sao trong lòng đúng là một trận không hiểu tức giận. "Ừ, quả nhiên là ma giáo yêu nữ, một chút liêm sỉ không cần. Một bên Lạc Tiên nghe được Sư Phi Huyên thấp giọng chửi rủa, kinh ngạc quăng tới ánh mắt tò mò. Sư Phi Huyên phát giác được Lạc Tiên quăng tới ánh mắt, gương mặt không khỏi một trận nóng lên. Ta chỉ là nhìn mặc kệ ma giáo yêu nữ như vậy làm bộ làm tịch bộ dáng, ngươi không nên hiểu lầm. Lạc Tiên hé miệng cười một tiếng, thân là nữ nhân, nàng tự nhiên minh mẫn bắt được Sư Phi Huyên nghĩ một đằng nói một nẻo. Bất quá nàng cũng không phải thường nhân, thân là Thiên Môn Đế Thích Thiên đệ tử thân truyền, cộng thêm Thiên Môn đối ngoại người nói chuyện. Lạc Tiên từ trước tới giờ không là một cái ưa thích níu lấy tư ẩn người khác để cho người ta không thích người. Cho nên đối mặt Sư Phi Huyên giải thích, Lạc Tiên chỉ là bình hòa cười một tiếng. Vị này Bạch Thanh Nhi tiểu thư, tác phong làm việc thật là cực khác thường nhân, chớ nói sư tiểu thư xuất thân danh môn, liền ngay cả ta liếc thấy phía dưới, đều chỉ cảm giác gương mặt nóng lên đâu. Sư Phi Huyên khẩn trương, lập tức theo Lạc Tiên lần này khéo hiểu lòng người lời nói tan thành mây khói. Nàng có chút cảm kích nhìn về phía Lạc Tiên. Lạc Tiên thấy thế, mừng rỡ trong lòng. Vì hoàn thành Đế Thích Thiên lời nhắn đủ nhiệm vụ, nàng nhất định phải tận lực lôi kéo Triệu Trường Sinh bên người mỗi người, lấy làm dự bị. Xế chiều hôm đó, Triệu Trường Sinh một đoàn người liền trùng trùng điệp điệp rời đi Hàm Dương thành. Trường Sinh công tử rời đi Hàm Dương tin tức, trong nháy mắt truyền khắp Hàm Dương trong ngoài. Từ xưa hoàng gia thị phi nhiều, nương theo lấy Triệu Trường Sinh rời đi, vô tận lời đồn như măng mọc sau mưa giống như liên tiếp phát ra. Người sáng suốt đều đã nhìn ra, Triệu Trường Sinh lần này rời đi Hàm Dương, tuyệt không đơn giản đạp tìm võ đạo đỉnh phong. Có thể Triệu Trường Sinh đến cùng bởi vì cái gì rời đi Hàm Dương, chân chính biết được nội tình người, lại là ít càng thêm ít. Trường Sinh công tử dừng bước. Triệu Trường Sinh một đoàn người vừa rời đi Hàm Dương không xa, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận thất ngựa lao nhanh âm thanh. Quay thân nhìn lại, nguyên lai đúng là Phù Tô công tử chính dục ngựa đuổi theo. Thất ngựa phi nhanh trước mắt, Phù Tô xoay người rơi vào Triệu Trường Sinh trước người. Không đợi Triệu Trường Sinh mở miệng, Phù Tô liền đã vái chào tới đất. Phù Tô bái biệt công tử. Triệu Trường Sinh mỉm cười, bình tĩnh mà xem xét, hắn đối với mình vị huynh trưởng này, ấn tượng cũng thực không tồi. Tuy nói Phù Tô mặt ngoài nhìn qua dường như có chút quá phận cổ hủ, có thể Triệu Trường Sinh trong lòng minh bạch, đây hết thảy cũng không thể trách cứ Phù Tô. Chỉ có thể nói, vô luận là thủy hoàng đế, hoặc là bảy con nho gia, bọn hắn cần một cái ôn tồn lễ độ, tốt nghe tốt nạp đế quốc người nối nghiệp. Thái tử cớ gì đa lễ như vậy? Triệu Trường Sinh dịu lên Phù Tô, ngữ khí hiền lành nói. Phù Tô đang chát cười một tiếng, ngôn từ thành khẩn nói, Phù Tô chính là thay phụ hoàng hướng công tử thỉnh tội. Thỉnh tội? Phù Tô thần sắc nghiêm nghị, công tử một lòng vì ta đại tần suy nghĩ, đối đãi phụ hoàng càng là một mảnh chân thành, có thể phụ hoàng lại bởi vì bản thân ý nghĩ cá nhân, mà mạnh khu công tử rời xa Hàm Dương, thực sự khổ sát công tử cũng. Triệu Trường Sinh không còn gì để nói. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, một đường phi nhanh, thở hồng hộc chạy tới Phù Tô, cũng chỉ là vì như vậy một kiện sự tình. Xem ra Triệu Cao nói không sai, đại tần hai thế mà chết quả thật thiên ý, dù là liền xem như Phù Tô cuối cùng thành công đăng đỉnh thiên hạ, lấy hắn này tấm tính cách, thì như thế nào có thể chấn nhiếp tâm tư người loạn lục quốc dư nghiệt. Nguyên bản Triệu Trường Sinh đối với Phù Tô bao nhiêu còn có chút ấy nấy, dù sao mình nếu là thật tìm được thần thú tinh huyết. Vị này Phù Tô thái tử chỉ sợ tránh không được muốn cảm thán một câu, trên đời an có ở bên ngoài trăm năm chi thái tử hồ. Nhưng bây giờ nhìn thấy đối phương bộ dáng như thế, hắn ngược lại cảm thấy Phù Tô có thể an an ổn ổn làm một thế quan nhân thái tử, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Một cái nhân từ thái tử, cũng có thể thu hoạch thần dân ca ngợi cùng trung tâm. Có thể một cái nhân từ đế vương, lại nhất định chỉ có thể thu hoạch địch nhân đêm tối đưa tới lưới lao. Thái tử trạch tâm nhân hậu, Trường Sinh cảm giác sâu sắc khâm phục. Đơn giản một phen hàn huyên qua đi, Phù Tô đột nhiên hạ giọng, dán Triệu Trường Sinh bên hai, thấp giọng nói, công tử chuyến này nhất định hung hiểm dị thường, nơi này có tại hạ ngọc điệp, công tử nếu là thật sự gặp cái gì không cách nào giải quyết nan đề, không ngại bằng vào ngọc này điệp tiến về nơi đó chú quân, có lẽ sẽ có chút trợ giúp. Triệu Trường Sinh ngẩng đầu nhìn một chút thần sắc nghiêm túc Phù Tô, khóe miệng dâng lên ý vị thâm trường cười nhạt. Đa tạ điện hạ. Triệu Trường Sinh cũng không có cự tuyệt Phù Tô hảo ý, mặc dù từ Phù Tô cuối cùng bị hồ hợi giết hại sự thật đến xem, đối phương đưa tới phần này ngọc điệp hàm kim lượng nhất định đáng thương. Nhưng ôm thịt muối cũng là thịt lý niệm, hắn hay là tiếp nhận Phù Tô công tử thiện ý mà Phù Tô công tử làm sao cũng không nghĩ ra, chính là bởi vì chính mình hôm nay một cái vô tâm biệt thiện, lại vì chính mình quãng đời còn lại đổi lấy vô tận vinh hoa. Phù Tô tựa hồ cũng minh bạch Triệu Trường Sinh hành trình lo lắng, cho nên ngắn ngủi giao lưu sau, liền đứng dậy bái biệt. Đợi đến Phù Tô rời đi, Bạch Thanh Nhi bọn người lại phát hiện Triệu Trường Sinh lại vẫn như cũ lưu tại nguyên địa, không lúc đích. Sư Minh, ngươi thế nào? Nhanh lên chuẩn bị xuất phát, không phải vậy ban đêm không nhất định sẽ như vậy có thể đổi tới nơi nghỉ chân. Nhưng ai biết Triệu Trường Sinh đối với nàng thúc giục lại là hờ hững. Triệu Trường Sinh ánh mắt ngay tại ngắm nhìn nơi xa một tòa đỉnh núi chí thượng, tựa hồ có bao quanh vân khí xoay quanh tụ lại, trong lúc mơ hồ lại có mấy phần tiên gia danh địa chi ảo giác. Bạch Thanh Nhi thuận ánh mắt nhìn lại, trong lúc nhất thời lại chưa phát giác có chút mê dại. Triệu Trường Sinh đột nhiên cất tiếng cười to. Vang dội tiếng cười, tựa như sóng dữ buôn tập giống như, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, khuấy động đi xa. Ngọn núi tuyệt đỉnh chỗ, vân khí dây lát thế tán loạn. Triệu Trường Sinh nhìn như tùy ý cười to, kỳ thực đã hàm ẩn Phật môn vô thượng bí pháp chi kim cương sư tử hống. Là lấy một bên bị vân khí sở mê đám người, nhao nhao tại Triệu Trường Sinh trong tiếng cười lớn dần dần thanh tỉnh. Hồi tưởng lại vừa mới riêng phần mình gặp phải, từng cái không khỏi sắc mặt trắng bệnh, nơi nào còn dám lại hướng cái nào đỉnh núi nhìn lại. Triệu Trường Sinh mắt thấy chúng nữ thanh tỉnh, tiếng cười dần dần liễm. Sau đó thân hình nhảy lên, người đã như kiểu lưỡi kiếm sắc bén thẳng đến đỉnh núi mà đi. Nếu bằng hữu giam can đảm ở ven đường tiết trận cả người, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi, không dám gặp người. Lấy Triệu Trường Sinh lúc này chi tu vi, cái này ngàn trượng khoảng cách, bất quá là trong nháy mắt đã đến. Ngay tại bước chân hắn vừa đặt chân đỉnh núi sát na, một đạo ôn nhuận, không linh tiếng nói bỗng nhiên chậm rãi vang lên. Cư sĩ huyết khí dày đặc, hành pháp tự nhiên, hiếm thấy trên đời, bần đạo khâm phục. Theo tiếng kêu nhìn lại, đến nay một áo xanh đạo nhân chậm rãi bước ra. Tinh tế dò xét bên dưới, chỉ gặp cái nào áo xanh đạo nhân mặc dù đã râu tóc hoa râm, lại là trong mắt chứa tinh quang, mặt như ôn ngọc. Triệu Trường Sinh ánh mắt chớp động, lớn tiếng hỏi: "Tôn hạ người nào, vì sao muốn ở chỗ này thiết hạ cái này câu hồn ác trận hại ta?" Cái nào áo xanh đạo nhân đối mặt Triệu Trường Sinh hỏi thăm, cười ha ha. Bần đạo đến nghe, Hàm Dương thành bên trong xuất hiện một tuấn tài thiếu niên, tuổi còn trẻ liền đã đưa thân đại tông sư hàng ngũ, đặc biệt lưu nơi đây lặng chờ, muốn thấy chân dung mạo, mong rằng công tử chớ trách. Triệu Trường Sinh trong lòng cười lạnh, hắn sớm đã đoán ra người trước mắt thân phận tất nhiên chính là đạo gia nhân tông chi chủ Tiêu Diêu Tử. Nhân vật như vậy, sao lại thật tại cái này tuấn phong đỉnh chót khổ đợi chỉ vì thấy mình một mặt. Chương 355, Triệu Cao chân chính mục đích chương 355, Triệu Cao chân chính mục đích đám người trong lúc đang suy tư, nơi xa bỗng nhiên truyền ra một trận chống trận lôi minh. Chúng tướng nghe lệnh, phía trước trong rừng rậm có dấu đế quốc trọng phạm, các đội tướng sĩ tả hữu hô ứng, một khi phát hiện cường đạo tung tích, không tiếc bất cứ giá nào toàn lực săn bằng. Nặng. Vạn chúng tiếng gầm tựa như nộ hải cuồng đảo, trùng trùng điệp điệp cuốn tới. Tu vi hơi thấp người như Liễu Sinh tỉ muội, tại cái này khủng bố tiếng gầm trùng kích vào, sắc mặt lập tức trắng bệnh, tại chỗ ngã nhào trên đất. Chuyện gì xảy ra? Hiểu Mộng đại sư lúc này đã tỉnh dậy, sắc mặt tái nhợt đi vào Triệu Trường Sinh bên cạnh. Quân đội đế quốc làm sao lại đối với công tử xuất thủ? Phải biết, Triệu Trường Sinh lúc này thân là thủy hoàng dòng dõi tin tức sớm đã truyền khắp đế quốc mỗi một hẻo lánh. Dưới loại tình huống này, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Triệu Trường Sinh nghiễm nhiên có thể tính làm quân đội đế quốc nửa cái chủ tử. Sư Phi Huyên lúc này run run rẩy rẩy mà hỏi, chẳng lẽ là quân đội đế quốc phát sinh phản loạn? Triệu Trường Sinh cười lạnh, mắt lộ vẻ khinh thường. Lấy thủy hoàng đế chi hùng tài đại lượng, Vương Ly trừ phi đầu góc căng gần, nếu không liền tuyệt không có đảm lượng công nhiên phản loạn. Một bên Hiểu Mộng đại sư hiển nhiên cũng rõ ràng điểm ấy, lắc đầu liên tục nói, không có khả năng, đế quốc tứ đại thống soái, tuy nói trưởng quản lấy đế quốc gần nửa quân đội, đó nhưng là bọn hắn nếu dám công nhiên phản loạn đế quốc, lấy thủy hoàng đế hùng uy, trong khoảnh khắc liền đủ để cho kẻ phản loạn thập tử vô sinh. Cái nào cái này Bách Chiến Xuyên Giáp quân vì sao muốn vây công chúng ta? Triệu Trường Sinh lúc này cũng đang tự hỏi vấn đề này. Hắn mặc dù trong lúc nhất thời cũng không thể hiểu rõ nguyên do trong đó, nhưng lại tin tưởng vững chắc một chút, dưới mắt Bách Chiến Xuyên Giáp quân, tuyệt không phải thủy hoàng đế điều động mà đến. Không nói đến Triệu Trường Sinh thân phận đặc thủ, chính là thủy hoàng dòng dõi. Coi như Triệu Trường Sinh chỉ là một kẻ tán dân, tại hắn chưa thay thủy hoàng đế tìm đạo thần thú tinh huyết trước, thủy hoàng đế cũng tuyệt không có khả năng động thủ với hắn. Nếu xác định điểm ấy, Triệu Trường Sinh lập tức liền nghĩ đến, dưới mắt đội quân này xuất hiện, tuyệt đối là có người âm thầm nhưu hại mình cử động. Hiểu Mộng đại sư cũng rất nhanh suy nghĩ minh bạch điểm ấy, ánh mắt không khỏi quét về phía Triệu Trường Sinh. Đương kim đại tần đế quốc nội bộ, trừ thủy hoàng đế bên ngoài, có thể điều động khổng lồ như thế người của quân đội, cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Là Triệu Cao. Triệu Trường Sinh thanh âm trầm thấp, lạnh lùng nói ra. Trừ Triệu Cao bên ngoài, hắn cơ hồ nghĩ không ra còn có người nào có quyền điều động tinh nhuệ như vậy quân đội. Đây hết thảy, nghĩ đến đều là Triệu Cao âm mưu, mục đích của hắn hiển nhiên chính là muốn mượn nhờ trước mắt chi này Bách Chiến Xuyên Giáp quân, tiêu diệt chúng ta. Đám người nghe vậy, nhao nhao thở dài ra một hơi. Chỉ cần quân đội không phải thủy hoàng đế phái tới chuyện kia thái liền không coi là nghiêm trọng. Dù sao tất cả mọi người là nhất đẳng võ đạo cao thủ, cộng thêm Triệu Trường Sinh vị này đủ để lực lay trời nhân cảnh cường giả vô thượng đại tông sư, muốn xông phá dưới mắt bây công, cũng tịnh không phải không có chút nào khả năng. Huống hồ Triệu Trường Sinh trong tay còn có trong truyền thuyết cái nào quỷ thần khó lường, đủ để hủy thiên diệt địa binh ma thần. Một khi tế ra binh ma thần, trước mắt Bách Chiến Xuyên Giáp quân gì có thể một kích. Bạch Thanh Nhi trên mặt trắng bệch sớm đã rút đi, chỉ gặp nàng tiểu mị cười một tiếng, cất bước tiến lên, ung dung kéo lên Triệu Trường Sinh cánh tay. "Sư minh, ngươi đợi chút nữa xông ra thời điểm cũng không thể vứt xuống ta u, người ta chỉ là một nữ hài tử, cũng không dám và thanh danh hiển hách đế quốc kỵ binh xung đột chính diện đâu." Sư Phi Huyên sắc mặt đột nhiên phát lạnh, lạnh giọng trầm trọng nói, "Đường đường âm quý phái trưởng môn đệ tử thân truyền, thủ hạ người chết đâu chỉ trăm ngàn, lúc này lại còn có mặt tự xưng tiểu nữ tử, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ." Bạch Thanh Nhi nghe được Sư Phi Huyên niệm ai, sắc mặt phát lạnh, lập tức liền muốn chế giễu lại. Có thể đợi đến ánh mắt chuyển tới Sư Phi Huyên trên thân lúc, lại giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, con mắt hơi chuyển động, cười khanh khách nói, "Ta là âm quý phái đệ tử không giả, có thể ngươi cũng đừng quên sư huynh cũng giống như ta xuất thân âm quý phái, chúng ta sư huynh muội ở giữa tình cảm thâm hậu, ta vung nũng nịu làm phiền ngươi vị này từ hàng tính trai đại đệ tử chuyện gì?" Sư Phi Huyên nhất thời bị đối á khẩu không trả lời được, chỉ có thể thở phì phò quay đầu đi, âm thầm cắn răng chửi mắng. Lạc Tiên ánh mắt nhảy lên, một mực tại quan sát từ đằng xa lấy bên ngoài kỵ binh động tĩnh, lúc này bỗng nhiên nói, "Nếu như đây hết thảy thật sự là Triệu Cao âm mưu, chẳng lẽ hắn cũng không biết chỉ bằng vào dưới mắt điểm ấy quân đội, căn bản là không để lại công tử sao?" Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao nhíu mày. Triệu Cao đó nhưng là lúc trước thấy tận mắt Triệu Trường Sinh lực địch lệnh Đông Lai người. Hắn như thế nào lại không rõ ràng Triệu Trường Sinh thực lực khủng bố? Đã là như vậy, hắn lại là phái nào phái Vương Ly Bách Chiến Xuyên Giáp quân đến đây đâu? Triệu Trường Sinh trầm tư một lát, thanh âm lãnh đạm nói, "Bởi vì Triệu Cao sớm đã đem ta nhìn thấu, hắn biết ta tuyệt sẽ không bỏ xuống các ngươi một mình phá vây." Nói đến chỗ này, Triệu Trường Sinh quay đầu nhìn thoáng qua Liễu Sinh tỉ muội, tiếp tục nói, "Quân đội đế quốc đối với ta mặc dù không có quá lớn uy hiếp, đó nhưng là đối với các ngươi, nhưng lại có uy hiếp chí mạng." Liêu Sinh tỷ muội nhìn xem Triệu Trường Sinh quăng tới ánh mắt, không tự chủ cúi đầu xuống. Các nàng tự nhiên minh bạch, trong mọi người đặc biệt tỷ muội các nàng tu vi thấp nhất. Nếu nói quân đội đế quốc đối với người nào uy hiếp lớn nhất, không thể nghi ngờ chính là các nàng tỷ muội. Nói đến đây, Triệu Trường Sinh không khỏi thở dài một tiếng. Không thể không nói, Triệu Cao đo lường lòng người bản sự, hoàn toàn chính xác đương đại nhất tuyệt, cái này cũng chẳng trách người này có thể rất được phụ hoàng sủng hạnh. Lạc Tiên nghe được Triệu Trường Sinh giải thích, không khỏi thuận Triệu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Liêu Sinh tỷ muội. Sau nửa ngày, lại đem ánh mắt rời về Triệu Trường Sinh trên thân. Chỉ là cái nào rời về trong ánh mắt, cũng đã nhiều ba phần nhu tình. Lạc Tiên thở nhỏ mất đi phụ mẫu, lưu lạc đầu đường, có thể nói nhìn khắp cả nhân tính ghê tởm. Về sau mặc dù bị Đế Thích Thiên thu về môn hạ, có thể trong tiên môn, ngươi lửa ta gạt càng tăng lên tại ngoại giới. Cho nên trong lòng nàng, sớm đã đối với tình người quang mang triệt để tuyệt vọng. Thế nhưng chính là bởi vì phần này tuyệt vọng, ngược lại để nàng đối với nhân tính quang mang so với thường nhân càng thêm mong đợi. Giờ phút này mắt thấy Triệu Trường Sinh hành động, cơ hội hoàn toàn phù hợp nàng trong lòng đối với mỹ hảo hết thảy huyễn tưởng. Triệu Trường Sinh cũng không có lưu ý đến Lạc Tiên ánh mắt biến hóa. Hắn lúc này ngay tại suy nghĩ Triệu Cao bố trí đây hết thảy mục đích ở đâu. Lạc Tiên trong mắt ánh sáng nhu hòa càng tăng lên. Dựa theo công tử phân tích, chuyến này công tử muốn thoát khỏi Bách Chiến Xuyên Giáp quân vây quét, chỉ có dẫn đầu chúng ta giết ra một đường máu. Có đúng không? Triệu Trường Sinh sáng tỏ thông suốt. Hắn rốt cục triệt để minh bạch Triệu Cao bố trí đây hết thảy mục đích. Thủy Hoàng đế trung quy là đại tần trời, đối với Thủy Hoàng đế mà nói, giữ gìn đế quốc tôn nghiêm, thậm chí càng phải vượt qua hắn đối với Trường Sinh khát vọng. Đế quốc chi uy, không thể xâm phạm. Nhất là không thể tại hùng tài vĩ lược Thủy Hoàng đế trong tay bị người xâm phạm. Mà nếu như Triệu Trường Sinh thật dẫn đầu đám người từ cái này Bách Chiến Xuyên Giáp trong quân giết ra một đường máu, cái nào không khác đem đế quốc uy nghiêm đặt ở dưới chân trà đạp. Thời kia khắc kia, Thủy Hoàng đế tất nhiên không hỏi nguyên do, dốc hết đế quốc hết thảy, sẽ bỏ dám can đảm xúc phạm đế quốc uy nghiêm phản định. Suy nghĩ minh bạch hết thảy Triệu Trường Sinh, trong lòng không khỏi trầm xuống. Tốt người cái Triệu Cao, làm việc quả nhiên ra tay ngoan độc, giọt nước không lọt. Chương 356, lấy mạng đổi mạng, Đạo Tiên Thần Nỏ chương 356, lấy mạng đổi mạng, Đạo Tiên Thần Nỏ chẳng lẽ chúng ta liền không thể ra ngoài cho Vương Lý tướng quân giải thích rõ ràng sao? Sư Phi Huyên mặt lộ nghi hoặc, chần chờ hỏi. Nàng thở nhỏ sinh trưởng từ hàng tinh trai bực này chính đạo tông môn, đối với âm mưu quỷ kế lý giải, tự nhiên không thể cùng ở đây những người khác tinh so sánh. Bạch Thanh Nhi lườm Sư Phi Huyên một chút, ngôn ngữ châm chọc nói, "Phi Huyên đại tiểu thư, ngươi sẽ không coi là loại này, ngay cả ngươi cũng có thể nghĩ tới lỗ thủng, Triệu Cao sẽ nghĩ không ra đi." Sư Phi Huyên sắc mặt đỏ lên, nhưng nàng dù sao cũng là từ hàng tinh trai cao độ, ngoài miệng công phu tự nhiên không kém. "Hừ, trên đời này cũng không phải tất cả mọi người đều là giống ngươi như vậy xuất sinh ma môn, tâm tư ác độc." Nàng nói lời này, bản ý là vì chọc giận Bạch Thanh Nhi, lấy báo vừa rồi mối hận. Nhưng ai biết Bạch Thanh Nhi nghe được nàng lời nói này, không những không giận, ngược lại hé miệng cười đắc ý đa tạ Phi Huyên tiểu thư khẳng định, Thanh Nhi lần nữa cảm ơn. Nói, lại vẫn thật đối với Sư Phi Huyên hạ thấp thân phận cúi đầu. Sư Phi Huyên mặt trong nháy mắt đỏ thành một quả táo, nàng lúc này vừa rồi nhớ tới, ma môn đám người, xưa nay đúng vậy thụ cái gì thế tục đạo đức ước thúc. Các nàng thờ phụng nhược nhục cường thực dừng dẫm pháp tắc, cho nên tại các nàng trong mắt chỉ cần là có thể khắc địch chế thắng biện pháp, cái nào chính là biện pháp tốt. Cho nên Sư Phi Huyên phen này niệm ai, rơi vào Bạch Thanh Nhi trong hai, chẳng những không có nửa phần khó chịu, ngược lại thật dưới đáy lòng âm thầm vui vẻ. Dù sao lấy thân phận của nàng, có thể bị từ hàng tinh trai đương đại thánh nữ ở trước mặt ca ngợi tâm tư ác độc phần vinh dự này, người trong ma môn lại có ai người không âm thầm cực kỳ hâm mộ. Ngây người nửa ngày Sư Phi Huyên, cuối cùng chỉ có thể cầm góc áo của mình phát tiết trong lòng hận ý không biết xấu hổ. Triệu Trường Sinh lúc này cũng không có công phu phản ứng trước mắt hai nữ đấu võ mồm. Bạch Thanh Nhi nói không sai, lấy Triệu Cao xử sự chi kỳ đáo, hắn nếu dám điều động Vương Ly đến đây vây quét chính mình, cái nào thế tất có lòng tin tuyệt đối tin tưởng Vương Ly tuyệt sẽ không nghe chính mình giải thích. Mà Vương Ly thân là đế quốc thống soái tối cao một trong, chân chính có thể làm cho hắn hoàn toàn phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh người, có lại chỉ có một cái, Thủy Hoàng đế. Triệu Trường Sinh đổi chỗ suy nghĩ, chính mình nếu là Triệu Cao lời nói, lúc này duy nhất cách làm, tựa hồ cũng chỉ có thể là giả tá Thủy Hoàng đế mệnh lệnh, mới có thể làm đến đối với Vương Ly hoàn toàn khống chế. Về phần giả tá Thủy Hoàng đế mệnh lệnh cần gánh chịu hậu quả, mặc dù nghiêm trọng, nhưng cũng không phải không có biện pháp. Đơn giản nhất một đầu, cái nào chính là tại sau đó tùy thời đem Vương Ly trừ bỏ. Một người chết, tự nhiên vĩnh viễn không cách nào ra mặt làm ra bất lợi cho Triệu Cao bất luận cái gì bằng chứng. Mà xóa đi vết tích, ám sát yêu viên, đối với nắm trong tay là vong Triệu Cao mà nói, tựa hồ cũng không phải vấn đề nan giải gì. Suy nghĩ minh bạch đây hết thảy sau, liền xem như Triệu Trường Sinh, trong lúc nhất thời cũng không thể không là Triệu Cao thủ đoạn chi độc ấy, tâm tư chi kín đáo mà tin phục. Liêu Sinh Phiêu tự lúc này đột nhiên nói ra, "Công tử, ngươi không cần khó xử, có thể nhìn thấy công tử cho chúng ta tỉ muội như thế hao tâm tổn trí, tỉ muội chúng ta đã vừa lòng thỏa ý, lại sao dám tiếp tục liên lụy công tử?" Liêu Sinh Tuyết Cơ nghe vậy cũng là nhẹ nhàng gật đầu, mắt lộ cảm kích nói Phiêu tự nói rất đúng, công tử ngươi hay là nhanh chính mình đào tàu đi. Triệu Trường Sinh quay đầu nhìn thoáng qua Liêu Sinh tỉ muội, mắt thấy hai nữ thần sắc bằng phẳng, cũng không cái gì giả mạo thái độ, trong lòng âm thầm đắc ý xem ra cái này Liêu Sinh tỉ muội hai người, trải qua cùng mình thời gian dài ở chung, lúc này đối với mình cuối cùng là khăng khăng một mực. Nhưng vào lúc này, bầu trời bỗng nhiên truyền đến trận trận bén nhọn thanh âm xé gió. Lập tức đầy trời mưa tên phô thiên cái địa giữa trời rơi xuống. Cái này Vương Ly thật nặng thủ đoạn. Hiểu Ngọc đại sư đôi lông mày ngưng tụ, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Dù sao lúc này đại quân thậm chí cũng không xác nhận bọn hắn một nhóm tình huống, vậy mà liền trực tiếp triển khai vòng đầu sợ hãi, mà lại vừa ra tay chính là kinh khủng nhất xuyên giáp hỏa tiên mưa. Vương Ly, ngươi tốt gan to. Triệu Trường Sinh một tiếng quát lớn, hôm qua vừa mới lĩnh ngộ hộ thể đao khí trong nháy mắt mở ra. đầy trời mưa tên còn chưa cẩn thận, liền nhao nhao hóa thành một phấn, theo gió phiêu tán. Triệu Trường Sinh phân phó đám người riêng phần mình làm tốt phòng hộ, thả người nhảy lên, đón mưa tên đối diện phóng đi. Vương Ly Bách chiến xuyên giáp quân, quả nhiên không lỗ là có thể cùng Mông Điểm Hoàng Kim Lửa Kỵ binh đặt song song đế quốc tinh nhuệ. Quân dung nghiêm nghị, hàng ngũ chỉnh tề. Lúc này mắt thấy Triệu Trường Sinh tựa như thiên thần hạ phàm, ngự không mà đến, vô biên mưa tên càng không có cách nào thường tới mảy may, đội ngũ lại cũng không loạn chút nào. Dù là Triệu Trường Sinh không hiểu quân hàng, lúc này cũng bị trước mắt quân dung chi chấn định chết phục. Vị trí trung quân, Vương Ly chính ngồi ngay ngắn ở một tấc đen nhánh thần câu chí thượng, sắc mặt nghiêm nghị, thần sát chấn định. Chỉ gặp hắn trong tay khiến cho lăng không vung lên, bốn phía quân hàng cấp tốc lui lại. Từng chiếc tạo hình quái dị đen nhánh xe nỏ, cấp tốc bị xếp sau bộ binh đẩy lên một đường. Một cỗ túc sát chi khí, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Triệu Trường Sinh ánh mắt chớp động, ngưng thần hướng những xe nỏ này nhìn lại, chỉ gặp mỗi một chiếc xe nỏ đều là dây cung bằng dương, dài đến hơn 2 mét đen nhánh đầu mũi tên, dưới ánh mặt trời, tản ra yêu dị lênh quang. Những xe nỏ này, cảm giác không đơn giản. Triệu Trường Sinh từng gặp mặc ra cơ quan khôi lỗi thuật, một chút liền nhìn ra trước mắt Vương Ly đẩy ra xe nỏ nhất định không phải phàm vật. Chỉ sợ liền xem như chính mình, nếu là một tên cũng không để lại ý, cũng tránh không được muốn tại cái này đèn nhánh tên nọ bên dưới ăn tiếng ầm. Không ở ngoài Đại Tần Đế quốc cuối cùng có thể phá vỡ lục quốc, nhất thống thiên hạ. Triệu Trường Sinh trong lòng không khỏi thầm khen, bực này khủng bố quân uy, trong thiên hạ, ngoại trừ Đại Tần bên ngoài, lại có người nào có thể có được. Vương Ly một mực hết sức bảo trì bình thản. Hắn trợn mắt nhìn Triệu Trường Sinh đơn thương độc mã, xông thẳng trung quân, đúng là không quan tâm. Phải biết, Triệu Trường Sinh một khi tới gần trung quân 300 bước bên trong, lấy tu vi của hắn, đủ để nhẹ nhõm một chiêu thẳng đến hành tích đã lộ Vương Ly thủ cấp. Đối với điểm ấy, liền xem như Vương Ly chính mình cũng tuyệt đối lòng dạ biết rõ, mà hắn sở dĩ đến nay còn không hạ lệnh toàn quân chặn đánh Triệu Trường Sinh tiến lên bộ pháp, chỉ là bởi vì hắn đang đánh cược một cái cơ hội, một cái có thể trọng thương Triệu Trường Sinh cơ hội. Dù là cơ hội này đại giới, khả năng chính là chính hắn sinh mệnh, hắn vẫn như cũ không thèm quan tâm. Quanh năm liếm máu trên lưới đao kinh lịch, không những để vị này xa trường danh túc không còn khoan dung người khác sinh mệnh, cũng làm cho hắn triệt để quên đi bảo vệ mình sinh mệnh. Tính mạng của hắn sớm đã cùng người thắng vinh quang gắt gao khóa lại, hoặc là thắng, hoặc là chết. Trừ cái đó ra, lại không lối của hắn. Mà Vương Ly lúc này đối mặt Triệu Trường Sinh, duy nhất có thể lấy thắng cơ hội, liền chỉ có đem Triệu Trường Sinh dẫn vào động thiên thần nỏ tốt nhất tầm bắn phạm vi bên trong. Mấy trăm chiếc mặc ra tinh nhuệ nhất động thiên thần nỏ tề xạ chi thế, phóng nhãn đương đại, lại có người nào có thể cản? Mắt thấy Triệu Trường Sinh thân hình, một chút xíu dù sao, một chút xíu đi vào động thiên xe nỏ tốt nhất tầm bắn, Vương Ly trong mắt, một vòng sốt ruột qua mang, dần dần dâng lên. Hắn đã làm xong bị chết thảm Triệu Trường Sinh dưới đao chuẩn bị. Hắn đồng dạng hy vọng Triệu Trường Sinh cũng đồng dạng làm tốt chết tại động thiên thần dưới nỏ chuẩn bị. Chương 357, tàn sát thiên quân bản mã. Thiện xạ chi thần kỹ. Chương 357, tàn sát thiên quân bản mã. Thiện xạ chi thần kỹ. Trời, trong bất chi bất giác đã bị mây đen che đậy. Đại địa sớm đã thất sắc, chỉ có động thiên thần nỏ tên nỏ đầu mũi tên hắc quang, càng thêm lóa mắt. Triệu Trường Sinh cách không nhìn chăm chú Vương Ly. Mắt thấy Vương Ly trong mắt đột nhiên dâng lên cực nóng quan mang, một tia minh ngộ chậm rãi dưới đáy lòng triển khai. Hắn đã minh bạch Vương Ly quyết tâm. Quay đầu tinh tế đánh giá một phen nơi xa vận sức chờ phát động động thiên thần nỏ. Triệu Trường Sinh lúc này mới kinh ngạc phát hiện, tại cái này âm u sắc trời bên dưới, mỗi một chiếc xe nỏ phía trên lại đều giống như lưng đeo núi thây biển máu bình thường. Khủng bố như thế ý tưởng, nếu không có quả thật tàn sát quá ngàn quân vạn mã, lại há có thể có được. Triệu Trường Sinh bỗng nhiên lăng không đã ngừng lại thân hình, mắt lộ mấy phần tán thưởng, nhìn về phía Vương Ly. Vương Tương Quân không hổ xuất sinh danh tướng thế gia, có thể ở ngoài sáng biết không địch nổi tình huống dưới, nghĩ ra bực này lấy mạng đổi mạng biện pháp. Triệu Trường Sinh dừng lại vị trí, rất là xảo diệu, hoàn toàn cắm ở 300 bước bên ngoài. Cái này ngắn ngủi mấy bước khoảng cách, mặc dù nhìn như rất ngắn, nhưng đối với động thiên thần nọ bực này cơ quan danh khí lại như một đạo khó mà vượt qua người danh. Vương Ly trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Hắn hầu kết không cầm được nhấp đô, tham lam khao khát Triệu Trường Sinh có thể lại hướng nhảy tới ra dù là một bước cũng tốt. Có thể Triệu Trường Sinh thân hình, lúc này lại giống bị đính tại cái nào giữa không trung, đừng nói hướng về phía trước bước ra một bước, thậm chí nối tới trước xê dịch nửa phần ý tứ đều chưa từng có. Nửa ngày qua đi, mắt thấy Triệu Trường Sinh lại không tiến lên ý tứ, Vương Ly nhịn không được thở dài một tiếng. Công tử quả nhiên không hổ là bệ hạ huyết mạch, bực này động địch xem xét cơ bản lĩnh, quả thật thiên hạ nhất tuyệt. Nói xong, Triệu Trường Sinh lại là bỏ qua tọa hạ lương câu, thả người nhảy lên, thẳng đến Triệu Trường Sinh mà đến. Nếu Triệu Trường Sinh vẫn như cũ không nguyện ý bước ra cái nào cuối cùng mấy bước, vậy hắn liền dùng tính mạng của mình, đến chủ động bức bách Triệu Trường Sinh đặt chân cấm khu. Phía dưới tướng sĩ, mắt thấy Vương Ly vậy mà chủ động ép về phía Triệu Trường Sinh, nhất thời xôn xao. Có thể sau một khắc, nương theo lấy Vương Ly sắc bén ánh mắt khẽ quét mà qua, quân trận lần nữa khôi phục trước kia bình tĩnh. Triệu Trường Sinh nhìn xem đã cách chính mình không đủ trăm bước Vương Ly, khóe miệng xẹt qua mấy phần khinh thường cười lạnh. Ta biết Vương Tương Quân lúc này nguyện vọng lớn nhất chính là ta xông tới gần trước người ngươi, lấy trên cổ ngươi đầu người, có thể đem quân lại giống như tính sai một chút. Vương Ly hoàn toàn chính xác ôm mục đích này. Hắn cũng không có nghĩ đến, Triệu Trường Sinh vậy mà cũng xem thấu ý nghĩ của hắn. Bất quá hắn cũng không tức giận, ngược lại lãnh ngôn hỏi lại: "A, ta tính sai điểm này, còn xin công tử chỉ giáo." Triệu Trường Sinh lo lắng nói: "Ngươi nếu muốn dẫn ta hướng về phía trước, liền không nên bước vào ta quanh thân trong vòng trăm bước." Vương Ly thần sắc không khỏi biến đổi, hắn bộ ý thức muốn thả người nhảy lùi lại. Có thể sau một khắc, sắc bén đao khí đã theo gió nhẹ, đem hắn trên dưới quanh người, vây kín mít. Triệu Trường Sinh ánh mắt bình tĩnh như trước, phản phất lúc này Vương Ly quanh thân sắc bén đao khí, cũng không phải là do hắn phát ra bình thường. Mắt thấy đào thoát vô vọng, Vương Ly rất nhanh khôi phục trấn định. Hắn đau thương cười một tiếng, xa xa nhìn về phía Triệu Trường Sinh. Ta vốn cho rằng, công tử tuy là tuyệt thế kỳ tài, chung quy vô pháp đạt tới kiếm thánh cái nhất chi thiện xạ chi thần kỹ. Nói đến đây Vương Ly trong mắt đúng là lộ ra mấy phần vẻ khâm phục. Vương Ly mặc dù dốc lòng binh nghiệp, đối với võ đạo nhưng cũng từ trước tới giờ không dám có chút lơ biếng, luôn luôn tự nhận đối với đao kiếm có khác, Vương Ly hoặc nhiều hoặc ít cuối cùng là có chút hiểu rõ, là lấy mặc dù biết rõ công tử tu vi cao thâm, nhưng cũng có can đảm bước vào cái này trăm bước cấm khu, có ai nghĩ được nói đến đây, Vương Ly cũng không tiếp tục túi xuống nói đi. Hắn tôn nghiêm, để hắn cho dù là tại trước khi chết, cũng không muốn tại chính mình dưới trướng tướng sĩ trước mắt mất mặt xấu hổ. Triệu Trường Sinh đương nhiên minh bạch Vương Ly trong miệng nói tới đao kiếm có khác hàm nghĩa. Từ xưa đến nay, đao cầu thế, kiếm nhu lợi. Cho nên Vương Ly chắc chắn Triệu Trường Sinh tu vi mặc dù hoặc cao hơn kiếm thánh cái nhiếp, đó nhưng là công kích khoảng cách lại tất nhiên không đạt được cái nhiếp chi thiện xạ khủng bố. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, Vương Ly nhận biết cũng không tính có lỗi. Trên thực tế, có lẽ lại sáng sớm hai ngày, đối mặt trong vòng trăm bước Vương Ly, Triệu Trường Sinh còn không cách nào làm đến chỉ bằng vào đao khí, liền có thể cách không có địch. Nhưng không kéo, ngay tại một ngày trước, hắn lại lấy ý lệnh Đông Lai tuyệt thế kiếm khí, Nhu Hỏa nói nhà chi phiêu miệu tự nhiên chi bí quyết, không sáng chế ra dưới mắt bộ này khoáng thế kỳ công. Vương Ly đã đóng lại hai mắt, chờ đợi Triệu Trường Sinh một kích chí mạng. Có thể đợi trái đợi phải đợi nửa ngày, lại chậm chạp đợi không được Triệu Trường Sinh công kích đến. Cái này khiến Vương Ly trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần nghi hoặc. Chẳng lẽ lại vị này đã phản bội đế quốc hoàng tử điện hạ, không thể nghi ngờ diện sát chính mình. Vương Ly đã gãy tại công tử trong tay, công tử vì sao còn không xuất thủ? Triệu Trường Sinh thần sắc bình thản nói, bởi vì ta thực sự nghĩ không ra một cái có thể diện sát lý do của ngươi. Câu trả lời này, để Vương Ly không khỏi khẽ giật mình. Hắn trong lúc nhất thời, thậm chí có chút không dám tin tưởng mình lốt hai. Công tử lời này ý gì? Triệu Trường Sinh ánh mắt thẳng bức Vương Ly, chẳng lẽ Vương Tương Quân không rõ ý của ta? Mắt thấy Triệu Trường Sinh dường như có buông tha mình một ngựa ý tứ, bản năng cầu sinh, để Vương Ly bản đã ảm đạm đi ánh mắt, dần dần sáng ngời lên. Có thể lập tức, hắn nhưng lại giống như là nghĩ tới điều gì, sáng lên ánh mắt, lần nữa phai nhạt xuống. Chỉ gặp hắn đắng chặt lắc đầu. Công tử nếu là cho là có thể dùng đua ta cách một cái mạng, đổi lấy dưới trướng của ta bách chiến xuyên giáp binh nhường ra một con đường sống, chỉ sợ công tử là muốn sai. Nói xong, Vương Ly ánh mắt đống nhiên kiên định, ngẩng đầu nghiêng nhìn Triệu Trường Sinh. Vương Ly thân là đế quốc tướng lĩnh, từ nhập ngũ ngày lên, liền sớm đã ôm vì nước hy sinh quyết tâm, công tử liền xem như buông tha Vương Ly, Vương Ly cũng cuối cùng sẽ không đối với công tử thủ hạ khoan dung. Triệu Trường Sinh ánh mắt dần dần băng lãnh. Hắn thưởng thức mạnh hán, nhưng hắn cũng không thích cùng mình đối nghịch mạnh hán. Hắn ngữ điệu dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Cho nên nói, ngươi đây là đang buộc bản công tử giết ngươi. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Vương Ly ngữ điệu âm vang, nói công tử vừa mới nói thiếu khuyết một cái sát vương cách lý do, nhưng tại Vương Ly xem ra, lý do này công tử cũng không thiếu. Bởi vì Vương Ly nếu một lòng muốn giết công tử, cho nên công tử có đầy đủ lý do, đồng dạng giết chết Vương Ly. Triệu Trường Sinh ánh mắt gấp chằm chằm Vương Ly, sau nửa ngày, đột nhiên cất tiếng cười to. Vương Ly, ngươi lại nhớ kỹ, bản công tử hôm nay tha cho ngươi một mạng, không có ý khác, chỉ là bởi vì bản công tử một tiếng này hận nhất biến thành người khác khôi lỗi. Nói xong, hắn không đợi Vương Ly mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo trong nháy mắt quét về phía nơi xa lo lắng ngắm nhìn Vương Ly thân binh. Như ta chỗ không kém, các ngươi lần này vây quét bản công tử, hẳn là bởi vì nhận được Triệu Cao truyền đạt bệ hạ thánh chỉ. Chúng quân thần tình khẽ biến, bất quá rất nhanh, một tên thiên tướng bộ dáng người liền đỗng nhiên đứng ra. Không sai, công tử đã nhưng phản bội đế quốc, coi như thân là bệ hạ hoàng tử, cũng khó thoát đế quốc thiết kỵ trả thù. Nói xong, tên thiên tướng kia trên mặt đỗng nhiên dâng lên một cỗ hào khí. Liên quan tới điểm ấy, công tử sớm nên đang phản bội đế quốc cái nào một khắc, liền nên minh bạch mới đối. Chương 358, Phù Tô phản bội đế quốc. Đại tần náo động. Chương 358, Phù Tô phản bội đế quốc. Đại tần náo động. Triệu Trường Sinh nhìn kỹ cái nào thiên tướng một lát, đột nhiên nói, các ngươi có thể từng nghĩ tới, ta vì sao muốn phản bội đế quốc? Tên thiên tướng kia nhất thời khẽ giật mình, liên quan tới vấn đề này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Thân là đế quốc quân nhân, chức trách của bọn hắn từ trước đến nay cũng không phải là vận dụng nhu trí. Bọn hắn cần làm chỉ là phục tùng đế quốc mệnh lệnh, đạp nát đế quốc hết thảy địch nhân. Nhưng là bây giờ, Triệu Trường Sinh đã hỏi ra vấn đề, bọn hắn lại là không thể không đi suy nghĩ. Đây là thiên gia việc tư, không phải chúng ta có khả năng đo lường. Trầm mặc một lúc sau, tên thiên tướng kia chỉ có thể hàm hàm hồ hồ cấp ra một cái chỉ tốt ở bề ngoài trả lời. Bởi vì liền xem như hắn, lúc này cũng nghĩ không thông Triệu Trường Sinh tại sao lại phản bội đế quốc. Triệu Trường Sinh cười lạnh. Chẳng lẽ các ngươi liền chưa bao giờ từng nghĩ, lương ta phản đế quốc truyền ôn, bất quá chỉ là kẻ xấu dùng để xâm hại ta một thì hoang luôn. Lời vừa nói ra, chúng quân xôn xao. Không ít người đã bắt đầu xì xào bàn tán, mặt lộ chần chờ. Liền ngay cả cái nào vừa rồi ra mặt phản bác Triệu Trường Sinh thiên tướng, lúc này cũng là hơi biến sắc mặt, lâm vào trầm tư. Triệu Trường Sinh tiếp tục nói, thế nhân đều biết, ta Triệu Trường Sinh lập chí võ đạo, đối với đế quốc quyền lực, chưa từng nửa phần lòng mơ ước, liên quan tới điểm ấy, liền ngay cả bệ hạ cũng là lòng dạ biết rõ, dưới tình huống như vậy, thử hỏi lương ta phản đế quốc, có thể có chỗ tốt gì? Vương Ly trên mặt cũng không khỏi lộ ra cảm thấy rất ngờ vực. Liên quan tới vấn đề này, hắn kỳ thật sớm đã nghĩ đến. Không giống với đại đa số bình thường binh sĩ, Vương Ly thân là Vương Tiễn cháu trai, tại trong đế quốc căn cơ cực sâu. Cho nên dù là hắn quanh năm lãnh binh ở bên ngoài, nhưng đối với đế quốc rất nhiều bí ẩn sự tình, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ nghe thấy. Cho nên liền xem như hắn, tại lần đầu nghe thấy giao nộp giết Triệu Trường Sinh mệnh lệnh lúc, cũng là chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Vì thế hắn còn chuyên môn điều động dưới trướng tân binh, ngàn vạn hàm dương xác nhận tin tức sau, lúc này mới dám xuất lĩnh đại quân giao nộp giết Triệu Trường Sinh. Triệu Trường Sinh liên tục lưỡng vấn, khiến cho phía dưới chúng quân tướng trong lòng lớn nghi, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Vương Ly. Bọn hắn tuy là Vương Ly dưới trướng binh sĩ, đó nhưng là bọn hắn lại càng là đại tần đế quốc nam nhi. Vương Ly nhãn gặp chúng quân tướng bộ dáng, trong lòng liền đã minh bạch chính mình dưới trướng cái này mấy vạn đại quân chỉ sợ đã bị Triệu Trường Sinh thuyết phục. Nếu là hắn lại không mở miệng trấn an, chỉ sợ bất ngờ làm phản ngay tại trong khoảnh khắc. Chúng quân đừng nghe hắn xảo ngôn mê hoặc, tại ta nhận được bệ hạ thánh chỉ trước, đã từng lòng sinh hoài nghi, cho nên cố ý điều động dưới trướng thân binh đi Hàm Dương xác nhận tin tức, mà thân binh chuyển về tin tức, lại là Trường Sinh công tử xác thực đã phản bội đế quốc. Chúng quân nghe được Vương Ly lời nói, rốt cục dần dần an định xuống tới. Vương Ly mặt lộ đắc ý, nhìn về phía Triệu Trường Sinh. Công tử không cần uổng phí tâm tư, đế quốc nam nhi, xưa nay không là dễ dàng bị người bên ngoài mê hoặc hạ người. Triệu Trường Sinh chỉ là cười lạnh. Hắn đột nhiên hỏi Vương Ly nói ta lại hỏi tướng quân một câu, theo ý kiến của ngươi, công tử Phù Tô lại sẽ phản bội đế quốc. Câu nói này hỏi là không đầu không đuôi, Vương Ly trên mặt không khỏi hiện ra cảm thấy rất ngờ vực. Bất quá hắn hay là rất nhanh cấp ra đáp án của mình. Công tử Phù Tô, thân là đế quốc tương lai người nối nghiệp, đương nhiên sẽ không phản bội đế quốc. Triệu Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu, quay đầu lại hỏi chúng quân. Các ngươi có đồng ý hay không Vương Ly tướng quân ý kiến? Chúng quân tự nhiên đều đồng ý, trên thực tế bọn hắn đối với Triệu Trường Sinh sở dĩ sẽ phản bội đế quốc mệnh lệnh rất tin như thế, trừ có thánh chỉ truyền đến bên ngoài, còn có một cái trọng yếu hơn nguyên nhân. Triệu Trường Sinh dù sao không phải tại đế quốc sinh trưởng hoàng tử, mà Phù Tô lại là khác biệt. Triệu Trường Sinh tiếp tục xem hướng Vương Ly, hỏi, không biết tướng quân gần nhất có thể có nghe nói Phù Tô công tử tuyên bố hủy bỏ qua lại Ngọc Điệp mệnh lệnh. Vương Ly mở mịt lắc đầu. Ngọc Điệp chính là Phù Tô công tử thân phận tượng trưng, càng là Phù Tô công tử quyền lực chứng minh, há có thể tùy tiện hủy bỏ. Đợi đến Vương Ly nói xong, Triệu Trường Sinh lúc này mới chậm rãi mở bàn tay, rời đi Hàm Dương trước, Phù Tô đưa tặng Ngọc Điệp, thình lình hiện ra ở chúng quân trước mắt. Ngọc này điệp chính là Phù Tô tự mình tặng cho ta, nếu ta lúc này đã phản bội đế quốc, vì sao Phù Tô công tử còn không tuyên bố Ngọc Điệp hết hiệu lực? Nói đến đây, Triệu Trường Sinh thanh âm đột nhiên phát lạnh. Chẳng lẽ lại, Phù Tô công tử hữu tâm bao che một cái đế quốc phản đồ phải không? Vương Ly sắc mặt lập tức trắng bệch. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ nghĩ đến một chút mấu chốt tiết điểm. Nếu giả mạo thánh chỉ có thể từ Hàm Dương chạy ra, chính mình phải đi thân binh, thì như thế nào có thể tại Hàm Dương tìm được chân tướng? Lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến gia tộc 3 ngày trước tin tức truyền đến. Công tử hồi hợi cùng Trường Sinh công tử đã có không cùng. Một trận thật lớn âm mưu, trong nháy mắt tại Vương Ly trong não thành hình. Cái này thật là Phù Tô công tử Ngọc Điệp. Triệu Trường Sinh cũng không nói nhảm, tiện tay hất lên, Ngọc Điệp tinh chuẩn rơi vào Vương Ly trước người. Tiếp nhận Ngọc Điệp sát na, Vương Ly liền đã minh bạch, trong tay mình viên này Ngọc Điệp, tất nhiên là chính phẩm. Đế quốc người thừa kế cầm Ngọc Bài, trên đời này có thể làm giả người, thực sự không nhiều. Vương Ly toàn thân trong nháy mắt ướt đẫm. Hắn run rẩy thân thể này, chậm rãi đi vào Triệu Trường Sinh dưới chân, đem Ngọc Điệp trả lại Triệu Trường Sinh. Công tử tuy có chứng cứ rõ ràng, nhưng Vương Ly dù sao trên có thánh chỉ, còn hướng công tử thêm chút uy quất, đợi Vương Ly tra ra trận tướng, lại hướng công tử xin chết. Vương Ly lúc này đã không tại hy vọng xa vời sau đó còn có thể có mệnh. Mang binh vây quét đế quốc hoàng tử, đừng nói là hắn Vương Ly, liền xem như từng vì đế quốc lập xuống công lao hắn Mã Gia Gia hắn Vương Tiễn, cũng chỉ có một con đường chết. Triệu Trường Sinh khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền hướng về lúc đến phương hướng phiêu nhiên mà đi. Hắn tin tưởng, Vương Ly tuyệt sẽ không để hắn chờ đợi quá lâu. Trở lại đội ngũ, chúng nữ đối với vừa mới phát sinh hết thảy đều đã biết được. Các nàng tự nhiên đều hiểu Triệu Trường Sinh cũng không có phản bội đế quốc, cho nên lúc này cũng là không còn là bị nhốt cảm thấy lo lắng. Bạch Thanh Nhi cười duyên nên tiếp Triệu Trường Sinh, một đôi mắt lóe tinh quang kiếp người, không nhúc nhích chăm chú nhìn Triệu Trường Sinh ngọc trong tay điệp. "Sư Minh, không nghĩ tới cái này nho nhỏ một khối ngọc bài, lại còn có tác dụng lớn như vậy à?" Bạch Thanh Nhi kéo lên Triệu Trường Sinh cánh tay, ôm vào trong ngực không ngừng lắc lư. Chỉ chờ đến Triệu Trường Sinh choáng đầu hoa mắt lúc này mới nũng nịu thức đem chủ đề dẫn tới trên ngọc bài. Sau đó không đợi Triệu Trường Sinh mở miệng, nàng cái nào xanh thảm giống như ngón tay ngọc, liền đã nhẹ nhàng phụ tại ngọc bài chí thượng. Tay của nàng vốn là sờ lấy ngọc bài đó, nhưng là rất nhanh, liền đã chui vào Triệu Trường Sinh lòng bàn tay. Sau đó, tại Triệu Trường Sinh say mê tại bàn tay nàng chân mềm lúc, viên kia ngọc điệp cũng đã lặng yên rơi vào đến nàng trong tay. Triệu Trường Sinh đối với Bạch Thanh Nhi tiểu động tác, tự nhiên thấy rõ. Bất quá hắn nhưng lại chưa ngăn cản, Bạch Thanh Nhi làm người hắn biết rõ, nàng này trời sinh liền giống như đối với quyền lực có mê muội bình thường dục vọng. Bây giờ đối phương đã biết mình trong tay ngọc điệp công dụng, vô luận như thế nào cũng sẽ từ trong tay mình cầm lấy đi nhìn qua. Nếu đây hết thể trung quy vô pháp tránh cho, hắn dứt khoát liền để Bạch Thanh Nhi lúc này cầm lấy đi thưởng thức một hồi, cũng là rơi cái bên thai thanh tịnh. Chương 359, xem như dài quá 10. Không cái đầu, cũng gánh không được thủy hoàng giận dữ chương 359, xem như dài quá 10. Không cái đầu, cũng gánh không được thủy hoàng giận dữ Vương Ly trong lòng, kỳ thật đã có đáp án. Triệu Trường Sinh trước đó nói đã rất rõ ràng, hắn sở dĩ buông tha Vương Ly một ngựa, chỉ là bởi vì hắn không nguyện ý trở thành trong tay người khác đao. Nguyên bản Vương Ly liền đối với Triệu Trường Sinh câu nói này còn có chút không nghĩ ra. Đó nhưng là theo Ngọc Điệp xuất hiện, hắn rốt cuộc hiểu rõ Triệu Trường Sinh câu nói kia, cũng không phải là đơn giản nói một chút mà thôi. Cho nên tại Triệu Trường Sinh sau khi rời đi, hắn lập tức lấy người vì Triệu Trường Sinh bọn người đưa tới rượu ngon món ngon. Đồng thời, hắn lần này càng là điều động dưới trướng phó tướng, chạy gấp Hàm Dương. Vì phòng ngừa lại bị người hữu tâm lừa dối, lần này Vương Ly rất thông minh, hắn trực tiếp phái người tiến về phủ Tô công tử phủ đệ dò xét tin tức. Không đến thời gian nửa ngày, tiến đến dò xét tin tức phó tướng đội vàng chạy về. Câu trả lời của hắn chỉ có ngắn ngủi ba câu nói: "Trường Sinh công tử phụng chỉ rời kinh, hình như có bệ hạ bí mật việc phải làm, tuyệt không phải đế quốc phản địch." Vương Ly trực giác não hải một tiếng ầm vang tiếng vang, cả người tại chỗ đã bất tỉnh. Đợi đến dưới trướng thân binh đem hắn cứu tỉnh, Vương Ly quỳ xuống đất khóc lớn: "Trời ơi, vua ta cách đến cùng tạo cái gì nghiệt, lại sẽ để cho ta quấn vào dạng này một trận kinh thiên loạn cục." Vương Ly là người thông minh, từ hắn đạt được phó tướng đưa về tin tức cái nào một khắc bắt đầu, hắn liền lập tức dự đoán đến kết quả của mình. Cái này đã không còn là cá nhân tai nạn, mà là toàn bộ vương gia tai nạn. "Nhanh, mau dẫn ta đi hướng công tử thỉnh tội." Vương Ly thậm chí không biết mình là làm sao bị người đưa tới Triệu Trường Sinh trước mặt. Hắn trực giác chờ mình lấy lại tinh thần thời điểm, liền phát hiện Triệu Trường Sinh cái nào một đôi tựa như rực rỡ vụt bay hai con người, chính lạnh lùng rơi vào trên người mình. "Mặt tướng mạo phạm công tử, tội đáng chết vạn lần, khẩn cầu công tử trọng phạt." Triệu Trường Sinh không nói một lời, đối với Vương Ly thỉnh tội, phảng phất giống như không nghe thấy. Ngược lại là Bạch Thanh Nhi, lúc này lại là mị nhãn xoay chuyển, nhìn chằm chằm Triệu Trường Sinh nhìn hồi lâu sau, đột nhiên thăm thẳm đi tới Vương Ly trước người. "Vương tướng quân làm gì quá phận tự trách, mau dậy đi, sư minh của ta cũng không phải loại người lòng dạ hẹp hòi kia đâu." Nói, liền đem Vương Ly từ dưới đất đỡ dậy. Sau đó Bạch Thanh Nhi cười hì hì trở lại Triệu Trường Sinh bên người. "Sư minh, ngươi liền mua ta một cái chút tình mọn tha Vương tướng quân không vậy?" Bạch Thanh Nhi đã sớm nhìn ra, Triệu Trường Sinh không thể nghi ngờ giết chết Vương Ly, cho nên đối với quyền lực cực kỳ tham lam nàng, đương nhiên sẽ không buông tha dạng này một cái kết giao đế quốc tứ đại thống soái một trong cơ hội. Triệu Trường Sinh thấy thế trong lòng cười thầm. Vương Ly nếu có thể bị Bạch Thanh Nhi điểm ấy không quan trọng thủ đoạn lôi kéo, cái này đại tần đế quốc tứ đại thống soái hàm kim lượng liền không khỏi quá thấp một chút. Phải biết, năm đó Ma Môn vì lôi kéo đại tùy trọng thần Dương Tố, Ma Môn các loại yêu ma quỷ quái đều xuất động, cuối cùng đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Nếu không có Thạch Chi Hiên mở ra lối riêng, chân ngòi Dương Tố cùng tùy đế quan hệ, chỉ sợ Ma Môn chính là dựng vào tất cả nước quyến, chỉ sợ toàn bộ Ma Môn đều muốn bị Dương Tố đùa bỡn đến chết. "Ngươi có thể đã điều tra xong?" Đối mặt Triệu Trường Sinh hỏi thăm, Vương Ly hãn như mưa xuống. "Là, mặt tướng đã điều tra rõ." Triệu Trường Sinh lạnh lùng nói, nhìn ngươi bộ dáng, ngươi bây giờ cũng nên nghĩ đến chính mình tình cảnh chi hiểm ác có đúng không? Vương Ly chỉ có thể gật đầu. Chỉ gặp hắn tiếng nói đau khổ nói, "Mặt tướng chỉ cầu công tử có thể nể tình ta, vì đế quốc lập xuống công lao hãn mã phân thượng, bảo hộ ta vương gia nhất mạch bình an." "Chính ngươi đâu?" "Ta..." Vương Ly tàn nhưng cười một tiếng, tiếng nói càng khổ, "Mặt tướng phạm thượng, vô luận có gì lý do, thì như thế nào có thể miễn cho đi vừa chết?" Triệu Trường Sinh đột nhiên nói, "Nếu như ta cho ngươi một cái cơ hội sống sót, ngươi có muốn hay không?" Vấn đề này, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều không nên là vấn đề. Vương Ly phản ứng, càng là kích động. "Công tử thật sự có thể cứu ta?" Triệu Trường Sinh tiếng nói bỗng nhiên trở nên mờ ảo đứng lên. "Ta nói qua, ta từ trước tới giờ không nguyện ý trở thành trong tay người khác khối lỗi, giết ngươi, đối với ta mà nói cũng không có ý nghĩa, ngược lại sẽ chỉ làm những cái kia chân chính muốn ngươi chết người xương tâm như ý." Vương Ly tựa hồ có chút hiểu rõ ra. "Ngài nói chính là Triệu Cao?" Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, "Ngươi rất thông minh." Vương Ly cười khổ, ở thời điểm này, Triệu Trường Sinh khen hắn thông minh, đơn giản tựa như là tại ở trước mặt phiến hắn tắt hai. Triệu Trường Sinh cũng mặc kệ Vương Ly lúc này trên mặt xấu hổ, tiếp tục nói, "Vì kế hoạch hôm nay, ngươi nếu muốn mạng sống, có lại chỉ có một cái biện pháp, cái nào chính là để đây hết thảy âm mưu đều hiện ra ở bệ hạ trước mặt." Triệu Trường Sinh biết, lấy thủy hoàng đế đối với quyền lực si mê, nếu là biết Triệu Cao đảm dám giả tá danh nghĩa của mình điều động quân quyền, hơn nữa còn là dùng để tiêu diệt cho hắn tìm kiếm Trường Sinh bất lao chi pháp Triệu Trường Sinh, Triệu Cao liền xem như giải quá mười. "Không, cái đầu cũng gánh không được thủy hoàng giận dữ chi uy." Vương Ly nghe được Triệu Trường Sinh đề nghị, trên mặt lộ ra mấy phần chần chờ. Có thể bệ hạ nếu là biết ta đối với công tử hành động, cái nào ngươi đối với ta làm qua cái gì?" Triệu Trường Sinh mỉm cười, trong mắt chạy qua mấy phần vẻ giảo hoạt. "Ngươi bất quá là nhận được thánh chỉ, trong lòng còn nghi vấn phía dưới, trước đem ta ổn ở chỗ này, thuận tiện chính mình tra ra chân tướng mà thôi, lại có gì tội chi có?" Nghe được Triệu Trường Sinh lời nói này, Vương Ly kém chút tại chỗ nước mắt chảy. Hắn run rẩy quỳ gối Triệu Trường Sinh trước người. "Công tử tái tạo tri ân, Vương Ly chúng sinh không dám lãng quên, ngày sau công tử nhưng có sai khiến, Vương Ly xông pha khói lửa, không chối từ." Biểu xong trung tâm, Vương Ly bỗng nhiên đứng dậy, mắt lộ ra sâm nhiên chi sắc. "Triệu Cao, ngươi làm hại ta thật đáng, tạm chờ ta trở lại hầm dương, nhìn ta không sinh nuốt ngươi cái này thằng hoạn." Vương Ly nghiến răng nghiến lợi, một phen chửi mang sau, vội vàng cáo biệt Triệu Trường Sinh, liền dự định trở về hầm dương đi tìm Triệu Cao tính sổ sách. Triệu Trường Sinh đối với cái này hết sức hài lòng. Triệu Cao nếu lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến danh giới cuối cùng của hắn, hiện tại nếu bị hắn bắt lấy cơ hội, đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha đối phương. Ngay tại Vương Ly quay người muốn đi thời điểm, Bạch Thanh Nhi lại đột nhiên mở miệng cản lại đối phương. Sau đó quay đầu nhìn xem Triệu Trường Sinh cười nói, "Sư minh, ngươi cứ như vậy để Vương tướng quân đi rồi?" Triệu Trường Sinh hơi nhướng mày, "Làm sao? Ngươi có bất mãn gì?" Bạch Thanh Nhi mắt thấy Triệu Trường Sinh bộ dáng như thế, trong lòng biết chính mình cái này nửa ngày cử động đã trêu đến vị sư minh này khó chịu trong lòng. Thế là vội vàng lại là nũng nịu, lại là giả ngây thơ nói, "Sư minh ngươi tại sao như vậy muốn người ta thôi, người ta chỉ là lo lắng Vương tướng quân nếu là cứ như vậy rời đi, chỉ sợ không đến được Hàm Dương, liền muốn chết thảm tại Triệu Cao trong lưới nữa nha." Triệu Trường Sinh trong lòng giật mình, thầm mắng mình chủ quan, kém chút hỏng đại sự. Triệu Cao kế hoạch vốn chính là bất luận Vương Ly phải chăng có thể giết chết chính mình, đều muốn diệt trừ đối phương. như vậy thế tất sẽ không cho phép Vương Ly an toàn trở về Hàm Dương. Giờ này khắc này, chỉ sợ La Vong nhằm vào Vương Ly kế hoạch ám sát đã triển khai. Lấy La Vong làm việc chi bí, ra tay chi tay, Vương Ly lại há có thể đào thoát. Suy nghĩ minh bạch những ngày sau, Triệu Trường Sinh không khỏi tán thưởng nhìn Bạch Thanh Nhi một chút, sau đó đối với Vương Ly thản nhiên nói, Thanh Nhi nói rất đúng, Vương tướng quân ngươi trước mắt thật đúng là không có khả năng cứ như vậy trở về Hàm Dương. Chương 360, Vương Ly tự tin. Để Triệu Cao đền tội. Chương 360, Vương Ly tự tin. Để Triệu Cao đền tội. Bầu trời chợt nhỏ lên lẻ tẻ hạt mưa. Vương Ly ngừng chân nguyên địa, chần chờ nhìn xem Triệu Trường Sinh. Từ bản tâm mà nói, lúc này Vương Ly cũng không nguyện ý quá nhiều dừng lại ở chỗ này. Dù là Triệu Trường Sinh đã nói rõ, không truy cứu nữa hắn quyết điểm, nhưng đối với sinh mệnh khát vọng, lại làm cho vẫn như cũ đối với lưu tại Triệu Trường Sinh bên người long đong bất an. Công tử lời ấy ý gì? Bạch Thanh Nhi còn tại ra sức biểu hiện lấy chính mình. Mắt thấy Vương Ly nhãn bên trong như ẩn như hiện lo lắng, bước lên phía trước trấn an. Vương tướng quân ngươi không cần khẩn trương, sư minh của ta nói chuyện cho tới bây giờ nhất ngôn cửu đỉnh, hắn nói không truy cứu nữa ngươi quyết điểm, liền nhất định sẽ không ở truy cứu rồi. Vương Ly bị nói toạc ra tâm sự, mặt mo không khỏi đỏ lên, ngập ngừng nói, mặt tướng sao dám hoài nghi công tử, chỉ là trong lòng đối với công tử đột nhiên kêu dừng mặt tướng có chút không hiểu mọi người tại đây, nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, đều là âm thầm bật cười. Bực này hắn tử thiết huyết, trung vi là không quen nói dối. Chỉ là các nàng mỗi cái đều là nhân tình, liền xem như khám phá Vương Ly tâm sự, nhưng cũng không xuyên phá. Bạch Thanh Nhi càng là một mặt yêu kiều cười, trực tiếp lựa chọn tin tưởng đối phương chuyện ma quỷ. Kỳ thật Vương tướng quân hẳn là minh bạch Triệu Cao nếu can đảm dám đối với tướng quân tư soạn hoàng đế thánh ý, lại há có thể cho phép tướng quân bình yên trở về Hàm Dương, khiến cho sự tình bại lộ. Vương Ly sững sờ, cũng lập tức minh bạch Bạch Thanh Nhi ý tứ. Cô nương có ý tứ là Triệu Cao sẽ ở trên đường xuống tay với ta. Bạch Thanh Nhi ung dung cười một tiếng, lại không phủ nhận. Có lẽ nhằm vào tướng quân kế hoạch ám sát, sớm đã tại thánh chỉ truyền đến tướng quân trong tay sát na, liền đã triển khai đâu. Nói xong, Bạch Thanh Nhi ngoái nhìn hướng về phía Triệu Trường Sinh nu tình cười một tiếng. Sư minh, Thanh Nhi đoán đúng hay không nha? Triệu Trường Sinh sờ lên cái mũi, không thể không nói, cô gái nhỏ này làm việc là càng ngày càng biết được phỏng đoán chính mình yêu ghét. Ân, Triệu Cao nếu có thể trưởng quản La Vong mấy chục năm không ngã, làm việc tự nhiên nghiêm mật cẩn thận, lấy hắn lòng dạ, ngươi muốn tại kế hoạch triển khai trước đó, đầu tiên bảo đảm an toàn của mình. Nói đến đây, Triệu Trường Sinh ánh mắt chuyển qua Vương Ly trên thân. Mà tại cái này liên tiếp trong kế hoạch, chân chính có thể uy hiếp được Triệu Cao an nguy chỉ có ngày đó mắt thấy hắn chuyển xuống thánh chỉ Vương Ly cùng Vương Ly bên người thân binh, cho nên vì chính hắn an toàn, bất luận kế hoạch thành công hay không, những nhân sự này sau nhất định phải đều ra ngoài. Vương Ly hờ hững nửa ngày, hắn không thể không thừa nhận, Triệu Trường Sinh phân tích chẳng những nghiêm mật mà lại hợp lý. Đó nhưng là trên mặt hắn lại là không lộ nửa phần e ngại. Hừ, nếu việc này hiện đã bị mặt tướng biết được, hắn Triệu Cao lại há có thể đáp thủ. Triệu Cao trong tay tuy có đế quốc bí ẩn nhất La Vong tổ chức, có thể mặt tướng trong tay nhưng cũng có đế quốc tinh nhuệ nhất bách chiến xuyên giáp tinh nhuệ, cả hai khách quan, mặt tướng cũng chưa thấy sợ hắn. Triệu Trường Sinh nghe âm thầm lắc đầu. Vương Ly dưới trướng bách chiến xuyên giáp quân cố nhiên là đế quốc tinh nhuệ nhất bộ đội, nhưng nếu là dám can đảm cùng La Vong chính diện liều mạng, nhưng cũng tuyệt vô phần thắng. La Vong danh chấn thiên hạ, liền xem như đế quốc bên ngoài, đối với La Vong tên cũng là có tật giật mình. Nếu là lúc này ngay cả một cái bổn quốc thống soái đều không thể ám sát, chẳng lẽ không phải làm trò hề cho thiên hạ? Tất cả mọi người ở đây đều đối với La Vong vô cùng bất nhập cực kỳ thấu hiểu, cho nên đang nghe Vương Ly hảo ngôn đằng sau, đều là mắt lộ vẻ thương hại. Bạch Thanh Nhi lúc này lại là đáy mắt lóe ánh sáng, một mặt hưng phấn. Nàng bây giờ nhìn hướng Vương Ly ánh mắt, tựa như là một cái hung ác sói xám, đột nhiên phát hiện một cái lạc đàn cừu non bình thường. Công tử hẳn là không tin mặt tướng dưới trướng bách chiến xuyên giáp quân. Hẳn là cho là ta dưới trướng tướng sĩ, không cách nào ngăn cản La Vong tiến công. Đối mặt Vương Ly chất vấn, Triệu Trường Sinh trả lời dứt khoát mà trực tiếp. Là Vương Ly sắc mặt chấp nhận, nếu không có kiêng kỵ Triệu Trường Sinh thân phận tôn quý, chỉ sợ tại chỗ liền muốn bộc phát. Thân là chúng quân đứng đầu, Vương Ly đối với mình dưới trướng tướng sĩ, cơ hồ có gần như mê tín tự tin. Nhưng bây giờ, vị này Trường Sinh công tử, vậy mà ở ngay trước mặt hắn, phủ định chính mình tự hào. Công tử nếu không tin, mặt tướng tình nguyện lấy thân thử nghiệm. Triệu Trường Sinh cười lạnh, trong mắt đã mang tới mấy phần không nhanh. Cái nào nếu là ngươi sai nữa nha? Vương Ly tưởng cũng không muốn, liền cao giọng trả lời, mặt tướng nếu là sai tự có cái mạng già này giằng co. Triệu Trường Sinh tiếng nói lạnh hơn, tốt một cái lấy mệnh giằng co. Đến lúc đó ngươi một chết trăm sông, có thể vô cớ vây công bản công tử sự tình, bản công tử lại nên tìm ai tính sổ sách. Lúc này Vương Ly cũng rốt cục phát hiện chính mình đường đột. Thân là đế quốc tướng lĩnh, hắn muốn không nên chất vấn đế quốc hoàng tử. Hú hồ, hay là lấy dạng này một loại gần như vô lại đường nghịch đục phương thức tiến hành chất vấn. Mặt tướng biết tội. Triệu Trường Sinh hờ hững nửa ngày, cũng không có đối với Vương Ly lộ mãng tiến hành truy đến cùng. Nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ hiện tại ngươi dưới trướng bách chiến xuyên giáp trong quân, đã có La Vong sát thủ thẩm thấu trong đó. Triệu Trường Sinh dựa theo La Vong luôn luôn lối làm việc tiến hành phỏng đoán. La Vong thế lực cố nhiên không kém, có thể chính như trước ngươi nói tới, nếu như dám can đảm cùng bách chiến xuyên giáp quân chính mặt liều mạng, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, cho nên biện pháp tốt nhất chính là sớm lẫn vào quân đội của ngươi bên trong, sau đó thừa dịp ngươi không sẵn sàng, đột nhiên khởi xướng tập kích. Nghe được Triệu Trường Sinh phân tích, Vương Ly tâm trung đại là khinh thường. Hắn đối với mình dưới trướng bách chiến xuyên giáp quân trung thành, chưa bao giờ có chất vấn. Chỉ là trong lòng của hắn mặc dù khinh thường, tuy nhiên lại cũng không có mở miệng phản bác. Thân là thần tử, hắn có thể xúc động nhất thời, lại không thể lúc nào cũng xúc động. Một bên Hiểu Mộng đại sư lúc này cũng rất tán thành. Công tử nói không sai, La Vong lớn nhất bản lĩnh chính là đục nước béo cò, nếu như La Vong sát thủ thật trốn bách chiến xuyên giáp trong quân, thừa dịp đại quân chỉnh đốn thời cơ, đột nhiên khởi xướng ám sát, xác suất thành công cơ hồ 10 phần chắc chín. Vương Ly đột nhiên cảm thấy mình tựa như cái kẻ ngu một dạng. Đối mặt Triệu Trường Sinh đám người đối thoại, hắn đúng là một chữ cũng dính vào không lên. Nương theo lấy một trận dài rằng giặc chờ đợi qua đi, Triệu Trường Sinh rốt cục lần nữa đem chủ đề chuyển qua Vương Ly trên thân. Vương tướng quân, chúng ta vừa rồi đối thoại, ngươi có thể có nghe được? Vương Ly không phải kẻ điếc, cho nên hắn chỉ có thể gật đầu. Triệu Trường Sinh nói đã ngươi đều đã nghe được, hồi nào đến trong quân, nên làm như thế nào, ngươi chắc hẳn cũng nên trong lòng hiểu rõ đúng không? Vương Ly hơi chút chần chờ sau, rốt cục vẫn là nhẹ gật đầu, nói là. Triệu Trường Sinh lại không nói nhảm, không để ý Bạch Thanh Nhi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, mang theo đám người liền nên ngang rời đi. Vương tướng quân, ta sẽ thời khắc chú ý Hàm Dương Phương diện động tĩnh, ta hy vọng có thể tại gần nhất trong vòng 2 ngày, nghe được có quan hệ Triệu cao thủ Chu tin tức, ngươi tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Vương Ly một mực đưa mắt nhìn Triệu Trường Sinh thân hình hoàn toàn biến mất, lúc này mới từ dưới đất từ từ bò lên. Chỉ gặp hắn khỏe miệng cong lên, bất đắc dĩ nói, công tử suy nghĩ cô nhiên chu đáo chặt chẽ, nhưng cũng không khỏi quá mức buồn lo vô cớ dưới trướng của ta tướng sĩ, đều là do ta tự mình sáng chọn mà ra, làm sao lại có La Vong gian tế lẫn vào trong đó. Một phen nói thầm qua đi, Vương Ly tiêu sái quay trở lại. Nhìn hắn cái nào tự tin biểu lộ, hiển nhiên cũng không đem Triệu Trường Sinh cảnh cáo để ở trong lòng. Chương 361, tăng thêm thuốc mê rượu ăn mừng. Chương 361, tăng thêm thuốc mê rượu ăn mừng. Vương Ly trở lại trong cơn lúc, chúng tướng sĩ trên mặt đều là mang theo thần sắc lo lắng. Đột nhiên mắt thấy Vương Ly an toàn trở về, trong lúc nhất thời tiếng hoan hô từng đống, bên hai không dứt. Cái này khiến Vương Ly trong lòng rất là phấn chấn. Nhất là khi hắn ánh mắt đảo qua một đám các tướng sĩ tràn ngập mừng rỡ con mắt lúc, một cỗ tự hào chi khí đột nhiên mà sinh. Nếu là Trường Sinh công tử lúc này ở bên cạnh liền tốt. Hắn nếu là nhìn thấy dưới trướng của ta tướng sĩ trước mắt hưng phấn, chỉ sợ sẽ không bao giờ lại đối bọn hắn trung thành dâng lên nửa phần hoài nghi. Vương Ly trong lòng cảm khái không thôi. Làm một cái tướng quân, có thể có dạng này một đám ủng hộ chính mình tướng sĩ, đây vốn là một cái kẻ làm tướng lớn nhất tự hào. Chỉ là, đây hết thảy, chung quy là thiếu chút người xem. Nhất là thiếu chút đối với bách chiến xuyên giáp quân tâm tổn chất vấn người xem. Trung quân thân binh chúng tướng, sớm đã hào hứng xông tới. Tướng quân, ngài quả nhiên không có việc gì. Ta liền biết tướng quân không có việc gì. Dù sao Trường Sinh công tử nếu là muốn giết chết tướng quân, đã sớm tại trước trận động thủ không phải. Lúc đó tướng quân rõ ràng đều đã rơi vào trong tay của hắn. Bất kể nói thế nào, tướng quân có thể bình yên trở về, thật sự là chúng ta bách chiến xuyên giáp quân việc vui. Ta đề nghị toàn quân trên dưới đều nên vì thế chúc mừng một phen. Một tên thân binh đột nhiên lớn tiếng đề nghị. Nơi xa chúng quân nhao nhao cao giọng hô ứng. Vương Ly lúc này cũng là hào hùng đại phát, thầm nghĩ trong lòng liền xem như trở về Hàm Dương, cũng không vội nhất thời nữa khắc này. Chính mình cần gì phải đi ngỗ nghịch chúng quân sĩ nhiệt tình đâu? Thế là tại chúng quân sĩ trong ánh mắt mong chờ, hắn sảng khoái đáp ứng xuống. Nương theo lấy Vương Ly cho phép, lập tức liền có quân sĩ hô to phóng tới sau thả, hơn lửa đầu binh truyền đạt Vương Ly tướng lệnh. Rất nhanh, một lồng thế nóng hôi hổi bánh bao liền được đưa đến mỗi một người quân sĩ trước người. Lúc này, vừa rồi vị nào mở miệng đề nghị chúc mừng thân binh, lại đột nhiên kêu dừng đám người. Tuy nói chúng ta hành quân người, tối kỵ uống rượu, nhưng lúc này chúng ta thân ở đế quốc nội địa, tuyệt vô tao nội chiến hỏa khả năng, sao không thừa cơ toàn quân nâng ly một phen? Các ngươi có chịu không? Tốt. Vương Ly chân mày hơi nhíu lại, hắn đột nhiên nghĩ đến Triệu Trường Sinh cảnh cáo. Triệu Cao Tuyệt sẽ không tùy ý chính mình an toàn trở về Hàm Dương, có lẽ La Vong sát thủ sớm đã nhòm ngó trong bóng tối lấy chính mình. Nếu như lúc này toàn quân uống rượu, bạn nhất gặp phải La Vong sát thủ đánh lén, cái nào hậu quả lấy mạng thân binh mắt thấy Vương Ly đột nhiên trầm mặt xuống, mắt sáng lên bên dưới, lập tức cười nói, tướng quân đó nhưng là có cái gì lo lắng. Vương Ly xấu hổ cười một tiếng, cũng không có đem Triệu Trường Sinh cảnh cáo tại chỗ nói ra, mà là ăn nói bịa chuyện nói cũng không có cái gì lo lắng, chỉ là đại quân dù sao ở vào tiến lên trạng thái, há có thể không nhìn quân đội kỷ luật, toàn quân uống tràn. Nếu là ngày sau lúc này chuyển vào bệ hạ trong thai, cái nào hậu quả thực sự thiết tưởng không chịu nổi nha. Cái nào thân binh ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên khoan khoái cười to. Nguyên lai tướng quân sợ ta đám huynh đệ tự mình để lộ bí mật nha, đã là như vậy, cái nào liền theo tướng quân ý đi. Những lời này nói cực kỳ lợi hại. Nếu là Vương Ly có chút cảnh giác, đã có thể nghe ra trong đó nồng đậm châm ngòi chi ý, có thể làm sao Vương Ly lúc này đã sớm bị chúng quân nhiệt tình ủng hộ làm cho hôn mê đầu. Mắt thấy các tướng sĩ nghe được thân binh lời nói sau, từng cái thần sắc cô đơn túi lầu xuống, Vương Ly trong lòng do dự mãi, rốt cục vẫn là quyết định tạm thời buông xuống quy củ. La Vong sát thủ liền xem như muốn giết mình, xác suất lớn cũng là chờ đợi tại chính mình trở về Hàm Dương trên đường long đong trô mới đối, lại há có thể tại dưới mắt loại này trên vùng bình nguyên nhìn không thấy bờ xuống tay với chính mình. Thế là Vương Ly đứng dậy, cao giọng nói ra, nếu các vị huynh đệ nhiệt tình như vậy, vua ta cách lại há có thể bắt đoàn người mặt mũi, hôm nay ta lại mở một con mắt, nhắm một con mắt, để đoàn người hảo hảo say bên trên một hồi. Người thân binh kia nghe được Vương Ly lời nói, lập tức vừa cười dựa vào tới. Tướng quân minh giám, ta cái này mang lên mấy cái huynh đệ, ra ngoài vì đại quân mua rượu. Nói xong, cái nào thân binh liền bắt đầu đang nhảy nhảy tuyển tuyển đứng lên, không đến trong một lát, sau lưng đã là tụ tập chừng trăm người. Đoàn người đều nghe kỹ cho ta, chúng ta chuyến này là vì các huynh đệ mua rượu, các ngươi cả đám đều cho ta hành động bí mật chút. Nói đến đây, đám người cười ha ha, cái nào thân binh chính mình cũng cười. Nếu ai để cho ta phát hiện từ đó trung gian kiếm lời túi tiền riêng, để các huynh đệ không được thông khoái, quay đầu nhìn ta không rút ra của hắn. Chúng quân lần nữa cười vang. Nương theo lấy chúng quân cười to, cái nào bị tuyển ra tới chừng 100 người, phân 10 đội hướng về phương hướng khác nhau chạy đi. Không đến một giờ thời gian, liền có một đội người dẫn đầu trở về. Chỉ gặp những người này vội vàng mấy chục chiếc xe bò, mỗi một cái trên xe bò đều tràn đầy phát ra cái này nồng đậm mùi rượu cái bình lớn. Sau đó đội thứ hai, đội thứ ba, đội thứ tư nhau nhau theo nhau mà đến. Đại quân đạt được rượu, hào hùng càng tăng lên. Vương Ly cũng đã cùng một đám tướng lĩnh thân binh uống tại một khối. Vị nào vừa rồi mở miệng gào to thân binh, lúc này lại chỉ là đứng ở một bên, là vua cách các loại cả đám không ngừng rót rượu, chính mình lại là một ngụm không đập vào. Về phần mặt khác cái nào hơn 100 phụ trương ra mua rượu người, lúc này cũng đều cùng người thân binh này một cái bộ dáng, đều là chỉ vì người khác mời rượu, mà chính mình giọt rượu không đập vào. Trong bất chi bất giác, mắt say lờ đờ mông lung Vương Ly, đột nhiên phát hiện xa xa các quân sĩ, lúc này không ngờ ngã xuống hơn phân nửa. Thế là Vương Ly không khỏi cao giọng mắng to đứng lên. Bọn nhóc con này bọn họ, uống rượu trước kêu rất vui mừng, ta còn tưởng rằng bản sự lớn bao nhiêu đâu, không nghĩ tới lúc này mới bao lớn một hồi, từng cái liền đều ngã xuống đất không dậy nổi. Mắng to qua đi, Vương Ly không khỏi cười ha ha. Xem ra lão tử về sau có cơ hội, còn muốn dạy một chút bọn nhóc con này bọn họ làm sao uống rượu, không phải vậy bằng chút tiểu lượng này, về sau đi ra, chẳng lẽ không phải làm trò cười cho người khác chết ta Bách Chiến Xuyên Giáp Quân nói chính vui vẻ Vương Ly. Lúc này không có chút nào phát giác được, những cái này nguyên bản tại vì chúng quân rót rượu tướng sĩ, lúc này ngay tại mặt mũi tràn đầy không có hảo ý hướng mình dựa vào đến. Vừa rồi cho hắn rót rượu lấy mạng thân mình, lúc này càng là mở miệng đánh gãy Vương Ly hổ ngôn loạn ngữ. Kỳ thật tướng quân cũng trách không được bọn hắn, bất luận là ai, chỉ cần uống bọn hắn rượu trong ly, đều sẽ giống như bọn họ, ngã xuống đất không dậy nổi. Vương Ly nghiêng mắt say lờ đờ, nhìn về phía nói chuyện thân binh. Ngươi có ý tứ gì? Ý của tại hạ là, mặc kệ một người tiểu lượng đến cùng lớn bao nhiêu, có thể chỉ cần uống xong trộn lẫn mê mọi thuốc rượu, chung quy là sống không qua ba chén. Vương Ly đã ẩn ẩn đã nhận ra không đối. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng dậy, có thể vùng vây nửa ngày, nhưng thủy chung không cách nào đứng lên. Ngươi tại rượu của chúng ta trung hạ thuốc mê. Không, tướng quân bên người người tài ba xuất hiện lớp lớp, tại hạ tự nhiên không dám ở tướng quân trên thân mạo hiểm, tướng quân uống là thật sự rượu. Nói xong, người thân binh kia đột nhiên lại chỉ nơi xa ngã xuống đất không dậy nổi chúng các quân sĩ, lo lắng nói, bất quá bọn hắn uống rượu bên trong tôi, tại hạ đẳng hoàn toàn chính xác hơi tăng thêm điểm gia vị.